mà trong ngực nàng hài tử Vì Lông cũng cảm thấy khẩn trương. Thân xác cũng cùng nàng không sai biệt lắm. Đây chính là có thể trở thành mình cháu trai cùng cháu gái tồn tại sao? Quả nhiên tốt đặc biệt. Mà hai đứa bé này, chắc hẳn một trong số đó, chính là kia dẫn phát 3000 thiên long vận thế chi tử. Chẳng biết tại sao, chỉ là nhìn thoáng qua, Nhậm Thanh Ảnh liền xác nhận vận thế chi tử nhất định là kia mặt em bé nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ chỗ ôm bé trai, cảm giác này rất kỳ quái, nhưng chắc hẳn để cho người ta tới chọn, chắc hẳn đều sẽ tuyển hắn. Tựa hồ cái kia nam anh, chính là mệnh định, sắp nghịch chuyển đây hết thể thế người. Tỷ tỷ Nhậm Thanh Ảnh rất nhanh quan sát tốt, mà nàng bước chân cũng vừa đúng đứng tại vòng vây bên dưới, đi lên phía trước ra một bước, rời đi cường đạo cùng nguyện bộ thích khách, sau đó mang theo cười nhìn hướng về phía bị mấy người bao bọc vây quanh thiếu nữ, nói ra làm cho người đáng giá nghĩ lại xưng hô. Mà thiếu nữ kia thân hình cao gầy, thần sắc lạnh lùng, mặc dù bọc lấy bụi bẩn mang túi áo choàng, nhưng lại không cách nào che lấp tuyệt đại phương hoa, nàng bên hông rơi lấy đỏ bừng sắc hương túi, cắm đem vải bao lấy la mảnh. Nghe được đột nhiên đi ra nữ tử áo đỏ xưng hô, Hạ Điểm có chút nhíu mày. Nàng chưa hề nói ai là ngươi tỷ tỷ, ngươi là ai loại này lời nhảm chán, mà là rất mau dẫn lên nụ cười ngọt ngào, đi ra một bước, đáp lại một tiếng, muội muội. Có lẽ chú định trở thành đại hạo kiếp, cũng đã trở thành đại ma nữ tồn tại một ít địa phương đều là tương tự. Cái này không đầu không đuôi, không hiểu thấu đối thoại, ngạnh sinh sinh bị các nàng nói tới cùng một cái trong tinh nói chuyện. Thật sự là cho người ta gặp nhau hận muộn cảm giác ga. Tỷ tỷ cũng thích màu đỏ, Nhậm Thanh Ảnh nhìn thấy nàng bên hông đỏ bừng sắc hương túi, ôn nhu cười, đồng thời đi về phía trước một bước. Hạ Điểm mang theo nụ cười ấm áp, cũng hướng phía trước đạp một bước, chỉ là còn tại trong tháng bên trong, tăng thêm mấy ngày nay liên tục buôn ba cùng khó khăn chắc trở, nàng kỳ thật đã rất mệt mỏi, thuận miệng ứng với, đúng nha, màu đỏ luôn luôn đẹp như vậy diễm. Lúc nói lời này, tay của nàng lại kẹp ở sau lưng, ngón trỏ cùng ngón giữa như lan hoa trùng điệp, tại trên ngón cái nhẹ nhàng ấn 3 lần, mà bất kể là cảnh hương, Giang Nam Nguyệt vẫn là Lâm Tuyệt Vô, Lý Vô Hoan, Ninh Trung Tức đều có thể thấy rõ nàng ý tứ. Đây là thiết lập tốt ám hiệu. Ý là, trốn. Chương 167, ta không thích người thích hắn. Mấy người đều là có chút kinh ngạc. Đầu tiên, không khí này rất hữu hảo, tỉ tỉ muội muội hô hảo, nói yêu thích cỡ nào bình thường. Tiếp theo, nhóm người mình có hổ cánh đại tướng quân thạch nằm ngang ở tay. Đối phương tóm lại là sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ a. Thế nhưng là trốn liền không đồng dạng, kia là tại không thể làm gì thời khắc, mới có thể làm ra cuối cùng lựa chọn. Tại mấy vạn đại quân bên trong phá vây thế nhưng là cựu tử nhất sinh. Sư cô có chủ ý gì, thực sự để cho người ta đoán không ra a. Tỷ tỷ nói là y phục của ta sao? Nhậm Thanh Ảnh bình thân hai tay, như biểu hiện ra, nhẹ nhàng xoáy một vòng, đỏ xa khinh vũ, diễm hỏa dương nhẹ, tại cường đạo doanh địa bát phương trong lửa trại, lộ ra tiểu diễm dị thường. Khiến cho chung quanh cường đạo con mắt gắt gao nhìn chằm chằm, cũng rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt. Thích, ta cũng đưa tỷ tỷ một kiện. Nhậm Thanh Ảnh che miệng cười khẽ, thế nhưng là bước chân của nàng từ đầu đến cuối tại dịch chuyển về phía trước lấy. Hạ Điểm lại là yếu ớt thở dài, nàng cong ở phía sau tay lần nữa làm ra trốn thủ thế. Nàng híp mắt hỏi, ngươi thật sự thích Hạ Cực sao? Mà đồng thời, những người kia lại là không do dự nữa. Lâm Tuyệt Vô một tay kéo lấy kia khôi ngô hổ cánh đại tướng quân, một ngựa đi đầu, gầm nhẹ, đều cút ngay cho ta. Mà những cái kia bất động cường đạo thì bị hắn tiện tay bạo ngược chém giết. Thạch Hoành cũng là lo lắng, hắn lúc này không có bị điểm á huyệt, cho nên dồn dập hô hào, tránh ra à, đều cho lão tử nhường một chút, đã thương ta, lão tử thảo chết ngươi cả nhà. Cho dù ngồi lên rồi đại tướng vị trí, lúc sinh tử vẫn là cái thổ phỉ. Cảnh Hương, Giang Nam Nguyệt phân biệt ôm hài tử theo sát phía sau, mà Ninh Trung Tức cùng Lý Vô Hoan phân biệt che lại tả hữu. Về phần nguyên bản dài say cùng tiểu quán vị kia sớm bị lãng quên đại sư huynh Long Thanh Nạo, lại là tiêu thất vô tùng không biết đi đâu. Nhậm Thanh Ảnh thản nhiên nói âm thanh, truy. Nàng chính là thánh chỉ, nguyệt bộ người liên can lập tức biến mất ở nguyên địa, hóa thành bóng đen, như là ma hướng nơi xa mà đi. Muội muội tốt như vậy khách, tỷ tỷ lại như thế bạc tình bạc nghĩa. Nhậm Thanh Ảnh cười lạnh lạnh cười, cười thời điểm, nàng cũng hóa thành một đạo ngọn lửa màu đỏ, thoáng qua nhào đến Hạ Điểm trước người, hai ngón vừa nhấc, chính là tiện tay hướng nàng vai huyệt đạo điểm tới. Đồng nhiên, Nhậm Thanh Ảnh con ngươi co lại nhanh chóng. TTT. Như ngàn vạn rắn độc sắp tới người, mà sinh ra cực kỳ kích thích cảm giác đau. Kia là tử vong tiến đến trước báo hiệu. Mấy chục đạo dây đỏ quấn quanh lấy khí tức tử vong, từ Hạ Điểm trong tay háo nổ bắn ra mà ra, như im ắng mưa rào, như đêm yên tĩnh cuồn phong, như kia tử thần lặng yên. Ngay tại Nhậm Thanh Ảnh tùy ý nhất chỉ điểm ra lúc tiến đến, ta không thích ngươi thích Hạ Cực. Nhậm Thanh Ảnh bên tai truyền đến thanh âm sâu kín, mà lúc này nàng mới ý thức tới cái này nhìn như yếu đuối cừu non, kỳ thật lại là hất lên da dê, cất giấu răng nanh hung cầm, chỉ ở đợi nàng buông lòng tiếp cận, cho ra toàn lực, mà một kích chí mạng nhất. Nàng đã đánh giá cao nàng. Nhưng lại không nghĩ tới, vẫn còn kém xa, xa tới rất khó bù đắp trình độ. Trong điện quang hỏa thạch, Nhậm Thanh Ảnh thái âm chân khí lập tức phát động, tay áo dài khẽ múa, như nhấc lên một mặt tường lửa. Mà dây đỏ tựa như bơm bướm. Thần Nga dập lửa. Xì xì thử. Thần Nga xuyên qua lửa. Nhậm Thanh Ảnh chỉ cảm thấy thân thể run lên, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, một tia không dám tin. Bám vào thái âm chân khí tay áo dài, chính là đao kiếm cũng không có khả năng đâm xuyên huống chi chỉ là khu khu mấy chục cây dây đỏ. Nhưng, dây đỏ bên trên lóe ra hàn mang. Đó chính là hạ điểm răng nanh. Mà lúc này, nàng ấp ủ đã lâu, chưa hề ở trước mặt người đời đã dùng qua thêu hoa khí rốt cục không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Một khi phóng thích, chính là chí mạng. Nhưng mà đáng tiếc là, nàng tuyển lúc chọn lúc cũng không có kém, nhưng giữa hai bên thực lực thật sự là chênh lệch rất rất nhiều. Thêm nữa nàng còn tại trong tháng trong lúc đó, lực lượng căn bản là không có cách toàn bộ phát huy, này lên kia xuống. Kia mấy chục đạo xuyên phá hồng tụ tú hoa trầm, rốt cục bị Nhậm Thanh Ảnh vội vàng điều động thái âm chân khí ngăn cản xuống tới. Chỉ bất quá trước ngực nàng lại là có chút đau nhức, tựa hồ có mấy cái tiểu châm y nguyên xuyên phá thái âm chân khí, mà thương tổn tới nàng. Muốn chết. Nhậm Thanh Ảnh trước ngực đau đớn, mà thần sắc băng lãnh, tay áo dài tung bay, thái âm chân khí như ngập trời băng hàn sóng lớn, hướng về trước người dám can đảm, có thể tổn thương nàng nữ tử vô tới. Xì xì thử. Lại là mấy đạo cực kỳ chân khí, lập tức đón. Xúc thế thêu hoa đối vội vàng thái âm. Châm dài bắn ra, lọt vào sóng lớn ở giữa, mà khiến cho chấm nát, lang loạn. Một kích không trúng, miễn cưỡng ngăn cản. Tại thật lớn thái âm chi khí trước mặt, Hạ Điểm rốt cục nhào một tiếng, phun ra miệng đầy huyết hồng, nhưng nàng thần sắc lại lạnh lùng chưa biến, tựa như cô thân thể này không phải nàng. Cho nên thống khổ, khó chịu, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Dù là quấy nát ngũ tạng lục phủ, cắt đứt tâm, nàng cũng sẽ không khóc lóc đau khổ kêu rên, càng sẽ không làm ra cầu xin tha thứ sự tình. Vĩnh viễn tỉnh táo, mà duy trì không hiểu cao ngạo, vô luận đối mặt ai, vô luận thế cục như thế nào, đều là như thế. Trốn. Đã đánh không lại, Hạ Điểm liền làm ra duy nhất còn có thể lựa chọn sự tình. Nhậm Thanh Ảnh ngẩn người, tuyết trắng gương mặt tức giận đến đỏ lên, nhớ tới nàng ở bên thai mình nói câu kia ta không thích người thích hạ cực, trong nội tâm nàng càng là sinh ra không hiểu lửa giận. Nữ nhân chết tiệt. Nàng châm thấp nguyên rủa câu, sau đó cả người như ngọn lửa phi đằng, lăng không dậm chân, hai tay ở giữa quấn quanh lấy băng hàn đến cực điểm thái âm chi khí, liền muốn đánh xuống. Nhưng nghĩ lại, nhưng lại nhớ tới nam nhân kia đã từng bảo hộ ở trước người nàng bộ dáng, cuối cùng thở dài trưởng hóa thành quyền, bóp lấy, rũ xuống, mà không có cách không oanh kích xuống dưới. Cái này cũng có thể chính là nàng cùng Hạ Điểm khác biệt. Nếu như hai người vị trí trao đổi, Hạ Điểm tuyệt đối là không chút do dự, có thể sớm một giây trục chết, liền sẽ không ban đêm một giây đồng hồ. Đáng tiếc, hiện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối người lại là Nhậm Thanh Ảnh. Một bên khác, Hạ Điểm là sớm đã làm xong kia hắc mộc giáo giáo chủ trả thù chuẩn bị, thể nội còn sót lại thêu hoa dị khí cũng đã điều lên, chuẩn bị nên chiến, thế nhưng lại chậm chạp không chờ đến công kích của địch nhân. Lại xem xét, đã thấy nàng lăng không dậm chân, hướng về phương xa, hiển nhiên là truy kích con của mình đi. Chạy đâu? Nàng nhíu mày lại, bàn tay lật phục, lại là vài gốc dây đỏ cực bắn đi ra. Nhưng mà tốc độ này chung quy là chậm chút, lực lượng yếu đi chút. Nhậm Thanh Ảnh lạnh lùng vung tay áo, liền đem dây đỏ đón đỡ ở, mà dư ba lại một lần nữa khiến Hạ Điểm ngực ngột ngạt, trong cổ ngọt ngọt. Nàng cắn răng, đem phun lên máu nuốt xuống. Lại ngẩng đầu, kia chớ Thanh Ảnh cũng đã biến mất không thấy, mà bao quanh mình cường đạo lại là không có hảo ý nhìn qua, phóng tầm mắt nhìn tới, vô cùng vô tận, liên doanh trong đất trong chậu than quang đều bị che đậy, mà không cách nào tiến vào. Nàng thể xác tinh thần đều mệt, lại bật cười lớn. Sinh tử từ ta không do trời. Cho nên, nàng rút ra bên hông đao mảnh, tùy ý giật ra bọc lấy vải thô. Sau đó tại địch nhân còn không có công kích thời điểm, liền dẫn có chút tà mị cười, như gió liền xông ra ngoài. Muốn xuất thủ, cũng là lão nương xuất thủ trước. Một cỗ không hiểu hào hùng tràn ngập tại nàng trong lòng, cứ việc nàng đã tùy thời có thể lấy đã hôn mê. Về phần này lại sẽ không đối nàng thân thể tạo thành vĩnh viễn không cách nào thai hoàng ẩm, Hạ Điểm lại là không quản được nhiều như vậy, trước hết giết ra ngoài lại nói. Chương 168, Phục Nhiên, Âm Phủ, Tỉnh Ngủ. Cầm trường đao, tay đã chết lặng, Hạ Điểm cảm thấy mình như say rượu, thất tha thất thể. Mỗi một lần múa, đều đã là ý chí tại trèo trống. Nàng mới lâm buồn không bao lâu, vốn nên ngồi ở trên giường, có người bưng canh đổ nước, có người che chở quan tâm, sau đó lại nhìn một cái trên giường nhỏ đứa bé, trêu chọc đáng yêu các bà bối. Vây lại liền nằm ngủ, tỉnh lại nếu là nhàm chán, cũng có người bồi tiếp nói chuyện. Thế nhưng là, nàng lại bị như thế không công bằng đối đãi. Trước mặt là trông không đến đầu cường đạo, mà nàng chỉ có một cây đao, một túi châm. Giết ra thì sống, thất bại thì chết. Mà trước khi chết sẽ tao ngộ cái gì, nàng tự nhiên là minh bạch, khi đó, mình chỉ có thể lấy đao tự sát, lấy lưu trong sạch. Thiên ca tràn ngập, linh hoạt kỳ ảo sáng long lanh. Mà chiếm đất cuồng phong, như mưa lưu cùng rơi. Hạ Điểm quắc khẽ, đao mảnh giống như tơ bạc, theo nàng không ngừng tiến lên, dùng nhất dùng ít sức phương thức, thu gặt lấy cường đạo mệnh. Nàng biết mình đã không cách nào lại đi ngăn cản nữ nhân kia, cho nên chỉ có thể kỳ vọng Tiểu Hương Nhi cùng Tiểu Nguyệt Nhi hai người có thể phân biệt mang theo hài tử, an toàn thoát đi. Nhưng, hoàn toàn cường đạo truy vây, mà hắc mộc giáo cao thủ cản trở, càng có Nhậm Thanh Ảnh, Nhậm Vô Nguyệt cao thủ như vậy tỏa chấn. Hy vọng như thế là cực kỳ xa vời. Không biết giết bao lâu. Nơi xa đột nhiên truyền đến ầm ầm, cự nhân giẫm đạp mặt đất thanh âm. Nàng mơ hồ nhìn thấy một con ước chừng cao 10 mét lớn hầu tử vẫy đuôi, nhanh chóng nhảy. Ảo giác sao? Nàng không có thể lại nhìn lần thứ hai, bởi vì về sau cường đạo lại đánh tới, bọn hắn tựa hồ cũng phát hiện cái này xinh đẹp chân dài nữ nhân đã dầu hết đèn tắt, mà nàng tựa hồ lại là vị kia đại thiên đao hạ cực tỷ tỷ. Như thế thân phận, thật sự là ngẫm lại đều kích thích, khiến cho bọn hắn huyết mạch phun trương. Không biết trùng sát bao lâu, đông nam tây bắc đều không phân rõ. Hạ Điềm rốt cục không chịu được nổi, mắt tối sầm lại, mà ý thức sau cùng thúc đẩy nàng hoành đao gạt về cổ. Nhưng mà, đương một tiếng vang dọn, đao của nàng bị đánh rơi. Trong nội tâm nàng một mảnh tuyệt vọng, nhưng mà lại đã cũng không tiếp tục phục thanh tỉnh. Thân thể trùng điệp ngã xuống, mà một cây huyết hồng sắc dây tóc từ nàng đầu ngón tay leo ra, siêu siêu vẹo vẹo bại lộ trong không khí, tò mò dò xét lấy đầu. Nàng ngã xuống. Cái kia tiểu nương môn không được. Ha ha ha, lão tử tới trước. Lão nhị, ngươi không có suy nghĩ, vừa mới bà cô này nhóm giết người lúc ngươi tránh đằng sau, này lại ngược lại là chạy trước mặt. Cương đạo nhóm hoan hô, sau đó điên cuồng tranh nhau chen lấn chạy tới, bọn hắn tự nhiên cũng không đủ thị lực đi phát giác trong bóng tối một cây màu đỏ sợi tơ, hay là chuẩn xác hơn điểm nói tóc. Cương đạo nhóm chen chúc mà đến, thần sắc trên mặt và mẹo mừng rỡ, mà tóc cũng rất và mẹo mừng rỡ. Sau đó nó bắt đầu động, căn bản là không có cách hình dung nó xuất kích tốc độ, tựa hồ là một đạo tinh chuẩn sẽ rẽ ngoặt, đồng thời đặc biệt thích từ não người trung xuyên qua quang hồng quang, tựa hồ chỉ là vặn vẹo hạ thân thể, những cái kia đánh tới cường đạo thân thể liền đều đọc lại, liền đều biến thành thạch điêu. Thời gian tựa hồ ngắn ngủi dừng lại, nhao nhao nhào đã mất đi hồn phách thân thể, nhao nhao ngã xuống đất. Mà phía sau cường đạo không biết vì sao tiếp tục hướng về phía kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không biết sợ chạy tới. Cho nên sau một lát, lấy Hạ Điềm làm trung tâm, một vòng thi thể chồng chất thành loan câu, tất cả nóng nảy thanh âm đều biến mất, trong không khí cực kỳ yên tĩnh, lại cực kỳ quỷ dị, ngay cả mùi máu đều không có. Tựa hồ chỉ là một đám người lẫn nhau chồng lên, lâm vào giấc ngủ. Mà an tĩnh thiên địa, ngoại trừ Nhậm Thanh Ảnh chỗ đi phương hướng một chút nhỏ bé ồn ào, chính là thẳng vào lòng người tiếng ca, mờ mịt, giống như ở chân trời, mà yên lặng nghe, nhưng lại phảng phất ở trước mắt. Cũng không có bất tỉnh khuyết bao lâu, Hạ Điềm đã khôi phục ý thức, nàng nắm chặt nắm đấm, sau đó mỏi mệt mắt to mở ra, cấp tốc liếc nhìn chung quanh, quan sát hoàn cảnh. Kia suy nghĩ nhất bị tình huống cũng không có phát sinh, thế nhưng là chung quanh gần đây vạn cường đạo cũng đã tất cả đều chết hết. Nắm chặt mình đau mảnh, nàng dùng sức đá văng ra trước mặt thi thể. Mượn trong doanh địa chậu than tán phát luân quang, nàng rất nhanh tìm được cường đạo chuồng ngựa. Vũng trộm ẩn nút, sau đó tại chém giết hộ vệ về sau, thuận lợi dắt đến một thất tông màu nâu thất ngựa. Mà lúc này, bộ phận trở về cường đạo tựa hồ phát hiện dị trạng, liền vội vàng theo đuổi. Hạ Điềm bất đắc dĩ, đành phải giục ngựa đảo ngược mà trì. Nàng đã tiêu hao thể lực, cả người ở vào cực lớn trạng thái hư nhược. Ngựa hình như có nhận thấy, mà phi nước đại. Chạy á, Hạ Điềm thấp nằm, tóc nàng lộn xộn, bị mồ hôi và máu dính kết, gần như có thể dùng tóc thai bù xù hình dung, như vô số ác quỷ khô tay về sau tùy ý trương dương mà tuyết trắng như bơ ngực cái cổ, dương chi ngọc bạch chân dài cũng bôi máu nhuộm bụi, lộ ra chật vật không chịu nổi. Con ngựa, chạy a, nàng ôm lấy trước người thất ngựa cổ, tựa hồ như thế mới có thể ổn định, mà không đến mức ngã xuống. Quỷ dị trong đêm tối, quỷ dị tiếng ca, tại toàn bộ bầu trời tràn ngập như phụ vụ yên mây. Chẳng biết lúc nào, thanh âm kia bỗng nhiên chậm chậm, thấp thấp, cực kỳ ngắn ngủi sát na, liền lần nữa khôi phục như thường. Nhưng nếu là có cực kỳ tinh thông âm luật người, có thể phát hiện bài hát này âm thanh cùng lúc trước có chút khác biệt. Thứ nguyên bản không có chút nào gợn sóng, biến thành đè nén mừng rỡ, người ca kia tất nhiên là phát hiện cái gì, lại sợ hãi lấy cái gì, cho nên mới đem lòng tràn đầy cuồng hỉ trùng điệp đè xuống. Mà chậm rãi hướng nàng phát hiện vận mệnh, giả bộ như lơ đãng tới gần. Giống nhau ngây thơ mới biết yêu, mà luôn luôn giả bộ như lơ đãng gặp gỡ bất ngờ. Cùng phong trong đêm tối, Hạ Điềm cảm thấy kia linh hoạt kỳ ảo sáng long lanh tiếng ca càng ngày càng gần. Trong nội tâm nàng sinh ra một loại rất kỳ quái giác ngộ. Tựa hồ kia hấp thu lực lượng cấm thư lại trở về. Các nàng lẫn nhau triệu hoán, lẫn nhau hấp dẫn. Là ảo giác sao? Hạ Điềm mỏi mệt không chịu nổi nhìn về phía kia tiếng ca phương hướng, lại chưa phát giác điều khiển tinh vi phương hướng, dùng ngựa mà đi. Mà càng ngày càng nhiều cường đạo phát hiện vị này tại chạy trốn, mà từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Bên ngoài 300 dặm, chính đạo doanh địa lại nên đón một vị rất đặc biệt khách nhân. Nhìn tuổi tác, bất quá 20, mà thân mang xanh đỏ loẹt loẹt trường bào, tóc dài buộc quấn, dáng người lười nhác, trên vai khiêng đem thích hợp nhất đoạn, nhưng lại cảm giác không thích hợp chạm hoặc là đâm tê kiếm. Kiếm kia không lưỡi, duy chỉ có tại nhọn bộ mới hiện lên ra kỳ dị răng cưa. Mạnh Ai Vãn lại nhận biết cái này khách nhân, mà cái này khách nhân cũng đáng được hắn đi ra ngoài đón lấy. Tiến Kiếm Thánh, hồi lâu không thấy, ngươi ngược lại là càng phát ra tuổi trẻ. Hôm nay có ngươi đến đây, thật sự là vạn hạnh đã đến a. Trong lòng của hắn mang theo cái gì, nhưng khẩu khí lại là như thường khách khí nói. Người tới chính là đời trước ngũ đại truyền kỳ một trong Phong Tịch Lưu đệ nhất nhân Yến Khắc Tuyển, ngày bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, mà mấy năm gần đây thì là căn bản nghe không được hắn phong thanh, không nhìn thấy bóng người của hắn, giống như vị kia đại tuyết sơn đao thánh đao bất nhị. Mấu chốt nhất một điểm chính là cái này Yến Khắc Thuyền cùng hắn chính là cùng một thời đại người, bất quá so với hắn trẻ ra hơn 10 tuổi, thế nhưng là thiếu niên trước mắt này tuyệt sẽ không lỗi nặng nhà mình trong môn đệ tử đời 4, hoặc là sư đệ. Yến Khắc Thuyền tùy tiện về sau ngồi ở một chỗ trên mặt có gỗ, lười biếng giãn ra cánh tay đến tư thế thoải mái nhất, sau đó mang theo quỷ dị cười, nói ra một câu, "Mạnh chân nhân, ngươi hiểu lầm." Mạnh Ai Vãn ánh mắt bình tĩnh, lặng lặng chờ lấy đoạn dưới. Yến Khắc Thuyền nói, "Chủ thượng, phái ta tới lấy thiên hạ này cơ duyên, đồng thời cũng tới đưa ngươi một trận đại tạo hóa." Mạnh Ai Vãn thần sắc không thay đổi, ngạc nhiên nói, "Yến huynh đệ nhân vật như vậy, chẳng lẽ cũng theo ma đạo?" Yến Khắc Thuyền dương mắt nói, "Mạnh chân nhân, ngươi lại hiểu lầm." Mạnh Ai Vãn thần sắc càng thêm kỳ quái, "Ồ vậy tại hạ rửa thai lắng nghe." Yến Khắc Thuyền ngáp một cái, buồn bã nói, "Đại thế luôn luôn từ âm phủ trường khống, mà không phải chính đạo tà đạo, nhưng người không biết vô tội, các ngươi đều có thể lui xuống." Thanh âm của hắn rất có lực xuyên thấu, toàn bộ chính đạo doanh địa đều có thể nghe được rõ ràng. Vừa dứt lời, chính là vô số dày đặc nồng đậm bóng đen leo ra, như núi mưa nổi lên, mây đen ép thành, mang theo ngẫu nhiên lóe lên một cái rồi biến mất hàn mang, bạo như mưa rào, vô tức mà gió nổi lên. Mặt khác, Mạnh chân nhân, chủ thượng thành tâm mời ngươi nhập tâm phủ. Yến Khắc Thuyền thản nhiên nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ trở lại vài thập niên trước ngang ngược, tiên y nộ mã, vĩnh viễn dung nhan thường trú. Mạnh Ai Vãn con ngươi co lại nhanh chóng. Mà trong lều vải, Ngọc Hư cung chủ nhân Đại Thiên Đao Hạ Cực mới vừa vặn tỉnh ngủ, bụng có chút đói. Chương 169, ngươi không bằng hắn. Một bên khác, trăm dặm xa trường, cương đạo nhóm sợ hãi lui lại, mà không còn đuổi theo kia đã đến mặt lộ hai cái người lùn thiếu nữ, cùng các nàng ôm hải tử. Không biết là ai đem binh khí vứt trên mặt đất, sau đó đều nhao nhao quỳ xuống, hướng về khoanh chân ngồi ở phía trước song thụ ở giữa nam nhân dập đầu. Nam tử kia hất lên áo choàng màu đen, khuôn mặt bị che đậy mà không thấy quan minh. Chỉ là hắn trên đầu gối đặt vào một cây đao, thân đao thẳng tắp, mở xong nhận, như kiếm, duy chỉ có tại lưỡi đao chỗ mới lộ ra cực lớn nửa tháng đường cong, mà giống như đao. Kiếm văn trồng đèn, không phải sóng không phải diễm, mà là hiện ra kỳ quái bông tuyết sáu cạnh hoa văn, càng lên cao, cái này hoa văn càng dày đặc, mà đi tới kia nửa tháng cong nhọn lúc, lại là lít nha lít nhít, như ngàn vạn bông tuyết xếp ở cùng nhau. Bao trùm ở cùng nhau, ở giữa có lẽ trống rỗng, lại có lẽ tràn đầy tử thi. Cây đao này, cực kỳ nổi danh. Tên, Tuyết Đốt. Đao chủ, Đại Tuyết Sơn đại đương gia, cũng là chín đại khấu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả, đao bất nhị. Mấy chục năm chưa xuống núi tuyết, ngày hôm nay hắn vậy mà lại xuất hiện ở đây. Hắn không gần như chỉ ở đây, vẫn ngồi ở Nhậm Thanh Ảnh đi đường bên trên. Mà Nhậm Thanh Ảnh tuyệt không thích bị người cản trở. Trừ phi người kia là nàng thích nam nhân. Cho nên, nàng thanh âm lạnh lạnh, đại đương gia, ý muốn như thế nào? Đao bất nhị thân bất động, đao bất động, chỉ là nói, các ngươi lui ra đi. Đám kia cường đạo nhóm nào còn dám giải lưu, vội vàng xoay người rời đi. Hắn chính là thánh chỉ, so với ai khác đều có tác dụng. Quân đạo giống như thủy triều, vội vàng thối lui, thoáng qua trống ra đất trống, lưu lại Nhậm Thanh Ảnh rằng có đao bất nhị. Mà Nhậm Vô Nguyệt cùng một đám nguyệt bộ đệ tử lại tứ tán ra, lẫn nhau ở giữa chậm rãi chỗ đứng, mà bày ra kỳ dị trận hình. Đất trống, đầy trời nhẹ âm, mà Nhậm Thanh Ảnh lại không thể vào. Đao bất nhị để lộ mũ túi, lộ ra trong đó anh tuấn mà lạnh lùng dung nhan, tuổi trẻ lại lạnh lẽo, góc cạnh rõ ràng cũng không cho người ta cứng quá dễ gây cảm giác. Ngươi làm sao lại trẻ tuổi như vậy? Nhậm Thanh Ảnh cả kinh nói, nàng sở dĩ dung nhan thường trú, chỗ lại chính là thái âm chân khí, cùng ma môn bí điển bên trong chỗ ghi lại máu tắm. Thế nhưng là đao bất nhị, nhưng căn bản chính là mày trắng râu bạc trắng tóc trắng lao giả. Nếu không phải đao ý không giả được. Nhậm Thanh Ảnh tựa như người này là đao bất nhị thân truyền đệ tử. Thiên hạ đại thế, chia chia hợp hợp, mà lịch đại thay đổi triều đại, đều là âm phủ tại trường khống, cho nên đứa bé kia, Nhậm giáo chủ là không thể lại đuổi đao bất nhị, bình tĩnh nói. Âm phủ. Nhậm Thanh Ảnh đứng thẳng bất động, một thân đỏ xa trong gió lẳng lặng thiêu đốt. Đao bất nhị tiếp tục nói, đương nhiên, ta tới đây cũng vì đưa ngươi một trận cơ duyên. Cơ duyên. Nhậm Thanh Ảnh y nguyên đứng thẳng bất động, chỉ là khóe môi cũng đã có chút khơi gợi lên. Đao bất nhị tựa hồ chưa từng phát giác, nói, chủ thượng thích ngươi nữ nhân như vậy, cho nên ngươi như gia nhập tâm phủ, không chỉ có thể dung nhan vĩnh trú, còn có thể thu hoạch được càng nhiều. Nhậm Thanh Ảnh khóe môi đã nhếch lên. Đương nhiên, nếu là không biết thời thế, như vậy cũng là rất làm cho người khác tiếc nuối, dù sao đương đứa bé kia sau khi lớn lên, quét ngang thiên hạ lúc, là không cần thời đại trước truyền kỳ tồn tại. Liên như là rất nhiều năm trước, vị kia khai sáng Ung Dạ Kỷ Nguyên đại hoàng đế. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Đao bất nhị tựa hồ ẩn ẩn thở dài, kia là một loại nào đó phủ bụi ký ức bị tỉnh lại cảm giác. Ngươi không phải Đao bất nhị? Nhậm Thanh Ảnh mỉm cười nói. Ồ, Đao bất nhị ngạc nhiên bật cười. Hắn hỏi ngược lại, trên người ta đao ý, ta trên gối tuyết đốt, còn có ta chân thật như vậy ngồi ở chỗ này, hẳn là cũng không thể chứng minh ta chính là ta. Nhậm Thanh Ảnh cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, ngươi đao ý là thật, tuyết đốt là thật, cũng là quả thật ngồi ở chỗ này. Đao bất nhị ngạc nhiên nói, kia vì sao ta không phải ta? Nhậm Thanh Ảnh lắc đầu, chậm rãi đi lên phía trước ra một bước. Mà một bước này, khiến cho Đao Bất Nhị tay cũng hướng chuôi đao nhô ra nửa thước. Vị này tung hoành giang hồ, đầy tay máu tanh ma giáo giáo chủ chợt cười như điên, nàng thân hình chớp động, như chợt ngầm chợt minh, nhào sở mê cách hỏa diễm. Chờ nàng lại xuất hiện lúc, chính là một đoàn từ trên trời giáng xuống liệt hỏa, mà lửa trung ương, không phải trung tâm ngọn lửa, mà là băng lãnh như viên tay, mang theo đông lạnh sắt vạn vật thái âm chân khí. Ma Lâm. Nhưng Đao Bất Nhị tốc độ cũng là cực nhanh. Tuyết đốt ngược lại cắt, mang theo vô cùng vô tận băng lãnh, đón nhận đồng dạng giá lạnh. Giang rắc giang rắc. Trong không khí truyền đến băng tuyết đè ép, mà nát bấy thanh âm. Nhậm Thanh Ảnh về sau nhảy ra, như áo đỏ tiên tử nhẹ nhàng rơi xuống. Xem ra, chủ thượng phải thất vọng Đao Bất Nhị bỏ qua vào đao, sau đó đứng lên, khí thế tùy theo kịch liệt kéo lên. Nhậm Thanh Ảnh tiếng cười càng lớn, nàng nhìn xem trước mặt vị này tuổi trẻ anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, vô cùng có hương vị đao khách, lại hiện ra vẻ khinh thường. Ta chỗ nhận biết vị kia đại đừng ra, tuyệt sẽ không cam tâm làm người khác chó. Hắc Mộc giáo giáo chủ lặng lặng nói ra đáp án. Cùng một thời gian, nàng không khỏi nghĩ tới Hạ Cực. Tựa hồ gặp được dùng đao, nàng luôn luôn nhịn không được muốn bắt nam nhân kia đến so một lần. Rất nhanh, nàng cho ra đáp án, ngươi không bằng hắn. Hắn Đao Bất Nhị đối vị này cùng mình nổi danh, từng chung đặt song song vì truyền kỳ lời của cô gái tràn ngập tò mò, cho nên hắn cũng không vội lấy động thủ, ngược lại là kiên nhẫn lắng nghe. Đại tiên đao Hạ Cực rất nhanh, chính hắn tỉnh ngộ lại. Đao Bất Nhị liền nhịn không được bật cười, nữ nhân quả nhiên rất mù quáng, vô luận đến loại tình trạng nào, có sức mạnh, không, có lực lượng, đều là dạng này. Ngươi nói hắn, bất quá là cái chừng 20 thiếu niên mà ngươi, nếu là theo số tuổi thật sự, đều có thể làm mụ nội nó đi. Thế nhưng là, ngươi y nguyên mê luyến hắn, đồng thời vậy mà cảm thấy ta không bằng hắn. Thật sự là buồn cười a. Nói buồn cười hai chữ thời điểm, hắn ra đao, mang theo nồng đậm đao ý, đao văn phụ tuyết, đầy trời lạnh, mà hắn tâm lại là lửa nóng. Đao lạnh, mà tâm như lửa đốt. Đây chính là thuộc về của hắn đao ý. Một đao kia cũng là hắn chính thức xuất đao, mà như chính thức xuất đao, hắn tuyệt không ra hai đao. Bởi vì, bất luận là ai, một đao là đủ rồi. Nhậm Thanh Ảnh tự nhiên cũng sẽ không lùi bước, đến một hơi thuần dương, mà khiến cho thái âm dị khí tiến thêm một bước, nàng sớm đã là làm nay giang hồ cao thủ đứng đầu nhất, cho dù cùng Mạnh Lao đạo từng giết, cũng chưa chắc sẽ bại. Cho nên, nàng hồng tụ một đôi, rót gió như ngọn, ở giữa 3000 hàn phòng, đều là đóng băng địa ngục. Nàng sẽ không chủ quan, nhưng cũng sẽ không e ngại. Hai ngón cùng nhau, chính là ma môn bí điển bên trong ghi lại một môn kỳ công, song sen tịnh đế không ngộng chỉ pháp. Một chỉ sinh, một chỉ diệt. Vô tận thái âm chân khí, hội tụ hai ngón, như điên điện bắn ra. Một chỉ đã ra, từ đây không ngộng. Chỉ đối đao. Thái âm chân khí không ngộng chỉ, đối đao bất nhị duy nhất một đao. Trong ngọn lửa băng tuyết, đối băng tuyết bên trong hỏa diễm. Trong lúc nhất thời, khí thế thật lớn khiến cho chúng quanh gợn sóng trận trận, ngay cả bóng đêm đều rung động. Ầm. To lớn bén nhọn nổ vang sau. Nhậm Thanh Ảnh rút lui mấy bước, sắc mặt hơi tái, nàng hít sâu một hơi, đình chỉ rút lui bước chân, không sợ hãi ngược lại cười nói, ngươi đao thứ nhất đã ra khỏi, mà ta cũng cản lại. Đao Bất Nhị cũng cười, hắn lắc đầu nói, xem ra Nhậm giáo chủ vẫn không thể nào minh bạch âm phủ là cái gì, mà ta trở nên tuổi trẻ lại ý vị như thế nào a. Trước kia, ta sở dĩ không ra đao thứ hai, chính là vì tiết kiệm tinh lực, bởi vì mỗi một đao liền sẽ để ta càng tới gần tử vong. Nhưng bây giờ, ta lại có thể tùy ý tiêu xài a. Bước chân hắn càng lúc càng nhanh. Như mưa rào lâm địa, lại như giày đặc nhịp trống, mà bên hông đao quang lần nữa tích xúc, mang theo đồng dạng hàn mang, tương tự băng lãnh, lần nữa chém tới. Chương 170, đầu trâu mặt ngựa. Gió thổi lạnh, trước mặt cát. Không nhìn thấy bình minh bóng đêm, cho dù dục ngựa phi nước đại, lại vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Hạ Điềm rất khốn, khốn đến con mắt đều không thể mở ra. Núi hoang, lĩnh dã, nhà không biết tung tích. Trên thân nhuốm máu, phía trước không mở. Nhưng là, nàng vẫn là không bỏ xuống được, cho nên không ngã xuống. Không phải lưu luyến 3000 phồn hoa, chỉ vì trong lòng kia bị chính đạo bắt cóc đệ đệ, còn có không cách nào dứt bỏ, sinh tử chưa biết hai đứa bé. Vì bọn hắn, vì người nhà, nhất định phải sống sót, nhất định. Nàng thỉnh thoảng báo cho mình, thậm chí dùng lưỡi đao thỉnh thoảng cắt mu bàn tay làng ra, dùng cái này đến nhói nhói, tới khiến cho mình không đến mức hôn mê. Sau lưng thanh âm dần dần nhỏ. Cương đạo nhóm chẳng biết tại sao, mà từ bỏ đuổi bắt. Hạ Điềm tâm thần buông lỏng, thế nhưng là sát na về sau, trong không khí mấy đạo gấp rút mà nhỏ xíu dị hưởng, khiến cho nàng lông mày nhảy lên. Bản năng, nàng né người sang một bên, làm ra tránh né tư thái. Thế nhưng là có lẽ quá mức mỏi mệt, nàng cái này một bên, lập tức khiến cho thân thể đã mất đi cân bằng, mà trùng điệp ngã xuống khỏi đến. Mặt đất cứng rắn, mà băng lãnh như thế đạo này. Mắt của nàng đã không mở ra được, bảy hồn sáu phách dường như rời thân thể, khiến cho nàng cả người thân thể đã chết lặng tê liệt, cho dù là đau nhức, là mệt mỏi, cũng đã không phát hiện được. Dạng này trạng thái rất nguy hiểm. Thất ngựa đi ra ngoài không có vài mét, liền hí dài một tiếng. Bị trước đó lực mang theo lao ra, ngã xuống đất, vậy mà thoi thoát. Hạ Điềm con ngươi hơi co rụt lại, tay phải vội vàng nắm chặt đao, gắt gao cắn môi, lăn mình một cái, sau đó một gối chống đất, dương mắt nhìn về phía trước bóng đêm vô tận. vẫn là ấm lòng mà tĩnh lặng, đồng thời giấu giếm sắc cơ. Nếu là chết ở trong đêm, cũng làm so chết ở quang bên trong tốt hơn quá nhiều. Đây là duy nhất đáng được ăn mừng sự tình. Sắc cơ đã xuất hiện, từ trong bóng tối chậm rãi thân ảnh hiện ra. Đó bất quá là cái trẻ tuổi cường tráng, cao chừng 2 mét thiếu niên, tay hắn thăm dò một đầu đen nhánh trượng tám ngựa giáo, giáo lanh lảnh dài, làm đặc biệt xử lý, mà mang theo ba cạnh nhọn, ba đầu ránh máu bảo đảm giết người vừa chết. Mà giáo nhọn phía dưới thì là một vòng lớn chừng quả đấm hình trụ cây củ hấu, vô số đột xuất nhọn, nhìn kỹ lại là nhọn phân nhánh. Đang cùng địch nhân lúc giao thủ, những này phân nhánh có thể tại đối công lúc, tạo thành địch quân binh khí quỹ đạo chết đi, mà mang đến cho mình càng nhiều chiến thắng thời cơ. Xuống chút nữa băng lanh cán dài, thì là quấn quanh lấy song giác đồ án, vặn vẹo như rắn, xoay quanh tại cán bên trên, cho đến cuối cùng, mới lộ ra giữ tận một đôi đỏ chót con mắt. Tựa hồ là đầu trâu. Còn chưa kết thúc. Phía sau hắn theo sát một nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, thân cao bất quá hắn một nửa. Sắc mặt quyến rũ động lòng người, trên mặt thường có hồng nhuận. Nàng xách ngược cực nhỏ dài cung đao, từng bước một đi ra. Mà bên hông cuốn lấy kỳ dị chỉ đen ngai lưng, mang lên treo ba con mắt vành mắt buốc lên đom đóm khô lâu, khô lâu lại rõ ràng không phải đầu người, mà dường như đầu chó, theo nàng tiến lên, phát ra nhỏ xíu, lẫn nhau va chạm loảng xoảng âm thanh. Một cao một thấp, một nam một nữ hai người đã đứng ở hạ điểm trước mặt. Đầu trâu mặt ngựa hạ điểm phát ra trầm thấp tiếng cười. Một đời trước, nàng đã từng gặp được cái này đến từ âm phủ người, cho nên tự nhiên cũng là rõ ràng chút, chỉ là kỳ quái là ngựa này mặt giống như cùng một đời trước khác biệt. Ngươi biết chúng ta cao lớn như cự nhân khôi ngô thiếu niên có chút ngoài ý muốn. Thân thể tiêu hao, nếu là cưỡng ép thi triển, trừ chết, không những khả năng khác, ngươi khi đó làm hạo kiếp, như toàn loạn thiên hạ này, đồ thán sinh linh lúc, phải chăng nghĩ tới có hôm nay người lùn nữ tử lặng lặng nói, như chất vấn. Đầu trâu nghiêng mắt nhìn một chút bên người cộng tác, bất đắc dĩ nói, uy thu hồi ngươi không hiểu tinh thần trọng nghĩa đi, thật không biết là ai đổ cho ngươi thua những này kỳ quái tín niệm. Cái này người lùn cô gái quyến rũ, lại không phải người khác. Mà là vô tà đao xã kia bị hạ cực dẫn vào ma sư tỷ Bạch Hổ Nhu. Nàng chăn trọc, lại bị âm phủ phát hiện, mà dẫn vào. Đồng thời kia âm phủ, lại cũng đưa nàng thiên ma trong cực lạc, hấp thu công lực, hao phí thọ nguyên trí mạng thiếu hụt sửa chữa, khiến cho nàng có thể không chút kiêng kỵ hấp thu lực lượng, mà trong thời gian thật ngắn, thực lực leo lên đến khá cao tình trạng. Đầu trâu nghiêng đầu nhìn xem quỳ một chân trên đất, dựa vào đao mới có thể trèo chống thân thể nữ tử, lộ ra thương hại thần sắc ông thanh nói, như là đã đến loại trình độ này, vậy liền theo chúng ta đi thôi. Chủ thượng cũng sẽ không đem ngươi như thế nào. Còn có thể đi a. Hạ Điềm trước mắt đổ vật lung lay, nhưng trong đầu, cái kia quỷ dị, linh hoạt kỳ ảo sáng long lanh tiếng ca lại là càng ngày càng gần. Nàng tự nhiên biết mình đã bất lực tái chiến, thế nhưng là kia âm phủ chủ thượng tuyệt không phải cái này nhìn như thật thà khôi ngô thiếu niên nói tới như vậy. Cho dù thiếu niên này, sợ cũng là bị tà thuật khống chế, cưỡng ép phản lao hoàn đồng, kéo dài tuổi thọ. Một đời trước, nàng làm rối loạn toàn bộ Long Tàng Châu đại hạo kiếp, tự nhiên gặp được những này thần thần quái quái đồ vật. Âm phủ căn nguyên chính là cực bắc chi địa, phong trên tuyết sơn đồng đạo. Kia đồng đạo cực kỳ quỷ dị, nhìn như hư vô mờ mịt, lại dường như vật sống, mà trình độ nào đó tới nói, những này âm phủ cao thủ đều chẳng qua là hắn nô lệ. Mà âm phủ những cao thủ này lại khống chế thiên hạ này các lộ tinh anh thích khách. Tỷ như Thiên La, Huyết Y Điệp, 108 Thanh Lâu. Nhưng kiếp trước, bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ như thế quang minh chính đại xuất hiện mà là từ đầu đến cuối ẩn vào phía sau màn. Chỉ vì kiếp trước, Long Tàng Châu lại thế nào dung chuyện, cũng chưa từng đến cần thay đổi triều đại tình trạng. Mà châm chọc là, thiên hạ này đại thế nghịch chuyển mấu chốt nhất, lại là con của mình. Nếu là thật sự theo hắn đi, sợ là không chỉ có thân thể, tính cả linh hồn, đều vĩnh viễn không cách nào siêu thoát, mà trở thành đồng đạo nô lệ. Hạ Điềm chưa từng làm nô lệ, nhưng nàng cũng đánh không lại. Cho nên nàng thu hồi đao, nói, tốt. Đầu trâu tựa hồ rất hài lòng nàng thức thời thái độ, bên đầu bên cạnh nói, kia đi thôi. Làm mã diện Bạch Hổ Nhu lại là lắc đầu. Nàng tự nhiên biết nữ nhân trước mắt này là mình đã từng sư đệ thân tỷ tỷ, thế nhưng là nàng cùng đao kia xã sớm đã là thế giới khác nhau người, coi như kia phàm trần hết thảy, bất quá một giấc mộng dài. Trong bóng tối truyền đến trục bánh xe chuyển động thanh âm. Một chiếc xe ngựa, từ đằng xa hoang nguyên lái tới, mà lái xe trên ghế ngồi, lại là không có người nào. Thật là một cái thức thời vụ nữ nhân, cũng là không thú vị nữ nhân đầu trâu biểu thị ra cái nhìn, ta đến lái xe, ngươi mang nàng ở phía sau. Dứt lời, hắn liền thả người nhảy lên lập tức xe, thân xe run rẩy. Mà xe ngựa thiết luân cũng đã bị đè xuống mấy phần, hám sâu nhập trong đất bùn, ngựa giáo hoành thả, lộ ra túc sát vô cùng. Mà tay của hắn đã đặt ở dây cương bên trên. Một bên khác, Bạch Hổ Nhu chán ghét mắt nhìn cái này vết thương đầy người nữ nhân, lẳng lặng nói, mình lên xe a. Nàng quay qua thân, dài nhỏ cung đao tại bên hông lắc lư, chập chờn. Mà Hạ Điềm lại là đột nhiên nhào một tiếng, hướng phía trước ngã sắp xuống, tựa hồ là thể lực tiêu hao, mà lâm vào trạng thái hôn mê. Bạch Hổ Nhu 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 nở nụ cười, đệ ngươi như vậy chính nghĩa hiệp khách. Tại sao có thể có như thế xảo trá tỉ tỉ ngươi hô hấp, nhịp tim đều không có loạn, thật coi ta là kẻ ngu sao? Mình đứng lên a. Bằng không đợi ta tới đón ngươi, sợ sẽ không thư thái như vậy. Nàng vậy mà liếc mắt xem thấu Hạ Điểm quay giáo một kích diễn kỹ. Ngươi biết Hạ Cực đã bị nhìn thấu, Hạ Điểm cũng không còn diễn mà là chống đỡ lấy ngồi dậy. Ưm Bạch Hổ Nhu khó được lộ ra hồi ức chi sắc, hắn từng là sư đệ ta, mà ta đã từng thiếu hắn một phần ân tình. Nguyên lai là sư tỷ nha. Hạ Điểm lộ ra người vật vô hại mỉm cười, tựa hồ trước mặt cái này đến từ âm phủ mã diện, cũng thay đổi thành sư tỷ của nàng. Chỉ là trong nội tâm nàng lại là vạn mã buôn đằng, ngựa này mặt là từ đâu xuất hiện? Sư tỷ, đó chính là Nguyên Rùa Hạc Đao xã đệ tử. Người như vậy làm sao có thể trở thành mã diện? Trong nội tâm nàng một cái chớp mắt chính là hiện lên mấy chục cái suy nghĩ. Người cùng hắn khác biệt. Đề cập nam nhân kia, Bạch Hổ Nhu vậy mà đáp lại trước mặt đã dầu hết đèn tắt, lại như cũ tại dốc hết toàn lực tranh thủ một chút hy vọng sống thiếu nữ. Có cái gì khác biệt đâu? Hạ Điểm hiếu kỳ nói. Hắn chú định sẽ trở thành thời đại mới khai quốc đại tướng, tại chúng ta âm phủ âm thầm thao túng dưới, trở thành thời đại mới truyền kỳ. Mà ngươi Bạch Hổ Nhu nở nụ cười, sau đó lắc đầu, lại không còn nói tiếp. Nhưng nàng ý tứ đã rất rõ ràng. Mà ngươi là không thuộc về cái này thời đại mới. Sau lưng nàng nữ nhân đột nhiên khẽ nở nụ cười, Bạch Hổ Nhu nhíu nhíu mày, trong lòng lướt qua một tia kỳ dị cảm xúc. Bởi vì, cùng thời khắc đó, tia đầy trời vang lên linh hoạt kỳ ảo sáng long lanh, hư vô mở mịt nhẹ âm biến mất không thấy. Đêm, yên tĩnh như mộ. Gió, dừng lại giống như bách quỷ leo ra. Thiên địa không có tiếng ca, chỉ còn lại cái kia mặt mũi tràn đầy mỏi mệt thiếu nữ tiếng cười. Ngươi cười cái gì? Bạch Hổ Nhu trong lòng lướt qua một tia bất an. Sau đó nàng vừa quay đầu. Chương 171, ra sân. Thiên hạ đại động đãng. Vạn dân, nước sôi lửa bỏng. Sáng mắt, giận mà không dám nói gì. Nhanh tay, lại ủy khúc cầu toàn, nhận giặc làm cha. Một khi thiên biến, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Nho nhỏ linh nghiệp thành bên ngoài, đúng là ngàn vạn chính tà tranh chấp, trăm vạn cường đạo, chỗ vây bất quá cô thành một tòa. Mà yêu nghiệt từ phía trên đến, hát tiếng trời, nhắm người mà phệ. Người tóc bạc cuối cùng đưa tóc đen người, anh hùng một bầu nhiệt huyết, còn chưa huy sái, liền đã đầu lâu đoạn. Bây giờ, đến cuối cùng, lại là thâm tàng tại cái bóng bên trong âm phủ nhóm, từ trong bóng tối leo ra, tới lấy cơ duyên, cũng tới lấy đi thời đại trước còn sót lại. Giống như rất nhiều năm trước, bọn hắn từng làm qua đồng dạng. Nhưng trong lều vải nam nhân mới vừa mới rời giường, bởi vì cái này trong không gian kín không có những người còn lại, cho nên hắn ngáp một cái, nhưng mà dường như cảm thấy sóng gió bốn phương tám hướng biến ảo. Mà hắc ám quang minh trùng điệp vô cương, âm nhu dương nhu, dấu dếm dã tâm, đều có quỷ ý, như phức tạp mà khổng lồ mạng nện, đã tầng tầng ép xuống. Mây đen ép thành, thần hồn nát thần tính. Cho dù ai đều không thể ngăn cản cái này quần quận đại thế, như nước sông chảy về hướng đông, như ngân hà dài rơi, như đất sụp thiên khải. Nhỏ bé. Cho dù là Long Tàng Châu thời đại trước truyền kỳ đệ nhất nhân, Mạnh Ai Vãn, cũng thấy đến mình nhỏ bé. Đối thủ của hắn là Yến Khắc Thuyền. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn đã giao thủ vô số lần. Bọn hắn vốn có thể không giao thủ. Chỉ là, Mạnh Ai Vãn không muốn khuất phục mà thôi. Hắn kỳ vọng thế giới, là tự do, là sẽ không bị bất luận kẻ nào đùa bỡn tại vô tay. Cho nên, tại dục vọng cùng quốc gia này ở giữa, hắn lựa chọn cái sau. Âm dương một mạch, đối đầu mạnh nhất phong tịch lưu. Dị khí, đối đầu động tức phong. Không người có thể gặp phải động tác của bọn hắn, thậm chí Mạc Tạ La cũng không thể. Huống chi những này chính đạo quần hào, căn bản không rảnh đi cô kỵ kia hai tên nhân vật truyền kỳ giao thủ. Vô số bóng đen, y nguyên giấu ở trong bóng đêm, thế nhưng lại đã bao vây bọn hắn. Ngay tại vừa mới trong thời gian thật ngắn, đã chết không ít chính đạo tinh anh. Ai dám động đến, ai sẽ chết. Ai dám hiệu triệu, ai liền rơi đầu người. Tại tuyệt đối ám sát năng lực trước mặt, nhân số nhiều ít, đã biến thành chuyện tiếu lâm. Đầu người tuy nhiều, nhưng dẫn đầu cũng bất quá mấy cái. Nắm lấy bọn hắn, chẳng khác nào nắm toàn bộ người. Cố nhiên, trong chính đạo cũng có không sợ chết, thế nhưng là những cái kia thích khách ngay cả người đều không gặp được, nói gì rằng có giao phong. Liền ngay cả nói thầm vài tiếng, đều sẽ bị trong tối đen, trong hư không nô ra lưới đao, vô thanh vô tức cắt đứt cổ họng. Chợt, tất cả mọi người an tĩnh lại. Cố nhiên có sợ hãi, nhưng càng nhiều, cũng là đang chờ đợi kia vương đối vương thắng bại thắng thua. Mạnh Ai Vãn đối Yến Khắc Thuyền. Ai sẽ thắng? Có lẽ tất cả mọi người, đều không để ý đến nam nhân kia. Cái kia đã từng hoành không xuất thế, đứng hàng tân tinh bảng thứ nhất, lại vị liệt phong môi giang hồ bảng thứ năm. Cái kia đã sớm thu được thời đại mới truyền kỳ tư cách, lại mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại nam nhân. Hắn tựa hồ cũng phát hiện tiên biến. Càng phát hiện khuynh thành người tựa hồ cùng tỷ tỷ dung hợp, tạo thành mới cấp chủ hạo kiếp quan hệ. Cho nên tại xốp lên lều vải trước đó, hắn quay lưng lại, trực tiếp đem trong bụng thế giới quyển kia tên là Hung Đao Sát Diễn cấm thư xuất ra, không kịp chờ đợi nuốt xuống. Kia hư nhược quỷ thể còn chưa tới kịp la lên, cầu xin tha thứ, liền bị kia xâm nhiên răng cho nhài nát. Sát Diễn triệt để trận tròn mắt. Mà, một cỗ ngọt ngào hoa quả vị từ trong cổ lưu lại, phát ra đến ngũ tạng lục phủ, sảng khoái đến cực điểm. Rơi dương bụng rỗng đạt được thỏa mãn, hắn hài lòng thở dài, tâm tình vô cùng thoải mái. Dù sao cấp chủ cùng hạo kiếp ở giữa, chỉ cần nhất trọng liên hệ, liền có thể lẫn nhau gắn bó, mà hạo kiếp hàng trăm, cấp chủ hàng trăm, tướng thất tướng thích hướng lại là cần xem duyên phận. Mà kia Khuynh Thành người cùng tỷ tỷ của mình, hiển nhiên là lẫn nhau đều nhìn vừa mắt, sau đó ăn nhịp với nhau. Cái này không thể không tán thưởng kia tiểu khả ái còn có chút tiểu thông minh, biết tỷ tỷ trên người có mình hương vị, cũng biết mình là tại uy no bụng nàng. Chờ đến nàng trưởng thành, liền sẽ bị mình một ngày xem như đồ nhắm, trực tiếp ăn. Cho nên như thế được ăn cả ngã về không, cũng coi như thú vị. Vậy liền để nàng lại thật dài đi, đầy đặn một chút, tóm lại càng ăn ngon hơn. Về phần dùng ác mộng văn đi câu thông, cái này thật là không tồn tại, chỉ cần mình tận lực gắn bó ở, như vậy khe hở nói hiệu quả, vĩnh viễn sẽ không mất đi hiệu lực. Ở một cái, Hạ Cực nhìn một chút mình lấy được mảnh vỡ. Nô cái này thần thoại công pháp mảnh vỡ danh tự là Tinh Thần Nhật Nguyệt Tam Thi Cửu Biến, xem ra lại là cái bản độc nhất, hắn bình tĩnh nói. Sau đó thu liễm thần sắc, sửa sang lại quần áo cùng tiểu tóc, nổi lên hạ cảm xúc, kiểm tra xuống bội đao. Dứt khoát quyết nhiên quay người, chuẩn bị xốc lên nặng nghề lều vải rèm vải. Nhưng đột nhiên hắn ngừng thân thể, từ trong ngực móc ra một tiểu laptop, hơi có chút khẩn trương ngồi ngay ngắn qua một bên, nhanh chóng lật lên. Vợ bên trên chỗ ghi chép sự tình, tất cả đều là tại Võ Đang Ngọc Hư cung lúc, xem duyệt chính đạo quần hiệp chuyện nhớ chỗ sách tâm đắc, lúc này Lâm Trận mới mài gươm, lại ôn tập một lần, cũng không tệ. Yên lặng muốn chút xui xẻo tụng mấy lần. Hắn khép lại vợ, sau đó ném vào trong bụng thế giới, nhìn một chút bên ngoài lều thiên hạ đại loạn. Lộ ra thú vị tiểu dung. Bình minh chưa đến. Quân Hào giận mà không dám nói gì, đều lặng lặng đứng ngồi không yên. Mà thiên tích vang vọng, chính là Mạnh Ai Vãn cùng Yến Khắc thuyền tướng giết Doanh Minh. Xúc lấy dâu ria thiếu niên một cái tay xốc lên lều vải, một cái tay kéo lấy đao, bước ra một bước, đầy trời hắc, nặng nghề như mưa, phá vỡ ép mà đến, như muốn làm hắn khuất phục, khiến cho hắn quỳ xuống. Hắn ngồi dậy, lạnh lẽo nhìn một chút chung quanh tình thế, đột nhiên vận khí cất giọng nói, phương nào yêu tả, dám tới đây quấy phá. Toàn bộ trong hạc cốc, mấy vạn người lặng lặng nhìn xem kia duy nhất lên tiếng nam nhân. Trong mắt lóe ra kỳ vọng. Phong thanh ra trận, mà đáp lại lại là xen lẫn ở trong đó mấy đạo cán dài câu liêm, bỗng nhiên xuất hiện, bỗng nhiên đâm về thiếu niên kia bắt chân. Giống như quỷ mị. Hạ đại hiệp, cẩn thận. Hạ sư, trong bóng tối có thích khách. Tiểu sư tổ, chú ý an toàn. Quần hào tim đều nhảy đến cổ rồi, nhao nhao lên tiếng nhắc nhở, kia mới từ lều vải đi ra, có lẽ cái gì cũng còn không rõ ràng nam tử. Nhưng để dâu thiếu niên lại là không chút nào động, hắn dường như bất cẩn rồi, lại như là chưa từng phát giác. Thẳng đến hào quang một quyển, bị trường đao huyền hóa, tựa như ảo mộng mọi người không phân rõ chân thực, hư ảo, phảng phất là kêu bình minh đã sớm đi vào. Yêu ma quỷ quái, cũng dám cản thiên địa chi quang. Hạ Cực thanh âm bình thản, lại trầm ổn như núi, mang theo nhất nguồn cựu đỉnh khí thế. Đao của hắn chẳng biết lúc nào đã rút ra, sau đó dính vào đầy lưỡi đao máu đỏ, thuận mũi đao. Tí tách, tí tách, tí tách. Như mưa xuân. Hắn ngẩng đầu, nghiêng kéo lấy trường đao, từng bước một đi lên phía trước lấy. Tí tách. Máu thi rất bốn tiếng lúc. Giống như là dẫn đốt cái gì, đen nghịt cái bóng giống như thủy triều, từ lều vải về sau, phía sau cây, thấp đồi về sau, trong âm u, đánh tới chớp nhoáng. Trăm sông đổ về một biển, mà hắn chính là kia biển cả. Chương 172, chư quân, mời xem ta xuất đao. Vô số sáng loáng lưỡi đao, truy thủ, các loại không thể tưởng tượng kỳ môn binh khí, từ trong bóng tối nô ra nhanh bước. Nhanh bước theo gió mà đến, thoáng qua đao binh đã ra thân. Thiếu niên kia, hắn còn có thể làm cái gì đây? Ngoại trừ vung đao, hắn còn có thể làm cái gì đây? Những này thích khách, thế nhưng là quỷ dị tổ chức âm phủ tới thích khách ra. Nếu là không dành bọn hắn thích khách chi đạo, cho dù là đỉnh phong chi cảnh thánh hoặc tông, cũng cần ăn một phen đau khổ đến ứng đối, còn nếu là ban đầu hơi không cẩn thận, cũng có thể là bỏ mình. Một huống hồ như thế, huống chi là một đám, như là vô số lòng mang ác ý gián động, nhao nhao từ dấu ngủ đồng chi địa leo ra, lấy đi săn tư thế, nhào về phía hắn. Hắn như mãnh hổ, nhưng cho dù vạn thú chi vương, cũng sẽ bị bầy rắn cắn nuốt. Thân ảnh của hắn đã không cách nào bị nhìn thấy, ba tầng trong ba tầng ngoài, như bị táng nhập mộ huyệt, không thấy ánh mặt trời. Chỉ có một vòng ngầm câm ánh sáng, mang theo sát ý, cùng gấp rút đến không cách nào hình dung đào kiếm giao minh. Âm thanh dần dần ngột ngạt. Thú bị nốt. Thú vương. Bảo hộ tiểu sư tổ. Không biết vị kia tuổi trẻ võ đang đệ tử trong lòng lo lắng vượt trên sợ hãi, ấn không chịu nổi hô to một tiếng, sau đó vụt nhưng rút kiếm, thi triển thân pháp liền xông ra ngoài. Thế nhưng là, ngay tại nàng xông ra một khắc này, màu đen ảnh không có chút nào phát hiện xuất hiện, sắc bén lưỡi đao đã trên kệ nàng cổ. Chỉ toàn mây. Có võ đang quen biết đệ tử đời 4 phát hiện, hoảng sợ nhắc nhở lấy kia phấn đấu quên mình đệ tử. Thế nhưng là đã quá muộn. Mạc Tạ La phản ứng lại là càng nhanh, thần sắc hắn lạnh lùng, lại không nhẫn lại, người chưa đến, mà kiếm ý trước ra, kiếm ý này hóa thành sóng cả, một cái chớp mắt vấn khởi, một cái chớp mắt mây diện, cuồn cuộn chạy về phía kia xuất thủ thích khách. Ý đến, mặc dù không thể gây tổn thương cho người, lại đáng kinh ngạc tâm thần người. Mà chỉ cần có chút dừng lại, hắn liền có thể gặp phải. Bóng đen kia quả nhiên là dừng một chút. Cùng thời khắc đó, Mạc Tạ La đã thi triển võ đang khinh công theo gió nay truy ve, thân hình chớp động, dậm chân như đuổi nguyệt, trường kiếm nô lên, như mũi tên, cấp tốc hướng về kia tên là Chỉ Toàn Mây đệ tử phóng đi. Tuy nói lô mãng, nhưng nàng làm lại là nhóm người mình muốn làm. Làm tốt. Trong lòng của hắn âm thầm khen âm thanh. Cong. Kiếm của hắn lại đụng phải trong bóng tối nô ra truy thủ, bảy chuôi truy thủ, như bảy vòng hoa nở, nhẹ xoáy chấm ép. Dường như một loại kỳ lạ trận pháp, không bàn mà hợp một loại nào đó không cách nào ngôn ngữ huyền diệu, mang theo kỳ lạ vật luật, mà trận pháp này lại đỡ được hắn một kiếm này. Phá ý của hắn, ngăn cản kiếm của hắn, khiến cho hắn lại không cách nào tiến lên mảy may. Mạc Tạ La trong lòng giật mình, thu kiếm về đỡ, đồng thời thân hình lui về sau lui, nghiêm mật phòng thủ, có thể địch người tựa hồ chỉ là ngăn trở mình, mà không đuổi theo. Thế nhưng là, bất quá bảy chuôi chủy thủ liền chặn mình một kích, cái này. Hắn nhịn không được dương mắt lướt qua cách đó không xa, trong ánh mắt, kia so với mình còn tuổi nhỏ, nhưng bối phận lại là mình tiểu sư thúc thiếu niên, quanh người hắn đâu chỉ quấn quanh lấy mấy chủ, trên trăm thanh chủy thủ a. Kia chủy thủ như mang theo gai nhọn bánh xích, quấn quanh, bao vây lấy thân thể máu thịt của hắn. Mạc Tạ La trong lòng thở dài một tiếng. Lần này, khả năng thật sự phải thua. Mà hắn cuối cùng vẫn là quá yếu, yếu đến không cách nào đi bảo vệ mình trong môn đệ tử. Kia chủy thủ đã cắt vào Chỉ Toàn Mây cổ họng, sau một khắc, liền sẽ cướp đoạt tính mạng của nàng. Giết chết cái thứ nhất kẻ náo sự, thường thường sẽ đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Bọn này thích khách, thật sự rất giỏi về nắm lòng người. Chỉ Toàn Mây trải lấy búi tóc, khuôn mặt mặc dù không tính đẹp, nhưng là sạch sẽ sáng tỏ, trong con mắt chưa từng vẻ lo lắng, mà đạo bào lúc này ở liệt gió mạnh bên trong sau dương, như còn sót lại tinh kỳ, mà cảm nhận được tử vong tới gần. Nàng bản năng đưa tay, một thức thuần thục khinh vân rời núi tụ, liền từ nghiêng xuống góc độ đâm ra ngoài, nhưng là nàng luyện ngàn vạn lần kiếm pháp, mỗi ngày khô khan lặp lại, vất vả cần cù nỗ lực, tại thích khách này cắt thiết hầu trước mặt, đều lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Cho nên, trong bóng tối truyền đến nhàn nhạt cười nhạo âm thanh. Chế giễu, tính cả tử vong, cùng một chỗ đánh tới, lại không thể cản. Ai cho phép ngươi đối với ta võ đang đệ tử động thủ? Ngay tại Chỉ Toàn Mây chuẩn bị nên đón cái này tử vong lúc, bên hai nàng truyền đến bình tĩnh trầm ổn, mà mang theo tàng thương thanh âm. Trong bóng tối, thích khách kia hiện ra thân hình, hắn che lấy cổ, trong mắt tràn đầy sợ hãi kinh hoàng, không dám tin, mà từng đoàn lớn huyết dịch chính tuôn trào ra. Nào! Chợt, thích khách ngã nhào xuống đất. Chỉ Toàn Mây ngẩng đầu, nhìn xem chẳng biết lúc nào đứng tại trước người mình tiểu sư tổ. Thân xác hắn bình tĩnh, đón gió mà đứng, nghiêng kéo lấy cô đao, trên thân đạo bào màu xám cũng là bị cắt hơn 10 đạo tinh mịn lỗ hổng, nhưng không có nửa nơi gặp đỏ. Bị tránh thoát xáo trộn hát chiều, đột nhiên giật mình, đột nhiên quay đầu, phẫn nộ của tới. Tựa hồ đối với bị dạng này yếu đuối con mồi đào thoát, mà cảm thấy bất mãn. Hạ Cực cố nhiên cũng không yếu đuối. Nhưng bọn hắn làm âm phủ âm tốt, mang theo đặc hữu bí thuật, kỳ trận, sao có thể bị người bình thường này phá. Cho nên, hát chiều như gào thét tự thú, rõ ràng trong đó cất giấu mấy chục trên trăm thích khách, lại làm cho người ta cảm thấy một thể cảm giác. Lần nữa công tới. Đúng rồi, những người này lai lịch gì Hạ Cực rất không đúng lúc hỏi cái vấn đề. Nhưng hắn cần trước hiểu rõ địch nhân thực lực, dù sao chưa nghe nói qua ma môn có dạng này thế lực à. Cho dù là Hắc Mộc giáo nguyện bộ, cũng chưa chắc có như vậy năng lực. Ngay trước mặt mọi người, hắn tự nhiên không thể sử dụng siêu hồn bí thuật, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng hỏi thăm. Mà bởi vì lúc trước Yến Khắc Thuyền nói chuyện không e rẻ, cơ hồ hiện trường tất cả hiệp khách đều biết thân phận đối phương. Cho nên, Chỉ Toàn Mây nói, âm phủ, bọn hắn là âm phủ người tới. Âm phủ. Hạ Cực hơi nghĩ nghĩ, tựa hồ kia Long Vương từng phái tới ám sát tỷ tỷ thời điểm xuất động thích khách, trong đầu từng có tin tức tương quan, tựa như là cái gì thích khách thánh địa, thần thần bí bí. Lại mảnh, cũng không rõ ràng. Cho nên, Hạ Cực hỏi vấn đề thứ hai, âm phủ, mạnh bao nhiêu? Mà vấn đề này Chỉ Toàn Mây tự nhiên không cách nào trả lời. Nhưng xa xa Mạc Tạ La lại thay thế nàng trả lời, hắn cẩn thận vẫn nhìn chung quanh, sợ trong bóng tối lại nô ra truy thủ, đồng thời cất giọng nói, theo bọn hắn nói, chính là ẩn tàng tại thời đại phía sau, chi phối lấy kỷ nguyên biến ảo thế lực, Hạ Cực, không được cậy mạnh, bọn hắn cường đại mà quỷ dị. Vì tăng cường sức thuyết phục, hắn còn nói, Yến Khắc Thuyền trẻ ra, lúc này đang cùng sư phụ đánh nhau. Cường đại. Mà quỷ dị. Chỉ cần không tới phá hư cảnh liền tốt. Hạ Cực nhịn không được bật cười, nếu không phải hết sức thú liễm, sợ là muốn cười mở ra hoa đến. Hắc Triều đã vọt tới trước mặt. Hạ Cực rốt cục nhịn không được, nét môi cuồng vọng cười lên ha hả, mà theo tiếng cười của hắn, quanh thân đao ý vô hình quyết tán, trong nháy mắt như nhẹ âm tại mỗi người trong đầu vang lên. Sau đó kia quen thuộc vạn binh cùng vang lên, lần nữa để bóng đêm sôi trào lên. Đinh linh linh, đinh linh linh. Bóng đêm sôi trào. Thiên địa thiêu đốt. Kia tang thương mà cuồng vọng cười nam nhân, đón mấy thành hải khiếu Hắc Triều, bước ra một bước, sau lưng của hắn là ngàn vạn chính đạo đồng liêu, mà bóng lưng của hắn đúng là như vậy làm người an tâm. Chư quân hắn trầm thấp phát ra âm thanh, như bạo tuyết trước kiềm chế. Hắc Triều đã tới. Kia là từng đạo quỷ dị trùng điệp bóng đen, cùng dày đặc như bánh răng, xoay quanh như bánh xích chủy thủ, lưỡi kiếm. Hạ Cực bước kế tiếp, biến thành xung kích. Đao nghiêng kéo, lôi ra nửa đường kinh thiên nê hồng. Trầm tĩnh thanh âm, tại hỗn loạn trong bóng đêm, phát ra gào thét. Chư quân mời xem ta xuất đao. hắn lại không cất giấu. Giữa thiên địa phong thanh đều tựa hồ bị ép xuống, chỉ có vạn binh tướng minh, lấy ca uống chi, lấy chống lôi chi. Một đạo gần như khai thiên tích địa quang, lấy nam nhân kia làm điểm xuất phát, mà hướng về hỗn độn không chịu nổi hắc phách chạm xuống dưới. Đao ra, quần hùng yên lặng uy mắng, cho dù là ngay tại chém giết tiến khắc thuyền cùng mạnh ai vãn, cũng không nhịn được kéo dài khoảng cách, gõ nơi này. Ánh sáng, sát trời, một vệt ánh sáng, sáng chói vô cương, sát trời hoặc đao quang. Ha ha ha, nam nhân kia tùy tiện mà cười cười, làm cho người ta cảm thấy hào tình vạn trượng cảm giác, mà cái kia một đao đã chém ra, tồi khô lạp hủ chém tan hát triều. Hắn tùy ý đi lên phía trước, như là nhất thần võ đại tướng quân, tại chém giết lấy bại quân, đào binh. Giơ tay chém xuống, cực nhanh, mà không có bất luận cái gì sai sót, không có nửa điểm do dự. Một đao một người đầu, một bước giết một người. Chính đạo quần hào biệt khuất đã lâu, lúc này là nhìn nhiệt huyết sôi trào, trong lòng như là đốt cháy. Mà võ đang nhóm tiểu đệ tử lại tại trong hương phấn nhiều một tia cao hứng. Bởi vì từ nhỏ sư tổ trong tiếng cười, bọn hắn ngầm trộm nghe ra tiểu sư tổ tựa hồ từ trước đó tâm trong lao tránh thoát ra, mà trở nên dị thường thoải mái. Thân ảnh của hắn không còn tịch mịch, đao của hắn cũng mang lên nhiệt độ. Mà cái này chính là chúng ta võ đang Ngọc Hư cung cung chủ Đại Thiên Đao Hạ Cực A. Chương 173, phá trận. Tiểu sư tổ thân pháp của hắn tựa hồ có người phát hiện dị dạng mà kinh hô lên. Mạc Tạ Lang ngưng thần nhìn lại, đã thấy kia so với mình thậm chí còn tuổi trẻ thiếu niên chính cầm đao, mà bước chân lại là vô cùng phù phiếm phiêu dở, như phiêu đãng, càng giống như cưới gió mà đi, hoặc là chuẩn xác hơn nói là toàn bộ thân hình đều đã dung nhập vào trong gió lớn, cuốn phong nổi lên, trên đao của hắn gần như quấn quanh lấy đáng nhìn gió, từng đạo như lợi mũi tên xuyên phá không khí, mang ra gợn sóng vòng tại trên thân đao, tầng tầng như liên ý ỉa khuyết tán mà không chỉ. Đây là Mạc Tạ La trừng lớn mắt, trong đầu đang liên tưởng tới trước đó trong môn đệ tử châu báo. Tiểu sư tổ, hắn nhảy núi, thế nhưng lại tựa hồ là đang cưỡi gió mà đi. Thanh âm này ở trong đầu hắn vang lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem kia không thể địch nổi thân ảnh, cười lớn, dần dần hóa thành cuồng phong. Mà kia cái gọi là âm phủ thích khách, quỷ tốt, tại dưới tay hắn quả thực là không chịu nổi một kích. Đây là thiên nhân hợp nhất chi cảnh, là phá toái hư không lúc mới có thể đốn ngộ đến thiên địa chi đạo. Tiểu sư thúc, Mạc Tạ La quỷ, hắn lần thứ nhất ở trong lòng lấy sư thúc chỉ đợi nam nhân kia. Hạ Cực từ từ nhắm hai mắt, như nhảy múa hưởng thụ lấy thu hoạch cảm giác, từng đao, nương theo thân hình mà động. Ai có thể phân rõ là đao động, vẫn là chạy bằng khí. Trong đao có gió, trong gió cũng có đao. Cái này mênh mông hoang dã, hơn vạn chính đạo quần hào, thần thương đường 5000 tinh huệ, lười nhác lôi thôi tùy ý ngồi đứng đám ăn mày, liền nhìn xem nam nhân kia, một người chém giết lấy. Một người, chặn tất cả mọi người. Mà bọn hắn ngược lại là thành người xem. Càng ngày càng nhiều bóng đen, từ mặt đất lan tràn, từ lâm sau leo lên, từ dưới đất chảy ra, như màu đen, màu mực, thiết sắc tuyển qua, nhanh chóng xoay tròn. Đem nam nhân kia làm trung tâm, mà tiến hành rào sát. Mà hắn lại một người hào phóng cười lớn, như mãnh hổ đấu đàn sói, lại không có chút nào dấu hiệu thất bại. Hào tình vạn trượng, đàm tiếu ở giữa, chính là đầu người chồng chất như núi. Tiến khác thuyền cùng mạnh ai vãn đều đã dừng tay, mắt không chấp nhìn chằm chằm nam nhân kia biểu diễn. Vậy mà trong lúc nhất thời đều đã quên tiếp tục chém giết, đồng thời tiến hành lên hòa bình trò chuyện. Tiến khác thuyền mang theo kỳ quái biểu lộ, hỏi cái biết rõ còn cố hỏi vấn đề, hắn là Hạ Cực. Mạnh ai vãn gật đầu nói, phải. Tiến khác thuyền lại hỏi một câu nói nhảm, hắn là Đại Thiên Đao. Mạnh ai vãn nói, đúng vậy a. Tiến khác thuyền trầm mặc thật lâu, đột nhiên hỏi, hắn vì sao như thế chi điều? Mạnh ai vãn khó được không có phản bác, lắc đầu nói bổ sung, có phải hay không cảm thấy ngươi ta đều sống đến cầu thân đi lên? Lần này đổi thành Yến Khắc Thuyền biểu thị đồng ý, hắn rất tán thành nói, đúng vậy a. Mạnh ai vãn thở dài, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, giang sơn có như thế anh hùng phụ trợ, chính là thiên hạ may mắn mà Yến huynh đệ vốn cũng là thoải mái người, vì sao khuất thân tại người? Yến Khắc Thuyền đột nhiên nói, người như giả, uống rượu bất động, giai nhân thưởng không được, một thân võ nghệ, cùng với cầu kia mạo hiểm trùng điệp phá toái hư không, vì sao không bán tại người mạnh hơn đâu? Huống chi cường giả này có thể làm ta thanh xuân mãi mãi, khiến cho ta trở lại thiếu niên. Hoa có mở lại nhật, người không ít hơn nửa năm. Mạnh chân nhân chẳng lẽ không nghĩ trở lại quá khứ sao? Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên hơi bất đắc dĩ, có chút tự dễ ước. Thời niên thiếu, hắn làm sao chưa từng như thế ngang ngược, một người say rượu, ngày đêm điên đảo, tỉnh lúc, tỉnh nữa liêu hạ. Nhưng tuế nguyệt có thể cướp đi hết thảy. Cho nên, hắn nguyện ý hiệu lực tại âm phủ. Mà lại nhiều như vậy anh hùng hào kiệt đều đã làm chọn lựa như vậy, hắn lại có cái gì tốt tiếc nuối đâu? Cho nên, Yến Khắc Thuyền thực tình khuyên nữa một câu, Mạnh Lao Nhi, đến âm phủ á thời đại này đã không thuộc về ngươi. Mạnh ai vãn lại là bất vi sở động, mà là hỏi, Yến huynh đệ nhiều cái này âm phủ lại biết được nhiều ít. Yến Khắc Thuyền lắc đầu nói, hoàn toàn không biết gì cả. Mạnh ai vãn nói, là chính là tà, cũng không biết. Yến Khắc Thuyền nói, không cần biết. Nhìn thấy Mạnh ai vãn lông mày dần dần nhăn lại, Yến Khắc Thuyền lại nói, mới ngươi ta tranh đấu, ta lực lượng thế nhưng là từ đầu đến cuối ngang hàng, cho dù tái chiến đã lâu, ta cũng có thể bảo trì tốt nhất trạng thái, Mạnh Chân Nhân hẳn là coi là còn có thể thắng được qua ta. Mạnh Ai Vãn thản nhiên nói, ta vẫn cho là Yến huynh đệ là làm thế hào kiệt, mà mặc dù lưu lạc giang hồ, nhưng cũng không mất bản sắc anh hùng, thế nhưng là hôm nay, lão phu thật sự là thất vọng rất. Hắn đã đứng lên, lần nữa kéo dài khoảng cách. Yến Khắc Thuyền thản nhiên nói, nếu là tái chiến, ngươi có thể cùng ta chiến bình, nhưng cuối cùng thất bại tại 3000 chiêu về sau, thất bại cuộc chiến, chỉ có người ngu mới có thể tái chiến. Mạnh Ai Vãn nhìn một chút bên kia Y Nguyên cùng Âm Phủ Quỷ Tốt run rẩy sư đệ, lộ ra tiểu dung, thản nhiên nói, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Có sư đệ tại, tâm ta đã an. Hắn tay trái cầm, tay phải thuần dương, khí tức xoay tròn, chu mã phục viên và chuyển nghề, cuối cùng hóa thành kia dị khí, âm dương một mạch. Mà Yến Khắc Thuyền cũng cười cười, thổi thổi trước mắt tóc dài, rút kiếm ra, bày ra lớn cung nguyện thức mở đầu, thành toàn ngươi. Quỷ tốt như nước thủy triều. 4/5 tán, từ bát phương bảy chỗ mơ hồ trận hình, trong lúc nhất thời, chính đạo quần hào vậy mà cảm nhận được quỷ khí xâm nhiên, nguyên bản vòng xoáy ra bên ngoài khuếch tán, lẫn nhau vặn vẹo, như đường con cuốn kết, vậy, khiến cho người hoa mắt. Mà bọn hắn cầm trong tay binh khí, thì là quang. Quang ám trung điệp, khiến cho người ánh mắt vặn vẹo. Mà lúc này chính đạo quần hào mới nhìn rõ, đó bất quá là gần như khoảng 500 người quỷ tốt. Nhưng bất quá 500 người, ngay tại vừa mới khống chế được bọn hắn và người. Khiến cho không người dám động, không người dám nói. Thẳng đến nam nhân kia xuất hiện. Một loại không hiểu xấu hổ cùng rung động từ bọn hắn đáy lòng hiện hiện. Bảy trận, công kích. Thần thương đường trương tây nhậm tiếng như kinh lôi, trường thương đập ầm ầm địa, mà mang ra một chút rung động. Hắn mặc bách điểu triều phượng giáp nhẹ, nhìn ra xa xa như vậy chỗ độc chiến bát phương thiếu niên, một câu ngưỡng mộ cảm xúc từ đáy lòng sinh ra, cho nên tại làm ra giản lược phán đoán về sau, hắn liền dứt khoát địa, dẫn đầu ra lệnh. Thật sự là nam nhi tốt. Trương Tây Nhậm thầm khen một tiếng, vui lòng phục tùng, sau đó một ngựa đi đầu, mang theo 5000 tay súng, liệt ra đập nồi dìm thuyền đại trận mũi tên phong. Giết hắn mẹ nó chứ. Trương Tây Nhậm cười ha ha một tiếng, chạy về phía kia cao điểm. Kia vặn vẹo quang ám trùng điệp kỳ dị thích khách chi trận. Một bên khác, quân hùng nhóm vốn là biệt khuất, lúc này gặp đến thần thương đường người động thủ trước, cũng là vung cánh tay hô lên, từ 4 phương 8 hướng đánh lén mà đi. Võ Đăng Mạc Tạ La tự nhiên cũng là không rơi người về sau, mà đệ tử đợi 4 nhóm nhìn thấy tiểu sư tổ như thế, đã sớm là kìm nén không được, lúc này càng là sĩ khí dâng cao, như lửa dẫn bạo, theo gió xâm lược. Quỷ tốt trận pháp cố nhiên cao cường, nhưng là bên trong có hạ cực phá trận, ngoài có quần hùng vây quét, rất nhanh chính là chống đỡ không nổi. Rốt cục tan rã. Bọn thích khách bại lộ hành tung, tăng thêm trận pháp đại phá, cho dù người công phu lại thế nào tinh diệu, cuối cùng không thể chống đỡ được quần hùng thế công. Mà dần dần vứt xác, càng ngày càng nhiều. Nguyên bản tốt đẹp tình thế, liền bị một người phá. Chương 174, phong quang vô hạn tốt. Người đàn ông này, từ hắn ra trận đến nay, lợi dụng vô địch chi tư mà gặp người, lúc này càng là đạp trên bước chân, chậm như gió, khoái giống như kiến, giống như khoái còn chậm hơn, nhưng lại làm kẻ khác không cách nào nắm lấy tốc độ đi tới Mạnh Ai Vãn cùng Yến Khắc Thuyền trước người. Hai người đánh thẳng thành một đoàn, làm cùng một thời đại truyền kỳ, hai người không thể bảo là không quen. Chỉ là Mạnh Ai Vãn đã nhập lúc tuổi già, khí lực cuối cùng không cách nào như Yến Khắc Thuyền như vậy dùng mãi không cạn. Bại tướng dù chưa sinh, nhưng cũng không lâu. Hạ cực thân hình và mạnh, trường đao vẩy một cái, kinh diễm như hồng, trong nháy mắt hắn liền đã tham dự hai tên truyền kỳ tranh đấu. Kia Yến Khắc Thuyền chỉ cảm thấy một cỗ sát khí tới người, khiến cho hắn không cách nào phong tịch, cho nên chỉ có thể về kiếm đón đỡ. Cong. Một tiếng vang dọn. Trong lòng hắn giật mình, lại nhìn thân kiếm, lại phát hiện thân kiếm vậy mà xuất hiện nửa điểm vết rách. Nhưng là, tâm tình của hắn cũng không có tiếp tục bao lâu. Hắn căn bản lại đến không kịp suy nghĩ nhiều thi. Nương tựa theo bản năng, hắn bắt đầu chống cự khoái phong bạo mưa tiến công. Yến Khắc Thuyền làm kiếm nhất môn, phong tịch lưu đệ nhất nhân, kiếm thuật tạo nghệ cực kỳ lợi hại, có thể nói xuất thần nhập hóa. Cùng người giao thủ, thường thường chỉ cần một chiêu. Thế nhưng là lúc này, hắn vậy mà tại bị ép phòng ngự, cẩn thận ngăn cản. Khí thế bị toàn diện nghiền ép. Hai quân giao chiến, khí thế như hồng thì thắng. Mà binh nhập đỉnh phong, thì ý hóa hình, mà đánh nhau, cường giả thì thắng. Cong. Yến Khắc Thuyền mượn một kiếm chi lực, về sau nhảy ra, cực kỳ nhanh chóng đắm chìm tâm cảnh, bày ra lớn cung mật thức. Vạn vật đều có động, có bất động. Ra tay trước thì hiện hình, đi sau thì chế nhân. Đối thủ của hắn đã đổi, không còn là Mạnh Ai Vãn. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, hắn lại sinh ra một loại mãnh liệt hơn chờ đợi, giống như là một thanh hảo kiếm, đang mong đợi cùng một thanh khác hảo đao giao phong. Không quan hệ lập trường. Cho nên, Yến Khắc Thuyền thật sâu thở phào một cái, ánh mắt thanh minh, gần như vật ngã lưu vong, nhân kiếm hợp nhất. Xin chỉ giáo. Cả người hắn phảng phất từ trong không khí biến mất, khí tức như có như không. Như là dấu ngủ đông tại bình tĩnh phía dưới một con rắn, tùy thời có thể động, tùy thời có thể ra. Phảng phất chỉ đợi địch nhân động trước, cái nanh của hắn liền sẽ càng nhanh cắn về phía địch nhân cổ họng, sau đó cắn chết, đem kéo vào địa ngục. trên trán hai sợi tóc dài theo gió mà phiêu. Tại hắc ám trong ngọn lửa, hiện ra Phó Lãng Tử bộ dáng. Nhưng mọi người sinh ra một cỗ cảm giác kỳ quái, đó chính là cái này gia nhập tâm phủ, trở nên tuổi trẻ mà thu được càng cường lực hơn lượng truyền kỳ, tựa hồ là đang khiêu chiến. So với Hạ Cực, hắn tựa hồ mới là vừa mới nhập môn kiếm khách. Bày xong tư thế, cẩn thận tỉ mỉ, phảng phất tại tiếp nhận sư phụ khảo nghiệm. Mà Hạ Cực lại là hào phóng cười một tiếng, nói, ban thưởng ngươi. Ngươi nói xin chỉ giáo. Ta liền ban thưởng ngươi. Lời này có thể nói cuồng vọng đến cực điểm. Dù sao, nam nhân này thế nhưng là kiếm nhất môn hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, cũng là từng cùng rồng giấu đệ nhất nhân mạnh ai vãn bất phân thắng bại, lúc này bày ra mạnh nhất thức mở đầu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên hạ người nào dám nói ban thưởng hắn dạy bảo. Nhưng Hạ Cực nói. Vừa dứt lời, đao của hắn đã chém ra. Trong lúc nhất thời, đầy trời sáng rực, cuồng phong đột khởi. Người chính là gió, đao chính là quang. Yến Khắc Thuyền con ngươi bỗng nhiên thích chặt, một ý niệm, tiếng cũng đưa ra. Phảng phất là dài say cùng liều dưới, tiếng ca, tiếng địch, đỏ màn tơ trướng, hết thảy ồn ào náo động vừa lên, liền bị một kiếm này tê không. Càng là phồn hoa, càng là tịch mịch. Cho đến tịch mịch đến tàn nhẫn. Liền kiếm ra, đảo mắt thành không. Đây chính là hắn kiếm ý, cũng là có thể đánh tan hết thảy hư ảo, hết thảy phồn hoa, hết thảy chiêu thức kiếm thuật. Từ kiếm nhất môn thần bí bi văn bên trên chỗ tập được công pháp, phối hợp hắn ngộ ra kiếm ý. Một kiếm này, tập kết suốt đời sở học. Đưa ra, cũng không tiếp tục hối hận. Đao quang kiếm ảnh, lẫn nhau trùng điệp, trong chốc lát một kích, như là dẫn nổ đầy trời mưa rào. Ngay sau đó chính là bên thai không dứt va chạm, reo vang. Hai người thân hình giao thoa, ngoại nhân rốt cuộc nhìn không ra. Nhưng mạnh ai vẫn lại thấy được. Càng là trông thấy, liền càng là kinh hãi. Đồng nhiên, hắn lông mày nhảy một cái, trên thân đạo phục cổ động, vận khí vội la lên, sư đệ, chớ có giết hắn. Một thì, cái này đến khắc tuyển trước đó cũng là chính đạo người, hai người còn hơi có chút nguồn gốc. Thứ hai, cái này âm phủ quỷ tốt giết mấy người ngược lại là không sao, nhưng là cái này Yến Khắc Thuyền rõ ràng trọng yếu nhiều, nếu là hắn chết, chẳng phải là không minh bạch cùng cái này thần bí mà thế lực cường đại kết thủ. Cái gì? Hạ Cực ngừng đao. Mũi đao đang chảy máu, giọt giọt như rơi lệ, cho đến giọt cuối cùng trượt xuống băng lãnh gò má. Mà kia Yến Khắc Thuyền vậy mà đã quỳ rạp xuống trước người hắn, trên tay hắn kiếm đã đứt đoạn thành từng tấc, mà trong cổ một đạo vết máu, không cách nào khép lại. Hắn tuổi trẻ gương mặt thống khổ mà vặn mèo. Hắn cực lực bình tĩnh, lại là khó mà bình phục. Chỗ chỗ cũng đào hai tay của hắn lại khó che trong cổ càng ngày càng nhiều máu, mà mang theo phá phong chỗ hở thành tuyến chất vấn. Hắn đang hỏi một đạo kia. Hắn muốn biết đáp án. Muốn biết giết chết mình chính là cái gì, sau đó mới bằng lòng ngã xuống. Hạ Cực thản nhiên nói, tịch mịch phồn hoa quay đầu không, nhưng tất cả thiên địa tại, chung quy là phong quang vô hạn tốt người thua đến không an. Một thức này, lúc trước vô danh, nhưng đã ngươi muốn hỏi tên, vậy liền tên phong quang vô hạn tốt. Người vì gió, đao vì quang. Tốt một cái phong quang vô hạn tốt. Nhưng Yến Khắc Thuyền trong mắt y nguyên không còn bình tĩnh, tựa hồ không cam lòng, mà hai tay nắm chặt, gắt gao che đã không cách nào che chắn máu chảy từ trong cổ tuôn ra. Hắn cảm thấy lạnh quá, tựa như mỗi lần say rượu tỉnh lại lạnh. Cô, cả người hắn run rẩy, thần sắc mê biến, cuối cùng vẫn là không thể an tĩnh lại, mà là mang theo tất cả phàm nhân đều có sợ hãi, oán hận nhìn về phía trước người thiếu niên. Sau đó bờ môi toát ra, ni liên tiếp, mời người, rất nhanh cố giữ. Hắn dường như nói xong báo thủ tuyên ngôn, nhưng lại cũng không còn cách nào trèo trống mà trùng điệp ngã xuống đất. Hạ Cực nghe rõ lời hắn nói, âm phủ nên cũng đối Hạ Điểm cùng Nhậm Thanh Ảnh xuất thủ. Một bên khác, Mạnh Ai Vãn khẽ thở dài, lại không biết nên nói cái gì. Thế thì tuổi trẻ khuôn mặt rất nhanh trở nên già yếu, vô số nếp nhăn dày đặc bò lên trên hắn gương mặt, làn da như khô đằng cây giả, mà tóc trắng ba ngàn, gương sáng phản chiếu lại không còn tóc xanh. Chỗ dư, bất quá là bị thương. Cùng thuế nguyệt sự bất đắc dĩ. Mạnh Ai Vãn nhìn một chút mình hai tóc mai hoa râm, đột nhiên nói, hắn đã từng đã cứu rất nhiều người. Hạ Cực lẳng lặng không nói, hắn mũi đao máu đã nhỏ chỉ toàn. Hắn lựa chọn, cũng có thể lý giải. Có thể lý giải sao Hạ Cực đột nhiên nhướng mày hỏi ngược lại. Mạnh Ai Vãn ngạc nhiên, nhìn xem cái này một nắm cắt vàng bên trên, đã từng chính đạo đồng liêu, thân hình của hắn đã dần dần khô khát, xấu xí không chịu nổi. Tựa hồ này cũng địa chi người, chính là ngày mai hắn. Hạ Cực đột nhiên thấp giọng thản nhiên nói, người đều có tự lo chi tâm, huống chi sinh tử. Mạnh Ai Vãn trong lòng đống nhiên một đâm. Hắn rất nhanh nghe được vị tiểu sư đệ này ý ở ngoài lời. Hắn đầu tiên là hỏi lại, cho thấy hắn cũng không đồng ý. Sau đó nhưng lại là lý giải, đến biểu thị hắn ủng hộ cái này cũng không tán đồng ý nghĩ. Mà ý tưởng này, lại là chính mình sao? Bởi vì chính mình là hắn sư huynh, lại là đã từng đem hắn từ Tương Dương mang ra người, cho nên hắn giúp đỡ chính mình. Cái này rất vi diệu. Luân phiên tranh đấu, thêm nữa người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thời đại đã cao mạnh chân nhân sớm đã là có chút mỏi mệt. Như vậy, mình thật sự kỳ thật rất quan tâm sinh tử sao? Nếu như không quan tâm, nào như vậy tất đi nói lựa chọn của hắn, cũng có thể lý giải. Nếu như không quan tâm, nhìn xem thế thì mà tóc trắng xóa thân ảnh, tại sao lại nghĩ đến mình? Chương 175, chúng ma. Mạnh Ai Vãn rơi vào trầm mặc, mà hắn lại không tự chủ bị Hạ Cực một tiểu cạm bẫy cho hô tiến vào. Nguyên bản hắn ban sơ bất quá là mang đồng tình chi tâm, tiếc nuối chi tâm, từ người cùng mình các loại phức tạp cảm tình. Nhưng, hắn vị tiểu sư đệ này, lại vừa đúng dùng hai câu nói, hai cái biểu lộ, liền giúp hắn từ những này phức tạp ý nghĩ bên trong chọn lựa ra một. Sợ chết. Sợ ra đi. Đây chính là Hạ Cực vì hắn chọn lựa ra. Người bên ngoài sẽ không nói như thế, cho dù nói Mạnh Ai Vãn cũng bất quá thiếu thiếu. Thế nhưng là người trước mắt này không giống, hắn là thiên định võ thần, cũng là mình tiểu sư đệ. Mà hắn đối với mình không có ác ý. Hắn cho dù hỏi lại, cũng rất sắp biến thành thông cảm cùng lý giải. Mạnh Ai Vãn trong đầu nổi lên lúc tuổi còn trẻ rất nhiều chuyện cũ, những cái kia phủ bụi, bị mai táng lại từng cái thức tỉnh, điều này làm hắn sớm đã không hề bận tâm, trở nên hơi lo lắng. Giống như là nước trong bên trong bị tích nhập cái gì, cho dù rất nhanh hòa tan không thấy, nhưng chung quy là không còn lúc trước. Mạnh Ai Vãn nhắm mắt hơi điều tức, đem cái này ý niệm kỳ quái áp chế xuống. Dù sao lần này chưa hẳn có thể còn sống trở về, trước hảo hảo đối mặt vấn đề trước mắt ta. Mà một phen tâm tư, lại ngẩng đầu đã thấy tiểu sư đệ đã thả người lên ngựa. Các ngươi bảo vệ tốt doanh địa, ta đi một chút trở về Hạ Cực hành đao lập mã, thản nhiên nói. Trong tiếng nói, đêm tối lại là quá khứ, mà nơi xa xuất hiện đạo thứ nhất hào quang, hắn liền tắm rửa tại hào quang bên trong, làm cho người ta cảm thấy ấm áp, lấy hy vọng. Tiểu sư thúc, ngươi đi đâu? Mạc Tạ La hỏi. Hạ Cực lại là trầm mặc không nói. Mạc Tạ La giật mình, mà khuyên nhủ, âm phủ đã nhúng tay việc này, mà chúng ta vẫn không rõ bọn họ cùng ma môn, cường đạo quan hệ trong đó, không cách nào biết rõ là địch hay bạn. Thêm nữa vừa mới trong đêm đại chiến, mọi người đều mệt. Tiểu sư thúc có thể hay không chờ thêm nửa ngày, đợi do xét tin tức đệ tử trả về sau, làm tiếp định đoạn. Hạ Cực lắc đầu. Lại kiên quyết như thế, khiến cho người không thể nào tiếp tục khuyên. Hạ đại hiệp. Tiểu sư tổ. Sư đệ. Hạ sư. Đám người đủ khuyên. Việc này không quan hệ đại thế, ta đi gây nên, bất quá người nhà bình an. Hắn nhìn phía xa, cái kêu y nguyên xen vào hắc ám quang minh trực tiếp thế giới, yếu ớt mở miệng. Nhất ngôn cửu đỉnh, mà nói đã nói ra cho dù ngàn người vạn người tới khuyên hắn, hắn cũng sẽ không lại cải biến. Có rượu không cái này để dâu nam nhân ngang nhiên hỏi một câu nói. Lúc này hắn còn muốn rượu gì? Trong lòng mọi người rất là không hiểu. Ta có. Một vị trong đám người hào hiệp đón lấy hồ lô, sau đó xa xa ném ra ngoài. Rượu chính là tiên cơn say 30 năm ủ lâu năm, rượu kia phường chủ nhân tặng ta một bình, còn chưa uống qua, hôm nay đưa cho Hạ đại hiệp. Đa tạ. Hạ Cực một thanh tiếp nhận hồ lô, vặn ra cái nắp, ngửi ngửi, sau đó ngửa đầu chính là ực một hớp. Rượu ngon. Hắn nói ra mỗi cái chính đạo hiệp khách chuyện ký bên trong các nhân vật chính đều sẽ nói ra lời kịch. Dứt lời, chính là rời đi thời điểm. Hắn giơ roi phóng ngựa, không do dự nữa, xông về phía trước đi. Mà trong không khí còn xa xa truyền đến ha ha hảo phóng tiếng cười. Một bộ mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy tuyệt thế tư thái, khiến cho đám người cảm giác thiêu đốt lên. Phía trước hắn là mấy chục vạn cường đạo, là ma môn vô số cao thủ, là thần bí âm phủ, càng là sương mù nồng nặc, khiến cho người căn bản là không có cách thấy rõ. Nhưng hắn lại giống như không sợ hãi chút nào. Sinh tử bất luận, chỉ là vác lấy thanh trường đao, liền ra doanh địa. Sư phụ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mạc Tạ La vội vàng đi đến Mạnh Ai Vãn trước người hỏi thăm. Đáp án rất đơn giản là truy, hoặc là không truy. Nhưng là làm ra lựa chọn lại cần quyết đoán. Mạc Tạ La không dám tuyển, cho nên mới hỏi sư phụ. Mạnh Ai Vãn nói, kia âm phủ cùng ma môn cường đạo cũng không phải là một đám, Yến Khắc Tuyền mới trước khi chết nói là Nhậm Thanh Ảnh, hạ điểm cũng tại gặp phục kích. Hắn vừa mới tới gần, tự nhiên là nghe rõ ràng Yến Khắc Tuyền nói tới tỷ tỷ. Mà hai người này tự nhiên là phân biệt đối ứng Nhậm Thanh Ảnh, hạ điểm. Mà sư đệ võ thần vật thế. Hắn suy nghĩ một chút liền làm ra quyết đoán. Thần thương đường Trương Tây nhậm 5000 tinh nhuệ thương binh làm chủ, cùng một bộ phận chính đạo quần hiệp làm phụ, tiến đến tiếp ứng sư đệ. Một bộ phận khác thương thế nặng hơn, hoặc là quá mệt nhọc cần nghỉ ngơi hiệp khách, thì đóng giữ nơi đây, mà cái bang mặc dù cũng người đông thế mạnh, nhưng là kỷ luật hiển nhiên không cách nào so sánh thần thương đường tinh nhuệ, cho nên cũng tạm thời lưu ở nơi đây. Sáng sớm thời gian, móng ngựa trà đạp mặt đất, như chân trời mà đến dày đặc nhịp trống. Nguyên bản tiếp vào mệnh lệnh rút lui cường đạo nhóm, không hiểu thấu gặp chính đạo xung kích. Mà đứng núi chịu sào chính là Yên Sơn Sói Uy đại tướng quân Chu Cao Đợi. Cái trước hôm qua vừa mới gặp Đại Tuyết Sơn truyền đến cấu khiến, mệnh lệnh toàn bộ lui binh. Chu Cao Đợi vốn là tại cái này địa phương cất chim cũng không có ngốc ngán, nghĩ đến quan bên trong vinh hoa phú quý. Nay lại đạt được 9 đại khấu chi cao mệnh lệnh, tự nhiên là có lý do đầy đủ trở về. Mấy ngày nay quả thật bị tra tấn đủ rồi, mỗi lần vào đêm, cái kia quỷ dị tiếng ca kiểu gì cũng sẽ tại thiên không vang lên, mờ mịt linh hoạt kỳ ảo, nhưng Chu Cao Đợi lại cảm thấy đây là ma quỷ thanh âm. Phàm là bị hấp dẫn tới người, chưa từng còn sống. Khi hắn từ trong lều vải thò đầu ra lúc, đã thấy một đạo hắc ảnh từ đằng xa mà đến. Hào quang bên trong, hắn chỗ đến, tận thành màu đỏ. Đầu người thì tại hắn phụ cận thỉnh thoảng tóe lên, vui sướng nhảy. Chu Cao Đợi vừa muốn nhận lại đao, đã thấy kia khuất bóng bóng đen, đã từ trên ngựa thả người vọt đến, mấy chục mét khoảng cách, đảo mắt liền đến trước người. Thân ảnh kia lại là không nhìn mình, đủ gian chạm trên mặt đất một cái, liền lại nhảy lên vừa mới chạy tới ngựa. Chu Cao đợi trong óc hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn vừa quay đầu, nghĩ nhìn lại tấm lưng kia. Nhưng mà hắn trên cổ lại là đau đớn một hồi, hắn quay đầu, nhưng cũng thấy được phía sau lưng của mình. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được, vừa mới kia giao thoa trong nháy mắt, mình đã chết. Chỉ là người kia xuất đao thực sự quá nhanh đến chính mình cũng không thể nhận ra cảm giác. Nhất định là đại thiên đao a. Ta làm sao xui xẻo như vậy? Đây là vị này sói uy đại tướng quân trong đầu lóe lên sau cùng ý nghĩ. Chỗ này cường đạo thủ lĩnh vừa chết, mà những ngày này cường đạo nhóm lại bị chân trời mà đến tiếng ca, làm cho sức đầu mẹ chán. Lần này tại chính đạo cùng 5.000 tinh anh thương kỵ binh trùng kích vào, lại là quân lính tăng dã. Ngẫu nhiên có phản kích tội phạm, cũng rất nhanh bị chính đạo cao thủ đánh bại. Thậm chí đều không cần mạnh ai vãn động thủ. Đi Linh Nghiệp Thành. Tóc trắng phơ mạnh chân nhân xa xa nhìn xem sư đệ hướng đi, mà truyền âm hướng Trương Tây Nhậm. Mà lại tòa thành thị này cũng là dị tượng căn nguyên chỗ. Về tình về lý, đều không thể không đi. Đám người cũng là không ngờ tới nơi đây cường đạo, vậy mà như thế không chịu nổi, mà sau khi thông qua, bốn phía cường đạo cho dù nhìn thấy nhóm người mình, lại tựa hồ như cũng không có tới vây công ý tứ. Cốt bởi bọn hắn đều nhận được Đại Tuyết Sơn khấu khiến, cho nên không muốn phức tạp. Huống chi, mạnh ai vãn ở trong đó. Người có tên cây có bóng, Long Tàng Châu chính đạo đứng đầu, truyền kỳ đệ nhất nhân đối với cường đạo nhóm vẫn có lấy tương đối lớn lực uy hiếp. Ai cũng không muốn đi chịu chết, hoặc là đồng quy vu tận. Đao Bất Nhị đại đương gia đã làm chúng ta không cần xen vào nữa bất cứ chuyện gì, như vậy những này tự nhiên cũng không cần quản. Có cường đạo giáo huấn cái kia còn chuẩn bị đi trước nhiệt huyết tiểu đệ. Mà như thế, chính đạo quân hào, ngược lại là rất nhanh xông vào cái này vây quanh, mà Linh Nghiệp Thành đã hóa thành con kiến lớn nhỏ điểm, xuất hiện ở cuối tầm mắt. Chỉ là Hạ Cực cũng đã không thấy. Nên là sớm nhập thành A. Chương 176, kỳ thật ta không cần đao. Linh Nghiệp Thành. Trở lại chốn cũ, thật là làm Hạ Cực thổn thức không thôi. Đối với hắn mà nói, Thương Hải tăng điển, thời gian qua nhanh, phồn vinh suy bại đều chẳng qua là trong một chớp mắt, hắn gặp quá nhiều, cũng tự tay hủy đi qua rất nhiều. Cho nên, hắn thổn thức nhưng thật ra là toàn thành than cốc. Thật là không có nghĩ tới đây thiên đạo hạ xuống hình phạt, vậy mà như thế không có chút nào nghệ thuật cảm giác. Sợ là so với Âm Cửu Thường cũng không bằng. Nếu như là cái kia bọc lấy vải trắng đại quái dị, hắn nhất định sẽ biểu thị thật sự là lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Sự thật cũng là như thế, hắn vòng địa, nuôi heo, đang chờ chậm rãi hưởng thụ. Thế nhưng lại thình lình bị thiên đạo cái này tiểu biểu tạp làm cho. Quá thô lỗ, quá vô lễ. Hạ Cực vừa đi, một bên trong lòng bình điểm. Lúc này khoảng cách mạnh ai vãn, Trương Tây Nhậm một nhóm người vào thành còn có một đoạn thời gian. Mình có thể một đường không có chút nào ngăn trở tới, cũng không có nghĩa là bọn hắn không trở ngại chút nào. Nhưng mình đã tiện tay giải quyết chỗ này doanh địa cường đạo đầu lĩnh, nếu là như vậy còn thương vong thảm trọng kia thật là đáng đời. Dạo bước tại phế tích ở giữa, dẫm lên tràn đầy khô héo rêu xanh, hong khô vết máu tảng đá lộ diện. Hai bên đã từng dân trạch phần lớn có chỗ tổn hại, nhưng nơi đây là thành Nam, cho nên tương đối coi như hoàn hảo. Thuận Trường Kiều không bằng thành Bắc, thì đập vào mắt toàn thành gạch ngói vụn phế tích, không ít vặn vẹo than cốc tọa lạc trong đó, dựa vào tường mà theo, nửa người tại cửa sổ, nửa người cũng đã không thấy, một đoàn quanh ở cùng nhau, thật sự là hình thái khác nhau. Mà mới vừa vào nơi đây, liền cảm thấy mặt đất trải tầng thật mỏng cắt bọn phấn nơi phát ra tự nhiên là những cái kia vặn vẹo hình người. Lúc trước linh nghiệp biến thành quái dị chỗ ở giữa nếu là không có yêu ma quỷ quái là không thể nào. Nhưng ngày một ngày, trên trời rơi xuống dị tượng, đã đem hết thể ô uế của rửa, lại ngoan độc chú hoán, cũng bù không được thiên ý, bù không được kim quang kia loẹ loẹ du long bay lượn. Đưa 3.000 thiên long vào thành thời điểm, những này chấp niệm ác niệm hóa thành tiểu quỷ nhóm, tự nhiên là tan thành mây khói. Tinh hóa. Thế giới này mới có khả năng chỉ toàn. Đây chính là thiên ý. Đúng lúc này, góc tường vang lên thanh âm uy nghiêm. Hạ đại hiệp, quả nhiên trạch tâm nhân hậu, nhìn thấy toàn thành người chết, vậy mà dừng ngựa lấy đó kính trọng. Hạ Cực thu liễm thần sắc, thản nhiên nói, sinh mệnh chân quý, mà người chết vô tội, bất kể là ai, đều nên chậm rãi đi qua, mà không kinh động những này bất an người chết. Thanh âm kia trầm mặt xuống. Sau một khắc, góc tường chậm rãi đi ra một đoàn nóng rực. Hoặc là nói là nham tương. Thân hình khôi ngô, cao tới 12 thước, toàn thân che lửa nóng đỏ văn giáp, tay trái kéo lại lấy một thanh tràn đầy chấm đỏ cự kiếm. Nhìn thật kỹ, kia chấm đỏ lại như vô số vỡ tan chảy máu mủ, hay là ngao ngoe muốn động miệng núi lửa, khiến cho người nhìn xem sợ hãi mà chấn nhiếp. Mấu chốt nhất cái này cự kiếm không gây danh máu. Hạ Cực cùng hắn so sánh, chính là cái tiểu hài. Thế nhưng là cái này để dâu, có chút tăng thương, nhưng khỏe miệng mang theo hào hùng thiếu niên, lại thần sắc không có chút nào biến hóa nhìn xem hắn. Cự hắn mang theo trời sinh uy nghiêm, ông thanh nói, lui ra đi, ngươi tới đây còn quá sớm. Hạ Cực thản nhiên nói, ta lui không được. Ngươi có hai cái đuổi, có tiến có thối, vì sao lui không được? Hạ Cực cũng không trả lời, đột nhiên hai mắt nhắm nghiền, giống như đang điều chỉnh tâm cảnh. Kia cự hắn đột nhiên nói, rất nhiều năm trước, ta ta cũng như ngươi như vậy, nhưng biết càng nhiều, liền càng sẽ kính sợ. Thế giới này cũng không phải là ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, tại ngươi nhìn không thấy bên trong góc, vô số sự tình đều đang phát sinh, những sự tình này đã mất quan chính tà, chỉ quan mạnh yếu. Hạ Cực Y Nguyên từ từ nhắm hai mắt, trên thân khí thế dần dần kéo lên. Cự Hán cười nói, ta để ngươi ba đao về sau, liền lui ra đi. Ba, là một con số, cũng là điểm đến là dừng thể hiện. Cự Hán nói ra ba, là biểu thị thưởng thức, mang cũng chưa hẳn không có chỉ đạo hậu sinh vãn bối cảm giác ở trong đó. Không. Hạ Cực lắc đầu. Hắn đã mở mắt ra, đã mở ra, liền biểu thị hắn đã rõ ràng tòa này đã hóa phế tích trong thành nhỏ không có người nào nữa. Không Cự Hán lộ ra vẻ nghi hoặc. Vì cái gì? Hạ Cực ngẩng đầu lên, tóc như quỷ múa nhấc lên, lộ ra phía sau vô cùng đạm mạc con người, mà thần sắc không phục hồi như cũ bản bình thản thoải mái, mà là trở nên vô tình, băng lãnh, giống như giếng sâu bên trong băng sương, khiến người ta sợ hãi, không dám đối mặt. Sau đó, hắn ném ra đáp án, kỳ thật ta không cần đao. Đao chữ vừa dứt, cả người hắn liền đã chớp đến kia Cự Hán trước người. Kia Cự Hán thần sắc còn dừng lại đang nghi ngờ bên trên, chỉ cần con ngươi có chút co vào biểu thị hắn cảm giác được người tới, mà xuống một khắc, hắn chỉ cảm thấy nơi cổ họng siết chặt, sau đó mình cao tới hơn 2 mét thân thể cho đều dơ lên. Cự Hán có chút ngộng, nhưng không trở ngại trong tay hắn như núi lửa cửa hàng cự kiếm hoành chuyển, gào thét lên mang ra nóng rực đốt cháy khí tức, chém về phía trước người nam nhân. Vị này Hạ đại hiệp lại là không tránh không cho, mà cự kiếm đương một tiếng bắn ra. Hạ Cực ngáp một cái, hắn cũng không đợi đại hán kia lên tiếng nữa, cũng mặc kệ hắn chất vấn hoặc là sợ hãi. Ngón tay khẽ động, trực tiếp bóp nát cổ họng của hắn. Thật lâu trước đó, hắn chọn mở ra miệng lớn, nuốt vào hết thảy, dù sao trong bụng thế giới dung lượng đầy đủ chi lớn, chỉ cần không phải vật sống, đều có thể đi vào. Tựa hồ đang 5 tháng dài đằng đẵng bên trong cái nào đó đoạn thời gian, hắn đã từng kỳ vọng lấy có thể sử dụng trong bụng thế giới, bồi dưỡng ra một ít đặc biệt văn minh, nhưng bởi vì không cách nào cất giữ vật sống nguyên nhân, mà cáo thất bại. Cho nên, nuốt ăn dạng này sâu kiến, với hắn mà nói sớm đã mất đi hứng thú, dù sao lại không tốt ăn, ăn hết, còn muốn phun ra, không bằng ngay từ đầu sẽ không ăn. Sau đó tiện tay đem cỗ thi thể này buông xuống. Bất quá sát na, kia Cự Hán như thoát hơi, toàn thân bò đầy khô nhũ hoa văn, sau đó dần dần khô quắt thu nhỏ, phảng phất trong nháy mắt trăm năm đã qua. Hạ Cực bất vi sở động, hắn tất nhiên là đã sớm biết Cự Hán này chính là âm phủ người. Vừa rồi kia Yến Khắc Tuyền không tốt ra tay, hiện tại xung quanh không người, ngược lại là có thể trực tiếp thu hoạch ký ức. Năm ngón tay thuần thục từ đỉnh đầu cắm vào, sau đó hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tinh tế trải nghiệm Cự Hán này trong đầu gần đây tin tức. Nô lại là tiền triều đại tướng, vì cầu trường sinh mà bị dụ nhập phong núi tuyết đồng đạo, sau đó trở thành đồng nô, làm âm phủ 18 trong địa ngục núi lửa quân. Thật thú vị, còn tưởng rằng bất quá là nông thôn thế lực, nguyên lai vậy mà có thể kiểm chế hồn phách, lấy cấm kỵ chi pháp di chuyển mệnh hồn kết cục. Hạ Cực sắc mặt hiện ngoạn vị biểu lộ. Hắn sờ lên cái cằm, trong đầu một nháy mắt nổi lên một loại nào đó khả năng, mà loại khả năng này như thế làm hắn hưng phấn, khó kìm lòng nổi, nhịn không được lại tìm tòi hư thực. Vì tìm kiếm tiến một bước chân tướng, hắn quyết định trực tiếp đi đụng vào núi lửa này địa ngục thủ vệ trong đầu hạch tâm bộ phận. Đó là cùng đồng đạo ký kết khế ước chỗ ngấu chốc nhất. Xúc phạm nơi này, kia kỳ dị tồn tại cũng sẽ phát hiện. Nhưng Hạ Cực không quan trọng, hắn chính là muốn kia đồng đạo phát hiện mình. Chương 177, chân dung. Nhắm mắt lại, thân hồn trầm tĩnh tại núi lửa quân trong trí nhớ, thi thể của hắn còn ấm áp, còn không có hóa thành cho tàn. Tại cái này lấy niệm tính toán thời gian lưu bên trong, Hạ Cực thời gian dư giả rất. Hắn buông lòng mình, theo sát lấy kia hạch tâm bộ phận chuyển đến tiết ấu. Con mắt đột nhiên cùng chuyển, rất nhanh vô biên hắc ám bên trong, xuất hiện hai cái điểm trắng, như là trong mắt cách mí mắt thấy quan minh, lúc lớn lúc nhỏ, vặn và vặn mẹo, một không chú ý liền sẽ tiêu tán. Lại một bình định nỗi lòng, Hạ Cực cảm giác mình bị hút hướng kia điểm trắng. Chỉ là thân hồn tả hữu lung lay, tựa hồ là bị hai bên điểm trắng tại tranh đoạt lấy. Nhưng loại này lôi kéo cảm giác chỉ là duy trì nửa niệm cũng chưa tới, cực kỳ nhanh chóng, nhanh đến phàm nhân căn bản là không có cách phát giác. Chợt, bên trái điểm trắng truyền đến hấp lực liền biến mất. Hắn tiến vào bên phải màu trắng đường hầm. Đường hầm dài dằng dặc, trong đó thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa, mà hang ngầm trên vách lóe lên điểm trắng tựa hồ là vô số con người, theo Hạ Cực tiến vào mà chuyển động, đang ngó chừng hắn. Bởi vì cảm thấy lộ trình khả năng còn rất dài, Hạ Cực quyết định đánh trước cái chớp mắt, an nghỉ cố không thể thiếu, thiêm thiếp cũng có khác phong vị. Đáng tiếc trước khi ngủ không cách nào ăn. Vậy liền tỉnh ngủ lại ăn a. Như là đã làm ra quyết đoán, Hạ Cực liền hai mắt nhắm nghiền. Loại cảm giác này tựa như nằm tại lạnh lùng ánh trăng bên trong thuyền trên bong thuyền, trên thuyền không có một ai, mà hắn theo hải lưu không biết phiêu hướng nơi nào. Không biết qua bao lâu, trải qua dài dằng dặc thâm thúy, không giống nhân gian quỷ dị thông đạo. Hắn rốt cục cũng ngừng lại. Vang lên bên tai quái dị sản sản tâm thanh, hỗn hợp có không hiểu tạp âm, chú âm, tựa như hôn tạm mấy cái trong địa ngục tất cả tiếng kêu rên, tiếng thét chói tai. Hạ Cực mở mắt ra, nơi xa rõ ràng vẫn là không đổi hắc, nhưng lại trùm lên một tầng mông lung mà kỳ dị xa, làm cho người ta cảm thấy có cái gì tại trong đó phun trào cảm giác. Kia phun trào, hơi có chút sợ hãi chi vật sắp đến cảm giác. Nhưng đối với Hạ Cực tới nói, đơn giản giống như tân nương sắp xốc lên đỏ khăn cô dâu, có chút nho nhỏ chờ mong. Hắn lặng lặng đứng tại mảnh này trong bóng tối. Hư không biến ảo, xoay tròn, trở thành thâm thúy đậm nhạt không đồng nhất hắc, dường như thông hướng u minh lối vào, ở giữa xen lẫn các thức quỷ dị gào thét, bỏ, bẻ gãy, khiến cho người vì đó hoảng sợ. Vô số hắc ám trắng bệnh mảnh tay đột nhiên từ kia vào trong miệng leo ra, năm ngón tay tại mặt đất vui sướng tiến lên, rất nhanh tới Hạ Cực trước người, gấp rút đưa tay, mò về mắt cá chân hắn, chụp vào bờ vai của hắn. Nó muốn đem cái này nhân loại kéo vào trong động khẩu. Bất quá học được một ít tiểu nhân tinh thần hệ gia lông, liền dám can đảm thăm dò nó. Cho nên nó quyết định để cái này gan to bằng trời nhân loại, nhìn thấy diện mục thật của nó, sau đó lại đem hắn trả về, biến thành một đồ đần. Nhưng nam nhân kia không chút nào không e ngại, thần sắc bình tĩnh đáng sợ. Đang nhìn ta sao? Hạ Cực đột nhiên hỏi. Kia kỳ dị mảnh tay dừng lại, không rõ ràng cho lắm. Nhưng rất nhanh, nam nhân kia lộ ra kỳ lạ, mà sợ hãi cười, vậy liền nhìn cho kỹ. Mảnh tay như cũ tại lôi kéo thân thể của hắn, mà liền tại cửa hang chỗ, cũng rốt cuộc kéo bất động, vô luận kia mảnh trên tay truyền đến lực đạo đến cỡ nào khổng lồ, cũng rốt cuộc không thể làm hắn tiến lên mảy may. Hạ Cực ngừng lại, hai tay chống tại trên vách động, khuôn mặt vào trong nhìn quanh, khiến cho người liên tưởng tới một ít đáng sợ quái vật tại dị duy theo dõi cảm giác. Chợt, hắn lộ ra xâm nhiên mà quỷ dị cười, cả người bắt đầu bành trướng, biến hóa, mà không gian dường như không chịu nổi gánh nặng, mà phát ra răng rắc gãy xương đổ sụp âm thanh. Trong bóng đêm, người đàn ông này rốt cục lộ ra chân dung. Chi chi chi. Một sát na này, trong không gian bên trong truyền đến bén nhọn kêu to, cuồn loạn, giống như yếu ớt nhất phàm nhân gặp quỷ. Mà liên tại vừa mới trong thời gian ngắn ngủi, sẽ ở đó nhìn thấy chân dung hoảng sợ một đốc bên trong, kia trong bóng tối tồn tại nhớ ra cái gì đó, mà toàn bộ không gian thét lên bản năng trở nên càng thêm run rẩy, càng thêm sợ hãi, cũng càng vì cái gì tuyệt vọng. Nó nhớ ra cái gì đó, tự nhiên lại không làm người biết. Hạ Cực biết nó đã choáng váng, tại vô tận tuế nguyệt bên trong, nhìn thấy mình chân dung còn không ngốc, đoán chừng ngoại trừ thiên đạo cũng là không có người nào. Cho nên trong bóng tối, tùy ý tránh thoát bắt lấy mình mảnh tay, tay kia bị như thế đụng một cái, vậy mà trực tiếp bẻ gãy, mà như khô đằng rơi xuống. Hắn nhiếp bước hướng đã đổ sụp co vào trong huyệt động đi ra. Sau đó màu đen bên trong, hiện ra một trương vô cùng to lớn miệng, kia miệng tựa hồ là bóng đêm, tựa hồ chính là vắt ngang thiên vũ, vĩnh viễn không biến hóa ngầm, nếu không phải là lối vào xâm nhiên răng nanh. Mở ra, lại khép kín. Hạ Cực sờ lên có chút nâng lên bụng. Hương vị không được, không có hạo kiếp ăn ngon. Cảm giác không có cấp độ, càng không hợp lại cảm giác, ngay cả đào ăn xúc động đều không có. Vẫn là trong mắt, kia như nước trong eo, rất có co giãn tốt hơn. Cho nên ăn một nửa, hắn liền không muốn lại ăn. Đem còn lại, không biết sống chết đen xì đồ chơi trực tiếp ném vào trong bụng thế giới, liền không đi nữa quản. Toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ, tựa hồ một phương này không gian tận thế đã tới, mà người đàn ông này đứng tại thế giới trung ương, nhắm mắt cảm thụ được đã lâu hủy diệt. Dạng này hủy diệt, tại kiếp trước cơ hồ thường thường phát sinh. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, tựa hồ là nhớ tới mình mới vừa vào đường hầm lúc nhìn thấy một cái khác điểm trắng. Nô là song sinh sao? Hạ Cực thân hình chớp động, hướng phía trước tiến vào chút khoảng cách. Khoảng cách này nói xa thì không xa, nói gần nhưng cũng không gần, tựa hồ không quan hệ không gian, cũng không quan hệ thời gian, mà là khái niệm bên trên khoảng cách. Hắn lấy khái niệm thị giác hơi liếc nhìn, rất mau nhìn đến một chỗ đông nhiên hiện hiện vòng xoáy, như cắm rễ ở này vật gì đó bị rút ra sau mà tự nhiên bày biện ra. Hạ Cực nhếch miệng cười một tiếng, hai tay mò về kia vòng xoáy, sau đó hướng hai bên gỡ ra, đem đầu hướng kia vòng xoáy góp đi, ra bên ngoài nhìn quanh. Tựa hồ có ánh sáng, còn là một tế đàn. Hắn trong mắt đi lòng vòng, thấy được thần thánh trên đài cao đứng đấy thiếu nữ, thuần khiết không tì vết, như ba tháng tiểu hoa, bọc lấy quang minh lụa trắng, hai chân tinh tế, chân trần giẫm đạp tại băng lánh trên thềm đá, hai tay dâng thịnh phóng thánh thủy khay bạc. Mà đài cao này hướng xuống thì là hai hàng đen nghị trọng giáp kỵ sĩ, còn có mặc áo bào trắng, áo bào xám, áo bào đỏ giáo sĩ, theo thứ tự sắp xếp, đứng tại hoàng kim thảm hai bên, mà trên sạp hàng thì là vẽ lấy cái đế vương hóa trang nam tử, ngồi đáp lấy thất giác quang long, tại bầu trời phong cách bay lượn. Bất kể là thiếu nữ, kỵ sĩ, hoặc là giáo sĩ, nhìn thấy trong gương thăm dò leo ra nam nhân, đều nhao nhao sững sờ. Bọn hắn bất quá là tại làm cái nghi thức mà thôi. Cái này tư khắc lôi khăn chi kính chưa hề đều chỉ là tượng trưng của sự thần thánh, chưa hề xuất hiện qua tình hình như thế. Đám người có chút không biết làm sao. Mà lúc này trong kính leo ra người vậy mà ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ trước mặt, hai người con ngươi tương đối, thiếu nữ thân thể một trận run rẩy, hai mắt lập tức trở nên vô thần, sau đó khuôn mặt trở nên ngốc trệ, nước bọt từ bên môi chảy xuống, mềm mềm ngã xuống. Chương 178, phong tuyết biến đổi lớn. Nô vậy mà không phải thông thẳng với thật đúng là cẩn thận. Từ trong gương leo ra nam nhân không để ý trường hợp trầm ngâm nói, mà nhìn thấy thánh nữ ngã hoạt, kỵ sĩ, giáo sĩ nhóm rốt cục tỉnh lộ lại. Ác ma, lấy thần danh nghĩa, ban thưởng tử hình ngươi. Quang minh chi chủ a, ta vì ngài trung tâm người hầu, mời. Hạ Cực tò mò nhìn những người này, sau đó trực tiếp há miệng ra. Miệng lớn vừa mở, chính là Nhật Nguyệt Vô Quang. Vô luận người cũng tốt, quang cũng tốt, kiến trúc cũng tốt, binh khí cũng tốt, toàn bộ hướng về kia trường trong miệng lớn dũng mãnh lao tới. Rất nhanh. Hiện trường lại không vật sống, điện đường cũng tốt, kỵ sĩ cũng tốt, thánh nữ cũng tốt, giáo sĩ cũng tốt, tất cả đều biến thành hư vô. Cảm nhận được kia vòng xoáy chính kẹp lấy eo của mình, Hạ Cực vặn vẹo uốn éo, hai tay lần nữa đào ở vòng xoáy bên dưới, thu hồi thân thể, về tới nguyên bản không gian tối tăm bên trong. Mà vòng xoáy rất nhanh thu nhỏ, sắp hóa thành hư vô. Hạ Cực có chút không cam tâm, ngón tay lần nữa bắt lấy bên kia duyên, đi đến tra xét mấy lần, mỗi một lần tất cả đều khác biệt, mà cuối cùng một lần, thậm chí xuất hiện đủ ám yên tĩnh khái niệm lưu. Lưu như mưa, từ trên trời giáng xuống, mỗi một sợi bên trong đều mang lấp loé. Hắn đào lấy vòng xoáy, như tựa ở phía trước cửa sổ, nhìn mưa to rơi xuống. Xa thức các loại điểm sáng nhỏ, tùy theo mà rơi, thoáng qua liền đã ở ngoài ngàn dặm. Hiển nhiên, một cái khác điểm trắng liền giấu ở những này điểm sáng nhỏ bên trong. Chỉ bất quá điểm sáng vô số, căn bản không có khả năng điều tra rõ. Nếu là tùy tiện xông vào không gian này về sau loạn lưu, kia lại là vô số năm du lịch, phiêu đãng, đến lúc đó mất tọa độ, tại cái này trong thế giới vô hạn, muốn tìm đến Long Tàng Châu địa điểm, sợ là muốn tìm bên trên một hồi. Nghĩ đến đây chỗ, Hạ Cực mới đình chỉ nhìn trộm, tay lùi về, mà vòng xoáy chợt khép kín khép kín. Đã tìm không thấy, quên đi a. Dù sao, hắn còn chưa chơi chắn đâu. Mà lại vô số tuế nguyệt bên trong, chưa hề có người nhà hắn, lần thứ nhất có cháu trai, cháu gái, hắn lại thế nào bỏ được rời đi. Lại mở mắt lúc, trước mặt đã là phế tích bên trong Linh Nghiệp Thành, mà kia cự hắn đã triệt để khô héo, lưu lại một trường kỳ dị mặt nạ, tựa hồ là thi thể đốt sạch mà lưu lại khung xương. Nay mặt nạ thuộc về 18 quân bên trong núi Lửa Quân. Hạ Cực nhặt lên mặt nạ, nhìn một chút kia khung xương bên trên tinh mịn hoa văn, cùng trống rông hốc mắt. Cái này hiển nhiên là thuộc về đồng đạo một loại thân phận phân biệt. Đã như vậy, trong đầu của hắn hiện ra Mạnh Chân Nhân tóc trắng xóa bộ dáng, cầm kia mặt nạ tay không khỏi giật giật, khóe miệng hiện ra thú vị cười. Cực Bắc chi địa, phong núi tuyết, bị nơi đó thổ dân coi là thần sơn, mà thiết trí miếu thờ 39 tòa, mà ngày ngày tế bái. Nhưng lúc này, tiếng sấm vang rền, đất rung núi chuyển. Vừa nên đón bình minh các sơn dân chấn kinh, sợ hãi phủ phục, mà thần minh tựa hồ là có cảm giác, mà bình ổn lại. Sau đó, một trận kịch liệt hơn rung động. Các sơn dân trong thai truyền đến gấp rút cự trống vang lên lôi minh, mà có gan lớn người ngẩng đầu đi xem, đã thấy đến mấy vạn thất kỳ dị hắc mã từ đỉnh núi chạy xuống. Núi là phong núi tuyết nhất cao phong, bọn hắn xưng là tinh thần phong, ý vị thần bệ nghệ thiên hạ, mà thường vui chỗ cao trầm tư. Mà ngọn núi này chẳng biết lúc nào lại bị đen nghịt bao trùm, kia là vạn mã buôn đẳng, ngựa đột nhiên mở mắt, con ngươi đỏ tươi, lộ ra quỷ khí âm trầm. Như sao tinh điểm điểm đỏ suýt đai đen, bọc tại bén nhọn như kiếm trên đỉnh, dần dần trượt xuống. Kia đai đen càng trương càng mở, hóa thành đỏ tươi điểm điểm đen nhánh sợi tơ, vờn quanh ở tinh thần phong chung quanh, xoay tròn cấp tốc. Nói không rõ là sương mù vẫn là bụi đất, bắt đầu tràn ngập, đem cái này một khối khu vực bao phủ ở trong cơn mông lung. Các sơn dân lại ngẩng đầu nhìn, rõ ràng trước mặt còn có kia mông lung sương mù, thế nhưng là tinh thần phong khối khu vực này bọn hắn lại nhìn không thấy, không chỉ có như thế, trong đầu liên quan tới ngọn núi này ký ức cũng theo đó trở nên dị thường mơ hồ. Rõ ràng tiếng vó ngựa như lôi, nhưng là các sơn dân lại giống như rốt cuộc nghe không được, mà mờ mịt đứng dậy. Sờ lấy đầu, các việc có liên quan công việc đi. Cùng thời khắc đó, dẫn theo ngựa giáo Khôi Ngô đại hán, cùng nắm đuốt cung đao cô gái quyến rũ chính cẩn thận lui lại. Bọn hắn từ địa ngục đến, một thân thực lực, quỷ dị khó lường. Nhưng lúc này lại cùng người trước mặt giằng co, đồng thời cẩn thận dị thường. Kiều cao gầy ngọt ngào nữ tử khẽ mỉm cười, người vật vô hại. Thế nhưng là nàng hai tay háo nâng lên, ở giữa dấu giếm sắc cơ. Nàng đi lên phía trước một bước, đầu trâu mặt ngựa liền hướng hai bên tản ra, hình thành vây kín chi tư. Sau đó, Hạ Điềm liền dừng lại, về sau lui thêm bước nữa, rời đi cái này vây kín. Ba người giống như đây, không ngừng điều chỉnh chỗ đứng, nhưng không ai xuất thủ trước. Nguyên bản cho dù cùng Hạo Kiếp dung hợp, trọng thương cấp chủ cũng chưa chắc có thể như thế nhanh chóng khôi phục. Nhưng là Khuynh Thành người tựa hồ là không thèm đếm xỉa, nàng đem hết toàn lực tu bổ Hạ Điềm dầu hết đèn tắt thân thể. Đồng thời phi thường nhiệt tình tới chủ động dung hợp. Cho dù là nguyên bản Hạ Điềm mệnh định Hạo Kiếp hung đao sát diễn cũng chưa từng tích cực như vậy qua. Thế là, một người một Hạo Kiếp đều ở tuyệt địa hai vị, phi thường ăn ý trở thành một thể. Nàng tú hoa châm, thật quỷ dị bạch hổ nhu thỉnh thoảng điều chỉnh tẩu vị, cung đao cũng theo đó mà động. Thị giác vô hiệu, ngay cả cảm giác cũng có thể lừa gạt căn bản là không có cách tránh đầu châu ông thanh đạo, ngựa của hắn giáo bên trên lại có nhỏ xíu mảnh lỗ, sắc trời rơi xuống, vậy mà có thể từ trong đó xuyên qua, bắn ra tại hoang dã trên mặt đất. Như côn trùng loạn vũ, mà lại không cách nào cản đầu châu lại tăng thêm câu. Trên thân hai người đều có bị thương. Ông, một trận kỳ dị tiếng vang. Đầu châu cùng mã diện liếc nhau, trong con mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng sợ hãi. Chủ thượng đang triệu hoán bọn hắn trở về, để bọn hắn quên đi tất cả, nhanh đi về. Hai người mắt nhìn trước mặt Hạ Điểm, thần sắc lộ ra không cam lòng. nhưng rất nhanh, trong đầu kia huyền diệu triệu hoán sứ đến bọn hắn thân bất do kỷ, thân hình không thể không cấp tốc lui lại, trong cơn mông lung, lần nữa chạy tới hai thớt đen như mực xấu mã. Mặt ngựa thật dài, như là bị đè ép, nhưng lại nhìn không rõ ràng, chỉ có thể gặp cái hình dạng. Hạ Điềm gặp hai người lui lại, nhưng cũng chưa từng động đuổi theo chi tâm, dù sao nàng cũng cần thời gian đến ổn định trạng thái. Như vậy đi tìm con của mình a. Về phần Tiểu Cực, nàng trong lúc nhất thời trầm mặc lại. Trầm mặc là bởi vì không biết làm sao. Nàng luôn luôn sát phạt quả đoán, cho dù là tuyệt địa, tử địa, cũng chưa từng khinh ngôn từ bỏ. Chỉ là lần này, nàng lại trầm mặc túi thấp đầu xuống. Trong đầu hiện lên giả tưởng bên trong, Tiểu Cực khiêm nào, độc thân tiến vào Ngân Nguyệt cổ thành, sau đó dẫn phát hạo nhiên chính khí, trừ khử trong cơ thể mình hung đao sát diễn. Nhưng hắn làm thế nào cũng sẽ không đối với mình xuất đao. Lại về sau, mình thức tỉnh đến, đã tại Linh Nghiệp thành trung. Người khác lời nói lạnh nhạt, tin đồn, nàng nghe được cũng không ít. Đã mất đi lực lượng, nàng cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, chỉ có thể mỉm cười, thậm chí bị thế lực nhỏ đến mời, cũng chỉ có thể tiếp nhận, mà không cách nào cự tuyệt. Dù là đi bồi tiểu, dù là xuất ra phủ bụi bản trang điểm, dốc lòng cách ăn mặc, nàng đều chỉ có thể cười. Nàng là cái phế vật, là Tiểu Cực gánh vác. Bởi vì, hắn là đại hiệp. Mà mình, lại nhất định trở thành cái này tai họa giang hồ hạo kiếp. Trong lòng đột nhiên không hiểu có chút chua xót, trong thoáng chốc suy nghĩ lật qua lật lại. Hạ Điềm yên lặng nhìn xem không có cuối hoang dã. Màu đen phía trên chính là ánh bình minh đầy trời. Tựa hồ hết thể vừa nặng tới đâu nàng ngẩng đầu, im ắng thở dài. Mình lại lần nữa thu được hạo kiếp, đồng thời cái này hạo kiếp tựa hồ chất dinh dưỡng hấp thu rất đủ, mà lại cùng mình rất là ăn ý. Như vậy ngươi có phải hay không còn phải lại tiêu diệt ta một lần đâu? Đệ thân ái của ta a. Nàng như băng điêu đứng nửa ngày. Lại cảm giác qua mấy cái thế kỷ dài dằng dặc, vô số suy nghĩ trong đầu giao phong, chém giết. Cuối cùng hóa thành một câu gặp nhau, không bằng không gặp a. Đã quyết ý, Hạ Điềm hít một hơi thật sâu, con mắt lần nữa sáng lên, bên môi mang tới tiểu dung, như vậy, đi đón con của ta đi. Hy vọng Tiểu Hương Nhi, Tiểu Nguyệt Nhi mang theo bọn hắn bình yên vô sự. Chương 179, tâm cảnh. So với đầu trâu mặt ngựa bị ép rút lui, Đao Bất Nhị cũng không phải là như vậy. Kỳ dị thật lớn lực lượng xông vào trong cơ thể hắn, thuận kỳ kinh bát mạch tiến vào thân thể mỗi một góc, đứng xa nhìn thì có thể thấy hắn dưới da có vô số dài nhỏ rắn rết đang nhanh chóng du động, xoay quanh, trùng điệp. Châm thấp vù vù làm hắn cả người run rẩy lên, hắn bỗng nhiên ngừng đao. Nhậm Thanh Ảnh vốn đã đến tuyệt lộ, thiếp thân thị nữ đã sớm bị giết đến 7-8 phần, mà cho dù Khuê Mật cũng đã bị thương nặng ngã xuống đất. Đỏ xa váy lụa nhuộm đỏ, nàng trong lòng bực bội, nhưng lại uy nguyên duy trì lấy lực lượng, nỗ lực cùng vậy căn bản sẽ không mỏi mệt quái vật chiến đấu. Mà Đao Bất Nhị bỗng nhiên ngừng đao, khiến cho Nhậm Thanh Ảnh ngẩn người. Đau quá, đau quá. A, vì cái gì? Đao Bất Nhị như giống như điên, ôm đầu kêu thảm. Hắn vốn là thời đại trước truyền kỳ, vô luận tâm tính hay là nhẫn nại, sớm đã đến thường nhân căn bản là không có cách mức tưởng tượng. Huống chi, tại gia nhập Âm phủ về sau, còn hấp thụ tiền triều một vị nào đó truyền kỳ tàn phá linh hồn. Cho nên trước đó tại đề cập vung đêm thế kỷ kiến triều mới bắt đầu lúc, mới có thể lộ ra cảm khái hình dạng. Cho nên cũng mới sẽ bị nhạy cảm Nhậm Thanh Ảnh phát hiện hắn cùng nguyên bản Đao Bất Nhị có một tia khác biệt. Chờ chút. Trong thống khổ, hắn con mắt cấp tốc chuyển động, mà rất nhiều sự tình của quá khứ sâu trôi thành tuyến, khiến cho hắn có một tia giật mình, thế nhưng là giật mình vừa sinh. Chính là vô cùng vô tận đau đớn truyền đến, cái này đau đớn làm cho người sống không bằng chết, thế nhưng là hắn lại không cách nào muốn chết. Bởi vì, hắn đã thân bất do kỷ. Thân mặc dù không khỏi mình, nhưng là cuối cùng một tia thanh minh, lại khiến cho Đao Bất Nhị minh bạch, hắn đã không thể lại cầm đao, bởi vì hắn đã thành đao. Dùng một lần, liền gãy liền đoạn đao. Thế là, hắn dùng hết lực khí toàn thân, quắp, giết. Ta. Nhưng là cái này hai chữ căn bản mơ hồ không rõ, xen lẫn tại tiếng kêu rên của hắn bên trong, không người có thể phân biệt. Cách đó không xa đất hoang bên trên, gặp Đao Bất Nhị thống khổ ôm lấy đầu, Hắc Mộc giáo giáo chủ ánh mắt lấp lóe, sau một khắc, nàng hai ngón cùng nổi lên, song sen tịnh đế không ngộng cảnh, xen lẫn cực âm chân khí. Hạo đãng như vực sâu, náo nhiệt kéo lấy diễm lệ đuôi, lại một lần nữa nhào về phía kia ngay tại dãy rủ anh tuấn nam tử. Hắn tuyết đốt chính cắm trên mặt đất, hai tay thống khổ bứt tóc. Đảo mắt, chỉ đã gần kề thân. Chân khí hóa thành vô hình chi đâm, hung hăng xông vào nam tử kia thể nội. Nhưng cái sau nhưng căn bản không có phản ứng. Thân thể ngừng một lát, bước tóc tay cũng ngừng lại. Một cỗ uy hiếp cực lớn truyền lại vào Nhậm Thanh Ảnh trong lòng, nàng trong đôi mắt đẹp, kia anh tuấn nam tử làn da da bị nẻ, trên mặt xuất hiện gốm sứ vết rạn. Bành! Bành bành bành! Thân thể của hắn từng khúc nâng lên, như cùng người da bị không ngừng thổi phồng, mà trướng lên đến. Biến đổi lớn nảy sinh, Nhậm Thanh Ảnh nhưng căn bản không ngừng chậm, khó được tìm được cơ hội công kích, nàng thì là đem hết toàn lực đem thể nội thái âm chân khí lưu chuyển điều động, một chỉ tiếp lấy một chỉ, như mưa rông gió bão, không có chút nào ngừng hướng nam tử này công tới. Thừa dịp người bệnh muốn mạng người, cái gì nhìn thấy đối phương dừng lại, mình cũng dừng lại công kích quan sát, cỡ nào ngu xuẩn giang hồ thái điểu mới có thể làm ra lựa chọn. Đao Bất Nhị mặt đã triệt để đã nứt ra, ngửa đầu phát ra làm cho người màng nhĩ như muốn vỡ tan gầm rú, mà Nhậm Thanh Ảnh lại cố nén trong lòng bực bội, hóa thành từng vòng đỏ lưu, vờn quanh ở bên cạnh hắn. Một chỉ cực hàn chi khí, từ bốn phương tám hướng tấn công về phía kia anh tuấn nam tử. Nhưng Đao Bất Nhị vẫn còn chưa chết. Hắn không chỉ có không chết, thân hình còn tại phát sinh biến hóa, trở nên cao hơn, càng lớn. Chỉ là một lát, liền đã cất cao gấp hai thân cao, thành cự nhân. Mà nguyên bản anh tuấn khuôn mặt cũng biến thành dữ tợn kinh khủng, không chút nào giống như nhân dạng, như cùng người da bị chống đến cực hạn, mà khắp nơi đều là xé rách vết tích, mà hắn như cũ tại bành trướng, túi da đã bị kéo thành huyết hồng màng. Đỏ màng ở giữa mơ hồ lưu động màu đen tê văn, giống như cổ xưa ốc xá bên trong mạng nện, dày đặc, lại như mạch máu bị người giật xuống, mà xoắn ở cùng nhau. Lộ ra cực kỳ quỷ dị. Hắn kêu rên đã không giống tiếng người, mà như là trong địa ngục bách quỷ tạc âm. Mà kia đỏ lưu đột nhiên ngừng, như điện cung xoẹt xẹt một tiếng, khinh linh quấn đến người khổng lồ kia bên cạnh thân, hồng tụ phất một cái, liền rút ra cắm danh đao tuyết đốt. Nhậm Thanh Ảnh ánh mắt ấm lãnh, nàng mặc dù không rõ vì sao mình thái âm chân khí đều là đá chìm đáy biển, hoàn toàn vô hiệu, nhưng không trở ngại nàng làm ra tiến một bước lựa chọn. Rút đao, lấy khí đeo đao. Gang tấc ở giữa, kia đốt cháy tuyết, hóa thành xe rách vạn vật bạch ảnh, chém về phía kia đã gần đến hồ cao 4-5 mét quái vật. Chết. Nàng khẽ môi y nguyên chảy máu, nhưng tay lại ổn định vô cùng. Linh Nghiệp Thành lần nữa nghênh đón một nhóm khách tới. 5.000 thương kỵ binh tại một chỗ đất chống tập kết, sau đó phân ra mấy đội hướng về chung quanh dò xét mà đi, sau đó phản hồi toàn thành tình huống. Cái này đã là một tòa thành chết, phế tích khắp nơi, ngoại trừ hóa thành than cốc vặn vẹo thân thể, tàn phá ốc xá, không còn gì khác. Trong không khí tung bay lớp bụi mịt mờ sương mù, như cuồng phong lướt qua mộ địa, mà mang theo bụi, mê người con mắt, có lẽ liên tâm cũng đi theo những bụi, mà chưa phát giác. Chân nhân, Hạ Đại Hiệp đã từ thành Tây đi ra. Trương Tây Nhậm dục ngựa đến kia tóc trắng xóa chính đạo đứng đầu trước mặt. Cái sau đang cùng Yến Khắc Thuyền quyết chiến về sau, liền lộ ra càng thêm giàn mua. Về phần vì sao hắn cùng Yến Khắc Thuyền chinh chiến không hạ, mà Hạ Cực lại đem chém giết, mạnh ai vãn cho là do cảnh giới áp chế. Khí nhập đỉnh phong, chính là trăm sông đổ về một biển, nếu có cơ duyên, lại được dị khí pháp môn tu luyện, thì nhưng viên mãn. Thí dụ như hắn âm dương một mạch, Nhậm Thanh Ảnh thái âm chân khí. Mà kỹ nhập đỉnh phong, thì là mục đích hóa hình, thí dụ như Bách Thú tại trưởng pháp đạt đến đỉnh phong, Thanh Long thập bát trưởng tại công gia thời điểm, mới có thể kéo theo Thanh Long huyễn ảnh. Mà Yến Khắc Thuyền kiếm ý là hết thảy phồn hoa, quay đầu giai không, hạ sư đệ một đao kia thì là phong quang vô hạn tốt. Nay cả hai vốn là mâu thuẫn cảnh giới, mà tại cuối cùng chém giết lúc, hạ sư đệ thắng. Cái này một thắng, chính là không thể nghịch chuyển tuyệt sát. Yến Khắc Thuyền lúc đầu kiếm ý còn có thể cao hơn một tầng, chỉ là hắn sợ hãi cái chết, tại lựa chọn gia nhập âm phủ một khắc này, kiếm ý của hắn liền nhiễm bụi, trong lòng có sơ hở. Cho nên nếu bàn về cảnh giới, không hề nghi ngờ, hắn so sư đệ thua một bậc. Cho nên hắn chết. Nghĩ đến kia đã từng chính đạo đồng liêu trước khi chết xấu xí bộ dáng, mạnh ai vãn tâm thần lần nữa run rẩy. Chẳng biết tại sao, kia Yến Khắc Thuyền đột nhiên ở trong đầu hắn hiện lên. Mạnh chân nhân chẳng lẽ không nghĩ trở lại vài thập niên trước ngang ngược, tiên y nộ mã, vĩnh viễn dung nhan thường trú. Đương nhiên, hắn nghĩ cùng kia áo trắng như trước tiểu nữ, cùng tại ngộ đạo trước say rượu cuồng ca không sống qua ngày thời gian. Tình chỗ chung, thế tục lễ pháp như cặn bã. Phủ bụi suy nghĩ ở trong đầu hắn chợt lóe lên. Mạnh ai vãn trong lòng giật mình, vội vàng điều tức, đem những ý niệm này đè xuống. Chính đạo giảng cứu áp chế, cho đến tâm như chỉ thủy, nhưng lúc này cái này không hề bận tâm tâm, vậy mà lần nữa nổi lên liên ý đi. Nếu có thể trả về võ đang, cần đương bế quan. Mạnh ai vãn nghĩ như vậy. Chương 180, nếu như còn có thể lại đến một lần. Hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Tình quan ở đâu là tốt như vậy khám phá. Mấy chục năm, tinh tỏa đường tiền, nghe đàn hương lượn lờ, tham đạo thái thượng, vốn cho là mình đã không có chút rung động nào. Nhưng ban sơ dài lên đứa bé kia, vì hướng đám mây dày giận dữ rút kiếm. Lại về sau, sư đệ càng là mang theo một cây đao liền xâm nhập tương dương, chỉ vì cứu hắn trong lòng hướng tuyết. Hai lần sự kiện, hai lần cảm khái, hai lần thân hình trung điệp. Bây giờ lại có quá khứ đồng liêu chạy đến trước người nói với mình gia nhập tâm phủ, liền có thể vĩnh viễn dung nhan thường trú. Sau đó hắn bị sư đệ giết. Chết thật sự là rất xấu xí. Tử vong, chẳng lẽ cũng như này xấu xí sao? Như vậy nàng đâu? Hơn 40 năm không thấy, nàng đến tột cùng ở nơi nào còn sống không còn tốt chứ? Sư phụ Mạc Tạ La nhẹ nhàng kêu lên. Mạnh ai vãn lấy lại tinh thần, nhìn một chút chung quanh như cũ tại lục soát các tiểu đội, dòng sông tại tàn phá trong thành nhỏ, mà Trương Tây Nhậm thì tọa trấn trung quân, ngay tại ngay ngắn có đầu tuyên bố thi lệnh. Hơi trầm ngâm nói, Tạ La, ngươi trước mang một số người đi tiếp ứng ngươi tiểu sư thúc, đồng thời nói cho Trương huynh đệ, tiếp qua một khắc, liền tập quân ra Tây Môn. Rõ. Mạc Tạ La tự nhiên minh bạch, tuy nói cái này Linh Nghiệp Thành đã bị Ma Môn cường đạo cắt tỉa một lần, nhưng chưa hẳn không có bọn hắn không để ý đến địa phương. Sư phụ như thế cách làm, hợp tình hợp lý. Mà nói xong những lời này về sau, Mạnh ai vãn ôm tay mà đứng, gió nổi lên đầu đường, mà bỗng nhiên ồn ào náo động tất cả đều bị đè xuống, hiện ra dị dạng thanh lu. Mạnh Ai Vãn lòng có cảm giác, tùy theo đi vài bước, đương đến một chỗ ngõ cụt lúc lại dừng bước. Nghiêng đầu nhìn lại, ngói xanh xếp, đường tắt sâu như giếng, vừa ở vào thì duy dư nhìn trời. Hết ngồi đáy giếng, chỉ tầm mắt nhỏ hẹp, không biết sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu. Mà người không phải là không như thế, sinh ở cái này mênh mông thế giới, lại cao minh cách nhìn, lớn hơn nữa lực lượng, đều như cũng là ngồi ở trong giếng. Mạnh Ai Vãn chưa phát giác đi vào, dường như xuyên qua cái nào đó nhàn nhạt màng mỏng. Sau đó hắn thấy được một chương cổ xưa bàn gỗ, bàn hiện lên tứ phương, mà cạnh góc chỗ lại đều là trắng bệnh bạch đến, rõ ràng là lúc tờ mờ sáng, quang lại không cách nào rơi xuống nơi đây, mà duy dư ánh nến nhấp nháy, tại chiếu sáng. Trên bàn gỗ đặt vào một tinh xảo bạch bàn, lưng còn bóng đen đang ngồi ở phía trước thuần thục vận dụng lấy dao nĩa, tại phẩm vị thấy không rõ bộ dáng đồ ăn. Vô luận dao nĩa, bạch bàn, bạch nến đều làm cho người ta cảm thấy quỷ khí âm trầm cảm giác, tuyệt không phải kim loại chế, giống như là xương người. Cái bàn chính giữa thì là một mặt nạ. Hòa hồng mạch lạc, như dung nham dây tóc, ở trên mặt nạ chu mà phục viên và truyền nghề, khi thì hiện lên bắn nổ quang hoa, giống như ngắn ngủi lưu tinh, một đêm hoa quỳnh, ngắn ngủi mà chói lọi. Cho dù mặt nạ mắt mũi miệng đều trống không, nhưng lại không cho người ta trống rông cảm giác, ngược lại là một loại điện thờ thượng Phật giống đạm mạc cảm giác, hay là càng giống ma tượng. Quấy dày Mạnh Ai Vãn tâm thần hơi động, đã đoán được trước mặt lưng gù này bóng đen tất nhiên không phải nhân loại, mặc dù thân hình rất khéo léo, nhưng nếu luận số tuổi thật sự, mình so với nó không biết kém nhiều ít. Mà lại lưng gù này thân ảnh tuyệt không phải phổ thông yêu ma quỷ quái. Giống như sư tử cùng con thỏ đứng tại trước người, căn bản không cần phân biệt, liền liếc qua thấy ngay. Cho nên hắn ngay cả ngươi là ai cũng không hỏi, liền vì mình bước vào người khác địa vực nói xin lỗi, sau đó thân thể chậm rãi lui lại. Hắn đã tuổi già, không còn thời niên thiếu cuồng vọng, cũng không còn năm đó cây kiếm ngăn cơn sóng dữ, bằng hạo nhiên chính khí trừ khử hạo kiếp dũng mãnh. Đương nhiên, hắn còn có lý do tốt hơn để che giấu điểm này. Đó chính là mình bây giờ thân là chính đạo đứng đầu, thân là võ đang trưởng môn, còn cần đi tìm kia liên quan đến thiên hạ đại thế cơ duyên, đi vì thiên hạ thương sinh. Đại quân sau đó nhổ trại, mình tuyệt không thể ở đây lãng phí tinh lực, chậm trễ thời cơ. Ngươi lưng còn thân ảnh phát ra thanh thúy hoa âm. Cũng không thấy nàng động thủ, trên bàn hỏa hồng mặt nạ cũng đã bay lên, không có quy tích, liền dường như thuấn gian di động, một ý niệm liền đến Mạnh Ai Vãn trước người. Âm phủ núi lửa quân mặt nạ, đeo nó lên, ngươi chính là mới quân. Liền có thể dung nhan thường chú thậm chí trường sinh bất tử lưng còn thân ảnh nu nu đạo. Mạnh Ai Vãn con ngươi co vào, ôn quyền nói, đa tạ, thế nhưng là không cần. Ừ, lưng còn thân ảnh có chút tức giận. Sinh lão bệnh tử, thăng trầm, bất quá nhân chi số mệnh, mệnh chi chú định, lao đạo ta không dám chạy trốn tránh. Ngắn ngủi trầm mặc sau, lưng còn thân ảnh hì hì nở nụ cười. Cáo từ Mạnh Ai Vãn đạo. Đã tới, không muốn nhìn lại nàng sao? Lưng còn thân ảnh tựa hồ phát cái gì tốt chơi sự tình, đột nhiên trụ sở quải trượng giơ lên, dường như kéo lên một trận màn tre, ngọ sâu ngói xanh vách tường một trận liên y y, mà bắt đầu dần dần hiện hình tượng. Mạnh Ai Vãn hai mắt nhắm nghiền. Lao đạo cáo từ trước hắn thở dài. Đừng chọc ta sinh khí. Lưng còn thân ảnh gặp hắn không phối hợp, quải trượng trùng điệp soạn. Nếu không phải nam nhân kia để cho mình tại đây đợi, nàng mới sẽ không lãng phí thời gian đến bồi cái đồ ăn trò chơi. Thế nhưng là nam nhân kia kinh khủng, sớm đã tại trong đầu của nàng ấn xuống không thể xóa nhòa vết tích. Mà trời mới biết, hắn vì lông như thế thích thân phận bây giờ. Vật cực tất phản, là ý tứ này sao? Kéo lê nhớ tới hắn vác lấy trường đao, tiền đồ chưa biết, lại rục ngựa đi xa, bị ánh bình minh lôi ra cắt hình, một bộ hào tình vạn trượng đại hiệp diễn xuất. Lại liên tưởng đến hắn thỉnh thoảng lật xem những cái kia đại hiệp truyện ký. Chẳng biết tại sao, nàng thật sự muốn cười. Theo hắn đi thôi. Thật là một cái hồ nháo đại biến thái. Kéo lệ trong lòng suy nghĩ. Sau đó, nàng lấy lại tinh thần, nhu nhu nói, tiểu đạo sĩ, mở mắt của ngươi ra yên tâm đi, ta nếu thật muốn ngươi chết, đầu ngón tay bóp, ngươi liền xong đời rồi, sẽ không cùng ngươi nói nhiều lời như vậy. Như vậy, lão đạo ta liền không rõ, ta có cái gì tốt đáng giá các hạ lo nghĩ. Mạnh Ai Vãn hiển nhiên minh bạch trước mắt cái này lưng còn quỷ ảnh, mạnh không có yên lòng, nhưng là càng là như thế, hắn càng là hiếu kỳ. Kéo lệ trừng mắt nhìn, nhớ lại nam nhân kia dạy nàng nói lời, sau đó chậm rãi nói, ta bất quá muốn nhìn một chút, cho ngươi thêm một cơ hội, nàng hoặc là thương sinh, tương tư hoặc là tín nhiệm, ngươi chọn cái nào? Mạnh Ai Vãn thân thể đột nhiên cứng đờ, chuyện cũ như thủy triều, từ bị đè nén trong hầm băng chậm rãi tuôn ra. Mà thái thượng tuyệt tình tâm dường như bị đến cái lỗ thủng, ở giữa phủ bụi, lại là nhất nóng rực nóng hổi. Lúc trước, hắn tuyển thương sinh, mà phụ bạc nàng. Nếu là một lần nữa, vấn đề này rất nhiều năm trước, hắn đã từng nghĩ tới vô số lần, từng ngồi một mình không đường, lĩnh hội đại đạo, chỉ là vừa mở mắt, chính là sương mù dày đặc cám kim điểm đỏ. Trong bóng đêm, thiêu đốt đến cuối cùng, tựa như đầu khấu đầu cảnh ôn nhu cũ mơ tới tỉnh lại thời khắc. Nếu như một lần nữa, Mạnh Ai Vãn mở mắt ra, cười lên ha hả, cười nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn ánh mắt nhìn về phía kia gạch xanh ngói vách tường, trên tấm hình là áo trắng như trước bóng hình xinh đẹp, giờ phút này ngay tại cái nào đó dáng mây trong rừng trúc nhỏ, ngồi ở trên đôn đá, nhìn xem dòng suối ngẩn người. Chương 181, tâm ta vẫn như cũ. Nàng còn sống mạnh Ai Vãn hiển nhiên phát hiện thứ gì, mà thần sắc sững sờ, nhịn không được hỏi. Lưng còng thân ảnh nu nu nói, tự nhiên còn sống, bằng không ta từ nơi nào cho ngươi xem đồ à, cái này lại không phải ảo giác. Nhìn thấy mạnh Ai Vãn trầm mặc, lưng còng thân ảnh dùng tiếu tiếu giọng nói, nhớ nàng nha, nhớ nàng liền hảo hảo sống sót, chỉ là ngươi tuổi đời này, cho dù phá toái hư không thành công, cũng vẫn là lao giả bộ dáng. Như thế giả, nào có nữ nhân thích a? Mà lại tại không có thời cơ tình huống dưới, tùy tiện đột phá, tiềm lực cũng là rất có hạn nha. Cho dù tìm được nàng, ngươi lại thế nào bảo hộ nàng đâu? Ây, mặt nạ ngay tại trên mặt đất, lựa chọn trong tay ngươi, mình suy nghĩ một chút ta. Mạnh Ai Vãn kinh ngạc nhìn xem trên vách tường màu trắng bóng hình xinh đẹp, nàng nhìn ra xa xa, suy nghĩ cái gì đâu? Trong lúc nhất thời, trong lòng đúng là trăm mối cảm xúc nổ ngang. Kéo lệ cũng không thúc hắn, chỉ là lẳng lặng cắt lấy đồ ăn, ăn từng miếng lấy. Thật lâu, Mạnh Ai Vãn động. Hắn khom người xuống, nhặt lên mặt đất núi lửa con cỗ. Trầm tĩnh một lát, sau đó hai tay dâng, hướng về lưng còn quỷ ảnh phương hướng đi đến cuối cùng, thì đem mặt nạ thả lại tâm kia cổ xưa tứ phương bản nhỏ bên trên. Cầm mặt nạ biên giới hai tay nắm chặt, run rẩy, nhưng lại cuối cùng buông lòng ra. Lưng còn thân ảnh miệng nhỏ một xẹp. Lần này, ngươi làm sao tuyển? Mạnh Ai Vãn lộ ra tiếu dung, đáp lại nói, tâm ta vẫn như cũ. Hắn làm ra lựa chọn, cho nên lộ ra tiếu dung. Cho dù trước đó như thế nào kiềm chế, buồn khổ, trong lòng bên trong bao nhiêu sơ hở, giờ phút này, hắn đã làm ra lựa chọn. Khương Sa, tạm biệt. Hắn xoay người, hướng về phía ngoài hẻm đi đến. Mạnh chân nhân, mạnh chân nhân. Bên hai đột nhiên truyền đến thanh âm, Mạnh Ai Vãn mở mắt ra, đã thấy đến thần thương đường Trương Tây Nhậm có chút khẩn trương nhìn xem hắn. Lại quét qua thị, chung quanh nào có cái gì ngõ nhỏ, nào có cái gì cổ xưa bàn gỗ, nào có cái gì lưng còng thân ảnh. Mạnh Ai Vãn thản nhiên nói, không có việc gì. Chợt lại nói, lục soát như thế nào? Trương Tây Nhậm chợt đem trong thành một chút phát hiện tinh tế báo cho, nhưng lại đều là chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu manh mối, căn bản không thể nào suy đoán. Kia tập kết nhân mã, chúng ta ra khỏi thành. Mạnh Ai Vãn ngẩng đầu lên. Bình minh đã qua, mà thân hình hắn tiêu điều, tóc trắng như ngược dòng trường hà, một tiêu một tuyến đều là đối nàng thua thiệt. Ra khỏi thành, đi vài dặm, đám người chính là giật mình, xa như vậy chỗ thiên tích quần quận lấy nồng đậm khói đen hiện lên hình người, quanh thân lại còn cuốn băng lánh trắng loãng phong tuyết, bóng đen kia trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Mà đám người vội vàng rục ngựa tiến lên, đợi cho tới gần, mới nhìn rõ đó là một thân cao trọn vẹn 7-8 mét cự nhân, kia phong tuyết bất quá là đem mang theo hư ảnh song nhận trường đao, lưới đao hoa văn trùng rèn, không phải sóng phi yên, mà là kỳ dị sáu cạnh tuyết văn, lúc này kia tuyết văn xếp, mạnh mẽ mà lên, lan tràn đạo giao nhọn châu cực lớn nửa tháng đường cong. Kia đường cong ở giữa, nguyên bản vắng vẻ, lại hóa thành tái nhợt hoàn toàn mờ mịt. Người khổng lồ kia mỗi lần xung kích, đều sẽ giết chết chí ít hơn 10 người, mà mang theo máu tươi, thì cùng kia đường cong gian tái nhợt dung hợp, hiện ra quỷ dị lộ ra trắng bệch đỏ thắm vòng xoáy. Tuyết đốt. Mạnh Ai Vãn tự nhiên nhận biết thanh này danh đao. Danh đao có linh, mặc dù không so được trong truyền thuyết hạo kiếp bên trong yêu đao, nhưng cũng có thể hóa thành hư ảnh, cùng chủ nhân ý cảnh tương thông, thậm chí trở thành một phần của thân thể hắn. Khác biệt đao, hiệu quả cũng là khác biệt. Mà tuyết đốt, lúc này lại hóa thành một thanh lấy giết nuôi giết hung binh. Đỏ thắm vòng xoáy một khi tụ tập, liền thoáng qua hóa thành kỳ dị lưu, thuận dưới thân đao trượt, như bị nện nát đầu lâu người, máu chảy từ đỉnh đầu chảy xuôi đến thân thể. Mà những này đỏ lưu thì là liên tục không ngừng cho người khổng lồ kia cung cấp lực lượng, khiến cho trên người hắn lực lượng làm cho không hết, dùng mãi không cạn. Đồng thời còn có mơ hồ mạnh lên dấu hiệu. Đao đại đương ra binh khí làm sao lại biến lớn, như thế nào lại rơi vào quái vật này trên tay? Trương Tây Nhậm nhìn xem kia đã không có chút nào hình người dị dạng quái vật. Trong lòng sinh ra hàn ý. Mặt đất bụi đất văng khắp nơi, hắn chỗ đến, đều có thể gây nên nổi trống chấn động. Mà bây giờ đang vây công hắn tựa hồ là cường đạo, còn có ma môn đám người. Cái này khiến Trương Tây Nhậm trong lòng sinh ra cực kỳ cổ quái cảm xúc. Kia hàng, thế mà không phải đối diện. Thế nhưng là nhìn bộ dáng này, cũng không thể nào là người một nhà a. Mà, Hạ Đại Hiệp cũng không thấy. Đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm, cách đó không xa một đội nhân mã, từ bên cạnh cấp tốc chạy tới, người cầm đầu một bộ ống tay áo văn mây lạ bảo, diêm mép, phía sau đeo kiếm, vốn là tiêu sái dị thường, chỉ là giờ phút này cũng là đầy bụi đất. Người kia thoáng qua đến trước mặt. Mạnh Ai Vãn vội vàng hỏi, Tạ La, chuyện gì xảy ra ngươi tiểu sư thúc đâu? Mạc Tạ La hoảng sợ nhìn một chút xa xa cự nhân, nói, kia là đao bất nhị, hắn chẳng biết tại sao phát sinh biến đến gì, đao thương bất nhập, kinh khí không cách nào tổn thương, cho dù là mặc cho ma nữ cũng bắt hắn không có biện pháp, mà bị trọng thương. Hắc Mộc giáo nguyệt bộ cơ hồ bị đánh cho tan phế. Ngũ Vương cường đạo thì chẳng biết tại sao, căn bản là không có cách thoát đi, một khi ra cái nào đó phạm vi, liền trong óc vang lên rồn rập tạc âm, sau đó thất khiếu chảy máu. Cho nên Ngũ Vương dẫn đầu tướng quân, mệnh lệnh thủ hạ vây công, kiến nhiều cắn chết voi, bọn hắn muốn dùng chiến thuật biển người giết chết người khổng lồ này. Chỉ là người khổng lồ kia, nhưng căn bản không e ngại nhiều người. Ngược lại là vừa mới chết mấy vạn người, thực lực của hắn lại lên tầng lầu, trở nên căn bản là không có cách địch nổi. Cuối cùng là vật gì Trương Tây Nhậm nhìn xem vậy căn bản không cách nào địch nổi cự nhân, không biết như thế nào cho phải. Hắn nhíu nhíu mày, hỏi, không bằng chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, nhìn xem quái vật cùng cường đạo ma môn đánh lưỡng bại câu thương. Nhưng mà, tiếng nói lối ra, hắn cũng cảm thấy không đối. Bởi vì chính là cái này thời gian ngắn ngủi, người khổng lồ kia trên người khói đen vậy mà càng đậm, mà khí thế cũng càng mạnh. Trong tay tuyết đốt đao khí vậy mà trống rỗng vừa dài chút. Hắn mạnh mẽ đâm tới, chỗ đến, chính là máu tươi bao tác, như ngược dòng trùng thiên hường hà. Lại như cắm rễ tại trong khói đen hồng phong cây. Như thế quái vật. Nếu là tùy ý giết tiếp, trưởng thành tiếp, nó hậu quả là khó có thể tưởng tượng. Đao Bất Nhị làm sao lại biến thành bộ dáng như thế mạnh ai vẫn hỏi. Mạc Tạ La lắc đầu, hắn gương mặt chảy xuống mồ hôi đã sớm hóa mặt của hắn, lúc này lộ ra chật vật mà im miệng không nói. Như vậy ngươi tiểu sư thúc đâu mạnh ai vẫn lại hỏi. Mạc Tạ La lung tung nói, thực sự quá loạn, căn bản là không có cách tìm được sư thúc hạ lạc nhưng lấy sư thúc bản sự, nên không việc gì. Hắn nói có chút không xác định, bởi vì trong lòng hắn, cho dù là tiểu sư thúc cũng không có khả năng chiến thắng như thế quái vật. Mạnh ai vẫn nhăn nhăn lông mày, mắt lộ thần sắc lo lắng. Lại dương mắt, nhìn về phía phương xa, trên chiến trường nhưng lại sinh ra biến hóa. Ma môn kia khiêng cự quan tài tử y nam tử tóc trắng, chính nhanh chóng dục dịch, hắn vách quan tài vừa mới bị cự nhân đao khí lướt qua mà trực tiếp vỡ tan. Mà trống rông trong quan tài, đang cùng nhau đạo đen nhánh quỷ ảnh, không nhìn mặt đất, trực tiếp lăng không hướng cự nhân tắt tới. Quỷ môn môn chủ, quan một mới, được xưng là quan tài vừa mở, ai dám tranh phong. Thế nhưng là hắn quan tài không chỉ có mở, mà lại mở thật lớn, tử y nam tử tóc trắng trên mặt mang theo âm trầm thần sắc, mà tay trái mang theo quan tài, tay phải thì là thật nhanh bóp lớn. Đợi cho lui lại đến nơi nào đó, hắn càng là trực tiếp lấy tay giữ chặt một cường đạo, ngạnh sinh sinh nhét vào trong quan tài. Kia cường đạo đi vào về sau, biến hóa làm máu thịt bè bét thịt muối. Mà thịt muối lại rất nhanh bị nghiên mảnh, bị như bọt biển kỳ dị quan tài hấp thu. Chương 182, đầu cầu cầu đôi. Tử y nam nhân thân hình tránh gấp, đồng thời càng ngày càng nhiều cường đạo bị hắn tiện tay nhét vào trong quan tài, mà khiến cho kia quan tài càng phát ra tối tăm. Đợi cho cuối cùng, hắn đột nhiên dừng bước, ngón tay bóp ấn cũng tại thời khắc này ngừng lại, năm ngón tay quỷ dị vặn mèo lên. Một đạo tinh hồng đen nhánh, tà ác quỷ ảnh, đột nhiên từ trong quan tài bay ra, mang theo chói hai lệ rít đảo, nào về phía cái kia y nguyên tại giết chóc cự nhân. Cự nhân hình như có nhận thấy, nhưng quỷ ảnh tốc độ thực sự quá nhanh, nó lại bị ngã nhào xuống đất. Khói đen bốc lên, đem phụ cận cường đạo toàn bộ bao phủ đi vào. Kia ánh mắt không cách nào xuyên thấu trong sương khói, truyền đến chói tai reo vang, như gãy xương ở trên mặt băng dùng sức huy động, chi chi chi, khiến cho trong lòng người hai đến hoảng. Thành công không? Mấy chục vạn cường đạo, như vô số bầy kiến vờn quanh tại sương khói kia bên ngoài. Mà ma môn đông đảo cao thủ thì như đàn sói, cẩn thận đạp trên bước chân, trong tay cầm mình dựa vào thành danh, có thể ký thác sinh tử binh khí. Quan tài lớn quan một mới. Huyết Hà Phong trường khởi. Khô Lâu Hoa Bạch Ly. Tuyết Uyên Đao Quân Minh Ai. Mai Cốt Đại Tương Quân Hoa Tuổi. Lưu Ly Dạ Xoa Tịch Mang. Tóc Đỏ Nhân Ma Công Dương Đường. Các lộ ma môn tinh anh khó được dắt tay chung chiến người khổng lồ kia. Chỉ vì bọn hắn biết được, người khổng lồ này đã không phải là một người có thể địch, còn nếu là không liên thủ kháng địch, sợ sớm muộn có một ngày sẽ là mình tự kỳ. Ầm. Tiếng vang bên trong, đen như mực sương mù đột nhiên đứng lên, mà trong lúc đó tinh hồng đã tiêu tán không thấy. Thét lên cũng đã biến mất, duy còn lại an tĩnh quỷ dị. Mà quan một mới khuôn mặt đột nhiên khô nhăn, trở nên không chút sinh khí, hắn vội vàng lui ra phía sau, tìm một chỗ, vương mình ngã xuống, cấp tốc điều tức, tựa hồ thụ nội thương rất nặng. Bành bành bành. Kia lồng tại trong khói đen cự hình quái vật lần nữa bắt đầu chạy, trong tay tuyết đốt đao hóa thành dài đến hơn 10 mét hư ảnh, mang theo lăng lệ đến cực điểm ánh sáng lộng lẫy, mang theo tồi khô lạp hủ khí thế. Vạch phá nửa bầu trời, hướng về ma môn tinh anh phương hướng mà đến. Chạy. Ở đây cao thủ vội vàng các hiện thần thông, tốc độ cực nhanh hướng về các bên cạnh như kinh tán chim bay. Mà còn lại không kịp, chính là bị đao quang kia toàn bộ chém giết. Vô luận người nào, vô luận cảnh giới gì, bất kể là phổ thông cường đạo, hay là hắc mục giáo bát phương sứ giả cấp bậc cao thủ. Mà người chết máu chảy, tại tuyết đốt nửa tháng giao nhọn hình thành đỏ thắm vòng xoáy, lại hóa thành chất dinh dưỡng, cung cấp cho quái vật này, khiến cho hắn càng thêm cường đại. Ầm. Ầm ầm. Kia hắc khói đột nhiên ngừng lại động tác, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, mà quay đầu lại nhìn về phía nơi nào đó. Hắn không còn để ý không hỏi nơi này cao thủ, mà điên cuồng hướng cái hướng kia chạy mà đi. Kia là một tòa núi nhỏ, có đầu mùa xuân xanh mới, xanh um tươi tốt, mà núi cùng hoang nguyên ở giữa bất quá một tòa cổ phát cầu nối, cầu nối hạ là một đạo cực sâu thiên nhiên khe rãnh, vốn lượn như rắn, trước sau không thấy cuối cùng. Đây là Long Tảng Châu Tây Bộ đặc hữu hình dạng mặt đất, mà càng đi tây, loại này kỳ dị, không biết thông hướng nơi nào khe rãnh liền càng ngày càng nhiều. Ngao ngao ngao. Cuồng khiếu bên trong, kia quân tại khói đen cự nhân đã tại hơn 10 mét bên ngoài. Trong tay nguyên bản ưu nhã tuyết đốt, biến thành một thanh thật dài đồ đao. Chỗ đến, đều là tàn chi đoạn thể. Không tốt, giáo chủ ở nơi đó dưỡng thương. Thần sắc thường vẻ lo lắng tay cụt nam tử đột nhiên tỉnh ngộ, hắn không chút nghĩ ngợi, liền thi triển thân pháp, lấy cực nhanh tốc độ bay chạy tới, như toan chặn đường. Nhưng khoảng cách rất xa. Thần sắc hắn đột nhiên ngưng tụ, thần sắc vẫn nhưng, lăng lệ mà mang theo khí tức bi thường, hóa thành vô hình mọc gai, thẳng đến quái vật kia mà đi. Đây là thuộc về hắn kiếm ý. Kiếm ý hóa hình, trong hư không phảng phất chạy xuôi sền sệt nóng hổi huyết hà, lấy hắn làm điểm xuất phát, mà ham muốn đem người khổng lồ kia bao phủ. Phong Trường Khởi cũng không cầu vây khốn hắn, chỉ cầu ngăn hắn một ngăn. Đồng thời, tay cụt đau khổ nam tử quát lạnh một tiếng, ngăn lại hắn. Kiếm ý cùng khói đen tiếp xúc, Phong Trường Khởi đột nhiên cảm thấy thần hồn rung động, ngực như bị nện gõ, một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, cả người càng là từ chỗ cao rơi xuống đất. Trung điệp ngã sắp xuống. Giáo chủ, hắn cất tiếng đau buồn quát. Thế nhưng là thì có ích lợi gì đâu? Hắn làm Hắc Mộc giáo hữu hộ pháp, vậy mà kiếm ý vừa mới đụng vào đối phương, liền bị trực tiếp phá mạnh mẽ như vậy địch nhân, căn bản cũng không phải là có thể địch nổi. Hắn huống hồ như thế, huống chi những người khác. Bao phủ tại trong khói đen quái vật, rất nhanh đạp ở cầu nối biên giới. Ầm vang một tiếng, hắn nhảy lên thật cao, như lưu tinh bắn ngược, mang theo không thể ngăn cản uy thế, như muốn nhảy lên liền qua cây cầu kia. Hắn một đôi đã sớm bị xé rách để ép con người, gắt gao nhìn về phía núi nhỏ kia, lộ ra vẻ tham lam. Tựa hồ trên núi có cái gì cực kỳ mỹ vị chi vật. Nhưng cầu nối cuối cùng, chẳng biết lúc nào, lại lẳng lặng đứng ra cái bóng người. So sánh quái vật, hắn là như thế nhỏ bé. Mà trên vai hắn nhìn đao, cùng khổng lồ đồ đao tuyết đốt so sánh, như thế bình thường. Quái vật vọt lên, hắn liền ngẩng đầu bình tĩnh mà trông, dường như không sợ hãi, lại như bị sợ choáng váng. Là ai? Kia duy nhất ngăn ở quái vật đường đi bên trên bóng người, là ai? Ma môn tinh anh, mấy chục vạn cường đạo, còn có vừa mới chạy đến 5000 thần thương đường tinh huệ, tính cả Mạnh Ai Vãn, Mạc Tạ La, Trương Tây Nhậm bọn người, nhao nhao nhìn về phía bóng người kia. Bất luận là ai, cũng không thể ngăn lại quái vật này. Vậy hắn vì cái gì còn đứng ra? Mạc Tạ La đột nhiên phát hiện cái gì, thất thanh nói, là tiểu sư thúc. Cái gì? Mạnh Ai Vãn thần sắc biến đổi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, đột nhiên nói bào vung dậy, cả người hóa thành lưu quang, hai chân lăng không giẫm đạp, trong nháy mắt liền đã ở ngoài mấy chục thước. Hắn thậm chí không có nói nhiều một câu. Tại xác nhận kia là hạ cực về sau, liền dứt khoát vọt tới. Bởi vì nam nhân kia là tương lai hy vọng, hắn tuyệt đối không thể có việc. Dù là dùng hết đạo ngã mệnh để đổi, cũng không sao. Tay trái thuần dương, tay phải trí âm dương điều chỉnh, thiên có thái cực hư ảnh mà sinh. Nhận lấy cái chết. Mạnh Ai Vãn thân như hồng trùng, mà hai tay háo cổ trướng, hạo đãng âm dương một mạch, theo hắn chạy, vậy mà tụ tập càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nồng nặc. Thế nhưng là khoảng cách quá dài. Mấy ngàn mét khoảng cách, có lẽ ngày bình thường bất quá một lát liền có thể đuổi tới, nhưng lúc này, bất quá trong nháy mắt. Trừ phi là thần tiên, mới có thể đuổi tới. Mà ma môn các tinh anh hiển nhiên cũng phân biệt ra kia cô cầu cuối thân ảnh. Hắn không có gì đặc biệt, phổ phổ thông thông đứng ở nơi đó. Thanh âm dương quái khí, đột nhiên tiết một tiếng. Như là một con ruồi phát ra ông ông thanh âm không hài hòa, tự cho là đúng, muốn chết ta. Hắn thật sự coi chính mình vô địch khắp thiên hạ sao? Nhất định sẽ bị ép thành thịt muối, có cái thanh âm nhỏ giọng nói. Ma môn nhiều ghen ghét tiểu nhân, hạ cực tuổi chưa qua chừng 20, cũng đã danh dương thiên hạ, khiến cho trong lòng bọn họ sinh ra căm hận, tựa hồ thiếu niên kia thấy thế nào làm sao có thể ác. Mà tiểu sơn đỉnh núi, hai đạo bóng hình xinh đẹp cũng nhìn thấy đứng tại đầu cầu hạ cực. Là tiểu sư phụ. Làm sao bây giờ? Cảnh Hương dọa đến hét dầm lên. Nàng giờ phút này trên thân, nguyên bản quần áo vậy mà đều không thấy, bọc tầng cường đạo bên trong đại tướng áo choàng. A Giang Nam Nguyệt bình tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó phát ra âm thanh, nhưng ra hiệu mình là một câm điếc, cho nên dùng đơn giản nhất từ ngữ để diễn tả. Chương 183, đi. Vạn chúng chú mục. Bọc lấy khói đặc các ma đã vọt lên, tuyết đốt giống như ngàn dặm dài ảnh, quấn quanh lấy còn lưu truyền máu, hắn tựa hồ căn bản không có chú ý kia ngăn ở đầu cầu nam nhân, cho nên chi tùy ý vung ra một đao. Mục tiêu của hắn là đỉnh núi hai đứa bé kia. Hắn muốn ăn hai đứa bé kia, hủy cái này sắp tới thế đạo. Hạ cực bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nói đến bên miệng lại đột nhiên đã quên. Thế nhưng là trước mắt bao người, cũng không thể từ trong bụng móc ra tiểu buồn buồn a. Hắn cảm giác mình quá ỷ lại bất ký. Chỉ là cái này ngây người một lúc công phu, tuyết đốt ngàn dặm dài ảnh cũng đã đổ ngang mà xuống. Đám người kinh hô, hay là cười trên nỗi đau của người khác bên trong. Sương mù bay lên không, hóa thành mây khói. Hạ đại hiệp, tiểu sư thúc, tiểu sư tổ, mình muốn chết. Không biết tự lượng sức mình. Giáo chủ. Hôn tạp trong thanh âm, Mạnh Ai Vãn lại đi trước phi buôn ngàn mét, thần sắc hắn ngưng trọng, nhìn thấy sư đệ chính diện một đao kia, tâm là nâng lên cổ họng. Sương mù chậm rãi tán đi. Quái vật hóa đao bất nhị ngừng thân thể, vậy mà đứng ở cầu cuối cùng, tuyết đốt lực áp thiên quân, nhưng cái này thiên quân chi lực lại không cách nào rời xuống nửa điểm. Hắn đối diện nam nhân, mặt mũi tràn đầy cho bụi, dùng đồ chơi trường đao chặn đao thế của hắn, mà tạo thành giằng co. Nam nhân kia đối với hắn lúc này mà nói, là chân chính sâu kiến. Thân cao bất quá cùng mình cánh tay cùng loại. Như là một đứa bé, đối mặt với Trang Hán. Nhưng là quái vật hóa đao bất nhị lại là lần thứ nhất bị đỡ được công kích. Hạ Cực lạnh lùng nhìn xem hắn, khóe môi câu lên một tia đường cong, sau đó mũi đao chĩa xuống đất, tùy ý vạch ra một tia trắng. Mọi người nhìn lại, chỉ cảm thấy nam nhân này thực sự không thể tưởng tượng. Đại chiến sắp đến, miễn cưỡng ngăn cản quái vật tùy ý một kích, không thừa cơ chạy trốn, không nắm chặt công kích, vẫn còn có tâm tư trên mặt đất hoạ tuyến. Hắn muốn làm gì? Ngươi không thể vi phạm. Hạ Cực mở miệng thản nhiên nói, sau đó dương mắt nhìn về phía quái vật. Giới ở nơi nào? Giới chính là hắn vạch ra tuyến. Ma hóa đao bất nhị lập tức cảm thấy một trận không hiểu sợ hãi, chính rõ ràng cái đầu cao như vậy, mà trước người sâu kiến như vậy thấp bé. Thế nhưng là bản năng lại nói cho hắn biết, trước mắt cái này mới là quái vật, mà mình mới là sâu kiến. Cảm giác này rất kỳ quái, tới không hiểu đâu. Nhưng hắn nhưng cũng bị chấn nhất rồi, cho nên không dám động đậy, mà tại mọi người trước mắt tạo thành kỳ lạ giằng co. Mà một lát ngừng chậm, Mạnh Ai Vạn rốt cục đổi tới, hắn âm dương một mạch hình thành to như vậy thái cực, theo hai tay múa, như cự sơn đè xuống. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Mạnh Ai Vãn không chút nào lưu thủ, công lực toàn thả, võ đang đại điển bên trên chỗ ghi lại gỡ mây cầm gió tay, phối hợp với âm dương một mạch, cả người như hồng, mang theo huyền diệu đạo phái khí tức, từ trên trời giáng xuống. Nay trường giả dích, trong nu có cương, mà một khi chứng thực, chính là vô tận hậu kình, tầng tầng bạo. Quái vật hóa đao bất nhị lúc này mới đã nhận ra sau lưng tập kích, tuyết đốt một huy, chính là thật dài bạch ảnh, tuyết máu màu đỏ trắng chạch phá không gào thét. Đón lấy được đến. Ầm. Chơi sập quá rất đúng thiên lý tuyết ảnh. Trong không khí ra cực lớn rung động vang, Mạnh Ai Vãn chắp tay nhanh nhẹn lùi lại, chỉ là hắn cong ở phía sau tay lại nổi lên kia hơi vết rách, mà chảy ra máu tươi. Quái vật hóa đao bất nhị quanh thân hắc khí tản tán, nhưng chỉ là bị một kích này đánh lùi nửa bước. Sư đệ còn nhớ rõ trước đó kêu bầu rượu sao? Mạnh Ai Vãn thân thể còn tại giữa không trung, lại đột nhiên mở miệng. Hạ Cực sững sờ, cũng rất khoái minh ngộ tới. Lúc trước sư huynh này tựa hồ nói, mình nếu là tìm được kiêm lịch chuyển thiên hạ đại thế cơ duyên, liền cần lập tức mang theo trở về võ đàng, mà không cần bận tâm bọn hắn. Hiện tại sư huynh này là tại muốn mình chạy trốn a? Chẳng lẽ nói trước mắt cái này làm con rơi, dùng để lẫn lộn tầm mắt kẻ đáng thương, kỳ thật rất lợi hại. Hạ Cực đột nhiên minh ngộ tới, chính mình có phải hay không có hơi quá? Cái kia vừa mới một đao kia đối bính, mình hẳn là bị nội thương, ít nhất là vết thương nhẹ mới là a. Nhìn thấy Mạnh Ai Vãn quăng tới lo lắng ánh mắt, hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, trong mắt lóe lên một tia tình thâm nghĩa trọng, sư huynh, ta sẽ không đi. Mạnh Chân Nhân thở dài một hơi, mà hắn đã hai chân chĩa xuống đất, quái vật hóa đao bất nhị lại lờ đi hắn, mà là quay người liền muốn hướng đỉnh núi chạy tới, thế nhưng là xem xét đứng tại ngoài núi Hạ Cực, nhưng lại chần chờ. Tựa hồ không cất bước nổi. Không dám vi phạm. Thừa dịp thời cơ này, Mạnh Ai Vãn thể nội dị khí lưu chuyển, lại là một trường công ra. Quái vật hóa đao bất nhị thẹn quá hóa giận, tuyết đốt thiêu đốt lấy hoành nên một trường này. 3. Mạnh Ai Vãn bay rất ra ngoài. Hắn trên không trung cưỡng chế nội tâm huyết khí cuồn cuộn, mà đúng lúc này, Trương Tây Nhậm tinh anh trưởng thương binh đã chạy tới. Lao. Trương Tây Nhậm vải hiệu lệnh. Mệnh lệnh đã hạ. Ngàn cái trưởng thương như mưa rào, phóng hướng thiên vũ, mà đợi đến chỗ cao nhất, lại thay đổi cái đầu, mang theo khí tức tử vong đâm rơi. Trường thương không chỉ có là nương tựa theo lực đạo luận ném, mà là ẩn chứa thần thương đường đặc hữu nội môn chân khí, cùng kỳ dị trận pháp ba đôi trường xà. Trường thương rơi xuống, nhìn từ đằng xa đi, phảng phất một con hung hãn ba đôi cự mãng từ trong rừng bơi ra kiếm ăn, giờ phút này rốt cục thấy được đồ ăn, mà lộ ra răng nanh. Chỉ là cái này răng nanh, đối với kia quanh thân bao phủ tại hắc vụ ở giữa quái vật tới nói, ý nguyên quá mức nhỏ yếu. Đi a. Mạnh Ai Vãn thừa cơ hô lớn. Sư huynh, ta không đi. Hạ Cực nhớ lại tiểu buồn buồn bên trên nội dung, cảm xúc kích động đáp lại. Đi a. Mạnh Ai Vãn lo lắng hô hào. Nhìn thấy sư đệ y nguyên vẫn là thờ ơ, hắn nổi giận mắng, chẳng lẽ ngươi muốn vì bản thân chấp nghiệm mà khiến cho thiên hạ này mất đi hy vọng sao? Cái gọi là chấp nghiệm, đơn giản là không muốn đi, nguyện ý lưu lại cùng hắn kể vai chiến đấu, cùng hắn chung sinh tử. Thế nhưng là nhiều khi, sảng khoái chết đi dễ dàng, nhưng là gánh vác gánh nặng còn sống, lại càng gian nan hơn. Cho nên, ngày đó, hắn mới có thể đối sư đệ nói cảm ơn ngươi. Đúng vậy, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi có thể nhìn ta đi chết, sau đó đem hết thảy lại gánh vác đến trên người mình. Mạnh Ai Vãn thét dài một tiếng, cái này không sợ hãi, không vui, không giận, không ai, ngồi một mình cao đường, nộ đạo hơn 10 năm chân nhân, lần nữa hóa thân uy thế cực mạnh đen trắng chi cầu vồng, theo kia 5000 trường thương hóa hình ba đôi trường xà, lần nữa nhào về phía trong khói đen quái vật. Nơi xa, chính đạo cùng quái vật kia đánh nhau, Mạnh Lao Nhi cũng xuất thủ. Thế nhưng là, căn bản là không có cách địch nổi. Tòa sơn quan hổ đấu đi, đợi đến bọn hắn bị quái vật giết, chúng ta lại ra tay. Như thế vừa vặn mượn đao giết người, diệt trừ ta ma môn tâm phúc hỏa lớn. Chúng ta cũng chưa chắc đánh thắng được a. Thế nhưng là trốn cũng trốn không thoát. Đao đại đương gia tại sao lại đột nhiên biến dị sau đó mất lý trí, điên cuồng tàn sát. Ma đạo tinh anh, cùng ngũ vương bên trong đại tướng đều mang tâm tư. Nhưng, có người lại động. Cụt một tay, huyết đao, liệt liệt đứng tại trong gió. Đi trợ giúp. Bây giờ không phải là đi phân chính tà thời điểm. Hắc Mộc giáo tả hộ pháp Phong Trường Khởi cất giọng nói. Chương 184, một cái chữ trọng lượng. Nhưng mà, ma môn các tinh anh nhưng vẫn là đều mang tâm tư. Dù sao bọn hắn cũng biết kia ma giáo giáo chủ Nhậm Thanh Ảnh, ngay tại khô cầu bị ngạ, chỉ cần quái vật kia giải quyết chính đạo đám người, sau một khắc Nhậm Thanh Ảnh xác định vững chắc cùng giải quyết giả chết. Nàng dựa vào bàn tay sắt thủ đoạn, chỉ huy ma môn đã hơn 10 năm. Phong thủy luân chuyển, cũng nên thay đổi người. Về phần quái vật kia, chẳng lẽ lại hắn có thể tàn sát toàn bộ thiên hạ không thành? Nhiều lắm là giết mấy chục vạn, mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Đến lúc đó, nói không chừng chính là mình cơ duyên chỗ a. Mà Ngũ Vương đại tướng, mặc dù hung hãn, nhưng lại không phục hồi như cũ bản tội phạm thời điểm hung lệ. Thật vất vả, Tử Vi quan phá, giết bại quan phủ đại quân, đoạt được con trùng, còn chưa từng hảo hảo hưởng thụ một phen, sao có thể ở đây chết đi? Ôn Nhu Hương, chính là mộ anh hùng. Ngũ Vương đại tướng đều thích như vậy, như thế bọn hắn liền có thể an tâm đi vơ vét mỹ nhân, sau đó lại thán một câu, mình vẫn là lún xuống tại Ôn Nhu bên trong anh hùng. Nếu không phải là không cách nào thoát đi, bọn hắn đã sớm xuất quân chạy. Long Tàng Châu lớn như vậy, quái vật này nói không chừng giết lấy giết, liền chạy trên núi đi. Trên núi quái vật nhiều như vậy nhiều như vậy, thêm một cái cũng không có gì. Tưởng niệm như thế, đám người cứ việc phối hợp, không muốn trên mặt mũi xé rách, nhưng lại nhao nhao không hiểu đổ đầy bước chân. Chỉ có kia cụt một tay đau khổ nam tử một ngựa đi đầu, quanh thân huyết khí lưu chuyển, hung thần đột khởi, mang theo vô cùng yêu tà chi lực, hợp thành lực cùng trên cánh tay phải kiếm kia. Kiếm minh, khí giải, đoạt người tâm phách. Cùng hắn đồng dạng tại chạy, phi nhanh, viện trợ còn có Mạc Tạ La. Cho bụi ô hế dính đầy vân vân theo bảo, mà trường kiếm mang theo đảo sinh mây diện kiếm ý, theo tiến lên, cũng tại dần dần kéo lên khí thế. Dầm dầm dầm. Ba đầu trường xà, thái cực hư ảnh đối đầu tiên Lý Tuyết đốt. Mạnh Ai Vãn song trưởng lăng không, từng đạo lửa nóng, băng lãnh khí tức từ trên người hắn thỉnh thoảng thoát ra, khiến cho toàn thân hắn bạch khí bốc hơi. Mà Tuyết đốt thì là chậm rãi, lấy chậm như ốc sen tốc độ tại rơi xuống, cứ việc rơi vào rất chậm, nhưng như cũ tại rơi. Ba đầu trường xà sớm đã đứt đoạn thành từng tấc, biến mất vô ảnh. Đi. Mạnh Ai Vãn gạt ra cái chữ này. Hắn không có nhìn bất luận kẻ nào, cũng vô pháp lại phân tâm đi xem bất luận kẻ nào, trên thực tế, nói ra cái chữ này đã hao phí hắn toàn bộ khí lực. Nhưng hắn biết người kia nhất định có thể nghe rõ, cũng nhất định có thể minh bạch. Hắn nhất định sẽ đi. Sư đệ, thiên hạ này tương lai liền giao cho ngươi. Đáng tiếc sư huynh, không cách nào cùng ngươi cùng một chỗ gánh vác nặng nề như vậy gánh. Quân tử mặc cho ý chí kiên định, gánh nặng đường xa, đường dài dằng dặc mà tu xa, mà ngươi lại chỉ có thể lẻ loi một mình. So với ngươi, sư huynh thật sự là nhẹ nhõm nhiều lắm. Thiên hạ này chính đạo đệ nhất nhân cứ việc phảng phất hoàn qua, bi thương qua, chần chờ qua. Nhưng giờ phút này hắn cuối cùng làm ra lựa chọn, thét dài một tiếng, trên thân khí thế gần như đốt cháy kéo lên, mà thái cực hư ảnh trở nên như có thực chất, hướng vô biên tiên tích tùy ý mở rộng. Mà Tuyết đốt rốt cục không cách nào lại đè xuống, nhận lấy lực cản, tự nhiên không cách nào lại hướng xuống. Cái này tóc trắng xóa lao giả, râu tóc như ngân, đỉnh lấy kia trùng điệp đao khí, một trưởng vô gia, thái cực đi theo, mà Tuyết đốt vậy mà chết đi ra. Hắn thân lên như bạch diều hâu, thái cực hư ảnh giống như trời nghiêng, gió nổi mây phun, uy thế cực mạnh, biểu hiện ra không thẹn với thời đại trước truyền kỳ, đệ nhất thiên hạ phong độ tuyệt thế. Rõ ràng tiên phương mới coi như sáng sủa, nhưng chẳng biết lúc nào đã âm trầm. Ngày mùa hè mưa to vốn là như thế, vô tung vô ảnh không cách nào nắm lấy. Kia để dâu nam tử ngựa đầu nhìn xem đốt cháy mình tinh huyết, được ăn cả ngã về không sư huynh. Thứ nhất giọt mưa cũng vào lúc này rơi xuống. Tí tách, đụng vào nam tử trên gương mặt. Sau đó, trượt xuống. Hắn chưa từng thở dài, chưa từng lại nói, tựa hồ vừa mới cái kia đi chứ. Hắn đã không muốn đi làm trái, không muốn đi phản bác. Cho nên, hắn xoay người qua, như đào binh, cấp tốc rời đi. Nhưng Mạnh Ai Vãn trong mắt lại hiện lên một tia vui mừng. Làm tốt. Không ai có thể so người tốt hơn. Sư huynh lão niên còn có thể có người như vậy sư đệ, thật sự là đời này không tiếc ca. Vị này đã từng thiên hạ đệ nhất cười lên ha hả, mà quanh thân khí thế lại không thu liễm, điên cuồng, mãnh liệt cùng quái vật kia tiến hành thế lực ngang nhau đối kháng. Mà lúc này, Phong Trường Khởi cùng Mạc Tạ La cũng nhao nhao đổi tới. Hai người nhìn nhau, trong đó vô số tin tức, vô số tình cảm hỗn tạp tạp trong đó, không thể nào nói đến. Trước trợ sư phụ Phong Trường Khởi thấp giọng nói. Sư phụ. Hắn sớm đã rơi vào ma môn, sao là sư phụ? Nhưng Mạc Tạ La lại không phản bác, mà là nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, tốt. Hai tên kiếm thánh, nghiêm nhất tà nhau nhau gia nhập chiến đoàn, theo tại Mạnh Ai Vãn bên cạnh thân, tại xung quanh vây quanh, thỉnh thoảng đâm ra tuyệt lệ, muốn tránh cũng không được kiếm. Âm thanh oanh minh. Mà nam nhân kia lại chạy càng ngày càng xa. Mưa to dường như đè nén xuống, chỉ là rơi xuống mấy giọt, liền tạm hoãn xuống dưới. Ngược lại là càng nhiều dáng hồng dày đặc trông chất. Thiên hạ, một mảnh ảm. Lại không quang. Tại trải qua một chỗ nham thạch lúc, Hạ Cực đột nhiên dừng bước. Nghiêng đầu, kia sau đá là hai tên nữ tử, một người đầy người áo đỏ như máu ngâm qua, trọng thương ngã xuống đất, thoi thoát, một người khác thì là Tử Y Y, cầm trong tay đoạn tiêu, chật vật đến cực điểm. Thế nhưng lại như cũ tại vận khí hướng thế thì nữ tử áo đỏ chuyển vận. Nhậm Vô Nguyệt nghe được động tĩnh, cảnh giác ngẩng đầu, nhìn người tới, lại là Sương Sở. Sau đó nàng liền không quan tâm, tiếp tục vận lực, cho giáo chủ chữa thương. Nhậm Thanh Ảnh cũng là phát giác ra, mà có chút mở ra mắt, khuôn mặt của nàng không còn xinh đẹp, rất bẩn, tất cả đều là máu, giống như là khôi hài thằng hề. Nàng chưa hề có như thế chật vật, suy yếu như vậy thời khắc, mà còn bị mình kiếp này duy nhất chân chính yêu người nhìn thấy, thật sự là xấu hổ chết rồi. Ma giáo giáo chủ trong lòng vậy mà hiện lên dạng này hoàn toàn không phù hợp thân phận suy nghĩ. Để dâu nam tử lại chỉ là đứng đấy, cũng không tới cứu viện, hay là nói còn đang do dự, dãy rủa. Bên hai là nơi xa kia anh minh không ngừng tiếng vang, mà cái kia đi chữ còn chiếu nặng đặt ở hắn đầu vai. Hắn đối mặt với lựa chọn là thiên hạ hoặc là nàng. Vấn đề này đã không cách nào trốn tránh, cũng không có thời gian lại đi suy nghĩ, ngắn ngủi một giây đối mặt, dường như trải qua nhiều năm. Nhậm Thanh Ảnh cũng đang nhìn hắn, nhưng nàng lại khó được không tiếp tục mở miệng, nói cái gì ngươi còn thiếu ta loại hình. Nàng mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, nhưng cũng đang chờ đợi. Chờ đợi một thế kỷ, chờ đợi 3000 năm. Hạ Cử quyết nhiên hai mắt nhắm nghiền, thật xin lỗi. Sau đó, liền quay người, như đào binh, hướng về tiểu sơn chạy như bay. Nhậm Thanh Ảnh sững sờ, chợt khẽ thở dài một cái, sau đó cười lắc đầu. Chỉ là cái này cười, lại không biết là cười khổ, chế giễu hay là cái gì khác. Trong tình yêu, có ai có lỗi với ai đây? Thật ngốc. Ma giáo giáo chủ nhẹ nhàng nói. Lại không biết nói mình, vẫn là nói kia thoát đi nam nhân. Nếu như còn có thể làm lại, nàng có thể hay không thả rằng từ bỏ thuần dương lô đỉnh, cũng không muốn sẽ cùng hắn gặp nhau. Thật ngốc. Thế gian này nào có cái gì có thể làm lại đâu. Chương 185, đến chậm cứu rỗi. Tiểu Sơn. Tiểu sư phụ đến rồi. Cảnh Hương hưng phấn nói. A Giang Nam Nguyệt tiếp tục giả vờ lấy câm điếc, bình tĩnh đáp lại. Đại lao chơi thật đầu nhập A. Đột nhiên cái này dài bím tóc tiểu nữ hải linh quang lóe lên. Chẳng lẽ nói đây chính là đại lão mạnh mẽ như vậy bí mật. Kinh lịch nhân loại thăng trầm, sau đó mới có thể trở nên càng mạnh. Thân thể cường đại, cùng tâm linh cường đại, cả hai đều không thể ít. Đại lão là tại nói cho ta cái đạo lý này sao? Ý niệm này một phát mà không thể vãn hồi, nàng cảm thấy mình tựa hồ ẩn ẩn thấy được một vệt ánh sáng. Xa xa đại môn từ từ mở ra. Trong đó có mình chưa hề nghĩ tới thế giới mới. Đúng lúc này, dị tượng đột sinh. Tựa như ảo mộng viễn ảnh, đến Giang Nam Nguyệt trước người, tiểu nữ hài sững sờ, vừa mới chuẩn bị động thủ, lại nhìn người tới đúng là đại lao tỷ tỷ. Liên ngưng xuất thủ tưởng niệm. Chỉ là nàng vì cái gì cảm giác có chút khác biệt. Mùi trên người tựa hồ trở nên rất dễ chịu, rất thân thiết, cùng trước đó hoàn toàn không giống. Nàng tiểu xảo cái mũi ngửi ngửi. Tiểu Nguyệt Nhi, cảm ơn ngươi một mực bảo hộ lấy con của ta, ngươi cực khổ rồi. Hạ Điểm lộ ra ôn hòa, tán thưởng mỉm cười. Cái này thái độ khiến cho Giang Nam Nguyệt có chút xấu hổ, nhưng làm nàng tuyệt đối không cách nào nghĩ tới là Hạ Điểm xuất thủ. Nàng xuất thủ không vì công kích, chỉ là một thanh đoạt lấy hài tử. Giang Nam Nguyệt căn bản không có kịp phản ứng, cũng vô pháp phản ứng, cho dù kịp phản ứng cũng không muốn đi phản kháng. Mẫu thân ôm mình hài tử có cái gì kỳ quái đâu? Nàng chỉ cảm thấy đại lão tỷ tỷ là cảm xúc kích động, cho nên mới biểu hiện ra đoạt bộ dáng. Hạ Điểm đem bé gái dùng tay trái ôm tại trong ngực, liếc mắt nhìn chằm chằm ngay tại lên núi lệ đệ, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Nhưng chỉ là trong một chớp mắt, nàng đã như là ma biến mất ở nguyên địa, không biết tung tích. Nàng chỉ là mang đi bé gái, lại không hạ bé trai. Tựa hồ cũng là biết được con của mình, thân mang theo đại khí vận, là hạ cực sở cầu, là thiên hạ cần thiết, cho nên nàng lưu lại. Giao phó cho đệ đệ, nàng cũng an tâm. Mà lại nàng cảm thấy lưu lại hài tử sẽ khiến cho giữa hai người, ý nguyên tồn tại một tia như có như không liên hệ. Cái này đầy đủ. Cho nên, đương hạ cực chạy đến thời điểm, chỉ có thấy được cảnh hương cùng Giang Nam Nguyệt. Còn có cái kia bị mình tạo nên khí vận chi tử. Nô mình đương cứu cứu. Ngoa tạo, đây thật là kỳ diệu cảm giác. Thế nhưng là còn có đứa bé đâu? Mình cũng không hẳn phải biết còn có đứa bé a. Hiện tại thời gian vội vàng, lại tới không kịp hỏi. Quên đi thôi, dù sao có một nam hài như vậy đủ rồi, về sau để hắn làm loại ngựa, khai chi tán diệp, lai giống nhiều dễ dàng. Nhưng là kể từ đó, có thể hay không trầm mê thanh sắc huyền mã, mà bị xem như bạo quân. Nô xem ra cần vũ lực trấn áp. Nhìn thấy hài tử một cái mắt, Hạ Cực trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, mà hắn tự nhiên cũng là minh bạch tỷ tỷ không ở chỗ này nguyên nhân, dù sao Khuynh Thành người ở đâu hắn đều biết, bị mình hạ khe hở nói, lại mới vừa từ nơi này chạy đi. Sợ không phải tỷ tỷ đoạt nữ hải, mình đi chơi. Cũng đúng, dù sao mình là đại hiệp, nàng dung hợp hạo kiếp, không dám thấy mình cũng có thể lý giải. Trong lòng nghĩ như vậy, rất nhanh trở nên tươi sáng, Hạ Cực thần sắc lại là không thay đổi, lạnh nhạt nói câu, các ngươi cực khổ rồi. Tiểu sư phụ. Người rốt cuộc đã đến bọc lấy mũ che màu xám cảnh hương bên trong lại là không mảnh vải che thân. A Giang Nam Nguyệt đạo. Hạ Cực nói, bảo vệ tốt đứa bé này, chúng ta về trước núi Võ Đang. A Giang Nam Nguyệt gật đầu đồng ý. Ưm Ân Cảnh Hương cũng gật đầu, tiện tay đùa xuống bé trai, "Tiểu khả ái, cứu cứu ngươi tới." Bé trai mở mắt ra, nhìn xem nam nhân trước mặt, chẳng biết tại sao khuôn mặt nhỏ đột nhiên nhăn lại, sau đó hoa hoa khóc lớn lên. Cái này xuất sinh đều không có khóc em bé, khi nhìn đến Hạ Cực một cái mắt, vậy mà gào khóc. "Tiểu khả ái, xem ra ngươi là rất vui vẻ, rất kích động đâu." Cảnh Hương nghiêng đầu nhìn xem phát sinh khóc lớn bé trai. Quay đầu đối Hạ Cực giải thích nói, "Bảo bảo thật cao hứng, vui đến phát khóc." Hạ Cực gật gật đầu, rất tán thành. Sau đó ba người từ sau núi hướng phía đông mà đi. Sau lưng tiếng vang dần dần không nghe thấy. Mấy chục phút sau, ba người đứng tại sườn đồi trước, không phản bắt được. Hướng về hai bên lại nhìn, lại như cũng là vạn trượng khe rãnh, nơi đây đã là cực tây, hình dạng mặt đất tình huống thực vì kỳ lạ. Lại không ngờ tới, vậy mà đã rơi vào như vậy cùng loại với vòng đảo hoang bên trên. Để dâu nam tử trầm mặc một lát, lại bật cười lớn, quay lại a. Thế nhưng là, tiểu sư phụ, quái vật kia thật là lợi hại a, chúng ta đánh không lại, vẫn là tránh một chút ta. Cảnh Hương biểu đạt cái nhìn. Để dâu nam tử cười cười nói, vậy chúng ta ba người giơ tay biểu quyết. Dứt lời, hắn giơ tay lên, Giang Nam Nguyệt theo sát lấy giơ tay lên. Nói đùa, đại lão đều tỏ rõ thái độ rồi, liền xem như muốn đi gì thế, nàng cũng đi theo nhấc tay. Cảnh Hương u oán mắt nhìn cái này mình quê mật, sau đó cũng chỉ có thể đi theo giơ tay lên. Ba người đều đồng ý. Giáng hồng trung điệp, tầng tầng đè xuống. Càng là bình tĩnh, liền càng là mưa to gió lớn. Đầu cầu chém liết, y nguyên gay cấn, chỉ là mạnh ai vẫn đã sinh ra xu hướng suy tàn, hắn đốt cháy mình, mới có thể miễn cưỡng đối chiến quái vật này, nhưng tinh lực thoáng qua một cái, chính là vô tận mọi mệt đánh tới. Phong trường khởi, Mạc Tạ La cũng là toàn thân đẫm máu, tại phân chiến, chỉ là quái vật kia lại là không có chút nào mỏi mệt, cùng lực lượng suy yếu. Ma môn tinh anh, chính đạo cao thủ, ngũ vương cường đạo binh sĩ, như vô số con kiến, lít nha lít nhít bao quanh quái vật kia. Nhưng, y nguyên, bất lực. Mà một khi bị quái vật kia bị tránh thoát, hắn liền sẽ tiếp tục nhào về phía tiểu sơn, truy đuổi kia thiên hạ vật thế, cùng nghiền ép còn tại dưỡng thương ma giáo giáo chủ. Nhân lực có khi tận. Mà mạnh ai vạn rốt cục thiêu đốt đến cuối cùng, cả người hắn ra sức song trưởng nên hướng tuyết đốt ngàn dặm bạch ảnh. Âm vang một tiếng, như sáng chói sao trời kết thúc. Cả người hắn bay rất ra ngoài, mà bị lăng không vọt lên phong trường khởi một cánh tay tiếp được. Là dài lên sao mạnh ai vạn rất mệt mỏi, con mắt đã không cách nào mở ra. Ngắn ngủi trầm mặc. Phong trường khởi vẫn là mở miệng, "Là ta." Mạnh ai vạn bờ môi giật giật, tóc trắng càng thêm tiểu tụy, mà kia môi cuối cùng lôi ra đến nụ cười ấm áp. "Ngài đừng nói chuyện." Mạnh ai vạn lại không để ý tới hắn, mà là suy yếu Đức Quang lấy nói, sư phụ, kỳ thật chưa hề không có trách cứ qua ngươi cho nên, ngươi không cần sống ở ấy nấy bên trong. Ngươi rất dũng cảm, dám yêu dám hận, làm sư phụ năm đó không dám đi làm sự tình. Chính ta có khác. Trước mặt người trong thiên hạ, ta không dám nhận ngươi, nhưng ở nơi này, ta lại hy vọng ngươi có thể minh bạch, ngươi ngươi vĩnh viễn là ta mạnh ai vãn đổ nhi ngoan. Phong trường khởi lại là làm sao cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có được như thế trả lời. Cả ngươi hắn ngây ra như phỗng. Những năm này, hắn sống được cũng không dễ dàng. Tại vô tận ấy nấy cùng trong thống khổ dãy rủa, chưa từng một ngày an tâm ngủ, nhưng lúc này lời nói này vào thai, hắn liền giống như đến cứu rỗi. Thế nhưng là hắn thà rằng không cần cái này đến chậm cứu rỗi, hắn thà rằng lão nhân trước mắt mở to mắt, đứng tại hắn mặt đối lập, lớn tiếng trách chất vấn hắn. Sư phụ hắn ôm lão nhân khoan thai rơi xuống đất. Chỉ là lão nhân cũng đã nhắm mắt, đã mất đi lực lượng, mà thân hình khô gắt, khuôn mặt bò đầy cây mây khô nhăn, dị thường khó coi, xấu xí. Phong trường khởi cụt một tay ôm chặt lấy lão nhân kia, như bị tổn thương hung thú. Phát ra xót thương thanh âm, lại hoán một lần, sư phụ. Nhưng lão nhân đã ngủ thiếp đi. Hắn làm ra lựa chọn của hắn, chết cũng không tiếc, cho nên thần sắc tường hòa. Thế nhưng là phong trường khởi cũng đã lệ rơi đầy mặt, hắn chẳng biết tại sao, trong lòng kịch liệt đau nhức vô cùng, đau không thể thở nổi, hơn 10 trở chưa từng chảy qua nước mắt, lúc này lại là bỏ ra mặt. Chương 186, kinh thiên một đao. Mà lúc này, ma giáo đám người lại quăng tới ánh mắt. Phong trường khởi lặng lặng đứng dậy, nhìn xem gấp rút chạy tới Mạc Tạ La, nguyên bản sư minh. Hắn lại cúi đầu mắt nhìn lão nhân, nhìn thoáng qua cái này thương hắn chiều hắn dạy hắn lão nhân một lần cuối cùng, sau đó tay trái dương lên 10 mét bên ngoài, huyết kiếm như bị triệu hoán, huyết dài lấy lần nữa nhập trong lòng bàn tay hắn tay. Hắn trừng mắt, trong con mắt tràn đầy phẫn hận băng lãnh, mà trên người hắn khí thế theo bộ pháp điên cuồng kéo lên. Trong mắt mọi người, hắn tựa hồ đã hóa thân thành chân chính huyết hà, đỏ thắm sền sệt, khiến cho không khí đều chấn động, phát ra mùi tanh hoang dã, mặt đất đều có thể làm thẩm thấu ra màu đỏ. Tại cái này âm trầm đến xanh xám bên dưới bầu trời, lan lộn gào thét, máu khắp thiên sơn. Cũng bất quá như thế chẳng cảnh. Đợi đi đến tới gần, kia bao phủ tại trong khói đen quái vật cũng không nhịn được xoay người qua. Quay người lại, chính là thấy được băng lãnh, mang theo hận, vằn vện kia máu con người. Huyết hà thăng cửu thiên, treo ngược ngàn dặm, đi ngược dòng nước, chỉ vì một kiếm này, chỉ vì hóa thành kia đau khổ cụt một tay trong tay thiếu niên một kiếm. Nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Phong trường khởi gầm nhẹ, toàn thân khí thế bung ra, đem tất cả tình tất cả cảm nộ, còn có thiếu vị lão nhân kia hết thảy, dung nhập một kiếm này bên trong. Hắn tận tình đứng dậy, trường kiếm không còn là kiếm, người cũng không còn là người. Đỏ lưu như vây quanh thô mãng cuốn quanh, đây là kiếm ý của hắn, là hắn thương thấu tâm, thống khổ hơn 10 năm, lại cuối cùng được đến cứu rỗi một kiếm. Kiếm ra, thiên địa vô âm, tà khí lâm nhiên. Huyết hà đối tuyết đốt. Tuyên cổ trường hà đối đầu thiêu đốt hắc tuyết. Thương tâm đau lòng quyết tâm, đối đầu hỗn loạn. Kiếm đối đao. Vô hình gợn sóng từ kiếm đao va chạm chỗ, vô tận khuyết tán ra. Tuyết đốt thế mà bị trấn khai. Đỏ lưu hư ảnh bên trong, Phong Trường Khởi bên miệng cũng là chảy xuống máu tươi, chỉ là hắn không chút nào chưa phát giác đau đớn, phảng phất căn bản không có nhận nội thương. Mà bất luận ngũ tạng lục phủ bị quái vật này một đao chấn bao nhiêu đau, hắn đều mặt không biểu tình. Một tay cầm kiếm, hắn không có chút nào ngừng, lăng không mà chém, như phi yến gấp liệm, mượn trượt xuống chi thế, mang theo lần nữa đồng bột huyết hà, chém về phía kia cự hình quái vật phân bụng. Trong lúc đó, căn bản không có ngừng chuyển, không có điều tức, không có khôi phủ. Nói một cách khác, hắn căn bản không để ý thân thể của mình, cũng không để ý mạnh mẽ như vậy hành động, có thể hay không đối với mình thân thể tạo thành tổn thương, như là phát tiết địa, đem kiếm ý lần nữa tăng lên tới đỉnh phong. Không do dự, một mạch mà thành. Hai kiếm cũng là một kiếm. Đám người kịp phản ứng lúc, Phong Trường Khởi đã rơi xuống đất. Mà kia cự hình quái vật phần bụng lại bị chém ra một đạo thật dài lỗ hổng. Phong Trường Khởi nửa ngồi trên mặt đất, trong mắt thần sắc không thay đổi, chỉ là đột nhiên phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ mặt đất màu đen bùn đất. Cụt một tay đem trường kiếm cắm địa, dùng cái này chèo chống vừa mới đem hết toàn lực hai kiếm. Cẩn thận. Ngay vào lúc này, hắn trong thai truyền đến thanh âm, mà quái vật kia kịp phản ứng, tuyết đốt đảo ngược, lần nữa rơi xuống, hướng về cái này dám làm bị thương mình sâu kiến chém xuống. La hét người là Mạc Tạ La, hắn thân như gió táp, ngẩng đầu tay trái chụp vào Phong Trường Khởi, mà tay phải chi kiếm thì huyễn hóa ra ngàn vạn vân đảo, đối đầu kia trùng điệp đè xuống tuyết đốt. Ầm. Từng vị sư huynh đệ, bây giờ lại chính ta rằng có hai người bị đồng thời chém bay, như bị cự truy đập lên. Sau đó nằm trên mặt đất, trùng điệp thở. Xương tay đoạn mất Mạc Tạ La nghiêng đầu nhìn một chút cái này đã từng sư đệ, nhưng hai người cũng rốt cuộc thẳng không đứng dậy tử, cảm thụ được mặt đất oanh minh, quái vật kia chạy tới. Hắc Phong Trường Khởi nguyên bản liền cùng quái vật kia chém giết, về sau lại vì quái vật phá kiếm ý, vừa mới tâm thần rung động, đem hết toàn lực chém ra vượt qua chính mình tưởng tượng một kiếm, lúc này cho dù là một đầu ngón tay đều không động được. Nhưng, chết như vậy, cũng không tiếc. Chỉ là tiểu đám mây dày. Mà thiên khung đúng lúc này oanh minh rung động. To như hạt đậu hạt mưa, dường như thử thăm dò rơi xuống mấy giọt. Chật, chính là chút xuống, bao phủ lấy đầy đất hơn 10 vạn tử thi. Đắc. Cộc cộc. Tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Rất nhỏ, nhưng lại rất rõ ràng, cái này khiến tất cả mọi người nhìn về phía tiếng bước chân phương hướng. Bao quát Phong Trường Khởi, Mạc Tạ La, bao quát ma đạo kéo dài hơi tàn, bất lực tái chiến, đều mang tâm tư các tinh anh, cũng bao quát Ngũ Vương Cường Đạo đại tướng. Mưa lưu cùng rơi, mà kia cô ảnh kéo lại lấy thanh trường đao, từ bị ngạn từng bước một đi tới. Bước qua mênh mông hoang dã, vượt qua tiêu điều cô cầu, đi đến dạo bước tử thi chiến trường. Nước mưa sớm ướt đẫm đạo bào của hắn, cùng phong sớm dương lên hắn tóc đen, mà đem trên lưới đao nước mưa một giọt thổi rơi. Dáng hồng bất động, cuồng phong như lăng chỉ. Hắn ngẩng đầu lên, chẳng biết lúc nào bắt đầu càng chạy càng nhanh, từ đi chậm rãi, biến thành gấp đi, tại biến thành chạy, phi nước đại, cuối cùng lôi ra một đạo tàn ảnh, kinh tâm động phách. Là tiểu sư thúc. Mạc Tạ La nhận ra người, tâm lập tức lạnh một nửa, hắn tự nhiên là biết sư phụ nguyện vọng, biết sư phụ cận kề cái chết ngăn chặn quái vật kia, chỉ là vì nam nhân kia có thể lấy khí vận mà thuận lợi trở về võ đang. Cũng biết, người đàn ông này tại leo lên núi võ đang một khắc này, liền sẽ trở thành mới võ đang trưởng môn. Thế nhưng là, hắn rõ ràng đã đi rồi, vì cái gì tốt muốn trở về. Kể từ đó, sư phụ chẳng phải là hy sinh một cách vô ích. Đi a, ngươi trở về làm cái gì? Hắn đem hết toàn lực hét lớn, giống nước mắt đều rớt xuống, nhưng trong mưa gió, thanh âm của hắn lại bị che mất. Mà dưới trời đất, chỉ còn lại nam nhân kia buôn tẩu tiếng bước chân. Tựa hồ mưa gió cùng lôi kinh tiềm điện, đều chẳng qua là vì hắn tại phối nhạc, vì hắn nổi trống. Mà bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ trên cánh đồng hoang, vạn binh bắt đầu run rẩy, bắt đầu reo vang, dường như lấy ca uống chi. Cương đạo nhóm kinh ngạc nhìn binh khí trong tay, nhìn xem những binh khí kia dường như có linh hồn, tại có chút rung động, đang phát ra kêu to. Ma môn các tinh anh cũng là cảm thấy mình dựa vào sinh tồn binh khí, ngay tại nhảy lên. Có sợ hãi, có hưng phấn, có sục sôi. Tất cả mọi người ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm kia cô độc, hào tình vạn trượng, một mình phóng tới kia vô địch quái vật thân ảnh. Hắn đã là hy vọng duy nhất. Không so sánh trước ôm lấy loại điều nào ghen ghét, phẫn hận, quỷ quệt. Lúc này lại tất cả mọi người chờ mong nam nhân kia có thể thắng lợi, có thể chiến bại cái này không thể địch nổi quái vật. Chiến ý đang điên cuồng thiêu đốt, nam nhân kia tay bắt đầu cầm hướng trôi đao. Mà bao phủ tại trong khói đen quái dị có cảm giác, mà vậy mà bức bách tại uy thế, lui về sau hai bước. Như thế vô song khí thế, dựa vào khí thế liền có thể bức lui quái vật này, thật sự là không thể tưởng tượng. Mà giờ khắc này, nam nhân kia tay đã cầm trôi đao. hắn muốn ra đao sao?
Không.
Hắn ngừng lại, mà cùng thời khắc đó, vạn dặm binh minh cũng lắng xuống. Quái vật lần thứ nhất thật lòng giơ lên tuyết đốt cự đao. Nam nhân kia như hòn đảo, sừng sững tại cuồng phong trong loạn lưu, sau một khắc, hắn ra đao. Đám người không thể tưởng tượng nhìn trước mắt một màn. Hay là một màn kia quá nhanh? Nhanh đến con mắt căn bản là theo không kịp. Đến cùng là tan ảnh. Vẫn là phân thân. Vẫn là. Nam nhân kia đứng tại chỗ chưa từng động đậy, nhưng là một đạo tối tăm mở mịt cái bóng nhưng từ trong cơ thể hắn thoát ra, độc thân đeo kiếm, mặt không biểu tình, tại mưa lưu cùng rơi, sấm sét vang dội bên trong, lấy gần như tại sát na tốc độ ép đao, rút đao, xuất đao. Một mạch mà thành, người tức là đao, đao chính là người. Chương 187, ta muốn ngươi vĩnh viễn còn không. Đao ý hóa hình, hình hóa đao ý, thật sự là thiên hạ vô song. Đại Tuyết Sơn đứng thứ hai đao Thánh Tuyết Uyên đao quân Minh nhai thở dài nhìn. Dùng cái này một đao, vô luận thành bại, hắn đều đã là thiên hạ đệ nhất. Hồng Liên giáo giáo chủ Khô Lâu Hoa Bạch Ly ngước nhìn một đao kia. Mai Cốt đại tướng quân Hoa Tồi khặc khặc cười, chính đạo chết cái mạnh lão đạo, tới cái lợi hại hơn, một đổi một, thật sự là không lỗ a. Lấy huyết tẩy lễ, lấy nước mắt thức tỉnh. Trong mắt mọi người, nam nhân kia như là thức tỉnh cuồng long, lúc này thì là vung ra tỉnh lại đao thứ nhất. Kinh thiên một đao. Thần thương đường đoạt binh tử thương sớm đã hơn phân nửa, mà cả người là tổn thương Trương Tây Nhậm thì là nổi lòng tôn kính, trong lòng chẳng biết tại sao, cảm thấy có chút ngăn chặn, lại có chút thiêu đốt. Mà Phong Trường Khởi thì là gắt gao nhìn chằm chằm một đao kia, con ngươi trừng lớn. Mạc Tạ La vốn đang tại khàn cả giọng hô hào, chỉ là giờ khắc này, cũng ngừng lại, hắn như đá điêu nhìn xem nam nhân kia xuất đao, một đao kia, như thần linh bấm tay. Giết hắn. Hắn nhìn xem bị võ đang đệ tử bảo vệ lão giả thi thể, gầm thét lên, sư thúc, giết hắn à. Sư thúc. Tiểu sư tổ. Hạ đại hiệp. Giết hắn. Để dâu nam nhân thân thể trầm tĩnh, cái bóng của hắn đã xuyên qua quái vật thân thể, mà cái sau căn bản không có phản ứng, hắn cầm tuyết đốt căn bản không có thể đi vào đi bất luận cái gì đó nữa. Đối mặt một đao kia, hắn tựa hồ chính là cái mới tập tễnh học theo hải tử. Siêu. Bóng xám lập tức quay trở lại, như điện trở về hạ cực thể nội. Mà liền tại giờ phút này, quái vật kia vậy mà đột nhiên phát ra ở trong tay tuyết đốt, dường như nhìn rõ nam nhân này giờ phút này không cách nào động đậy đặc tính, mà ham muốn đem hắn cùng một chỗ kéo vào địa ngục. Cái bóng mới vừa vào thân, kia tuyết đốt cũng đã hóa thành một đạo hung lệ khay bạc, xé rách không gian, đến trước mắt. Để dâu nam tử trong mắt khôi phục thanh minh, nhìn xem phá không mà đến đao, bản năng nhấc đao đón đỡ. Ầm. Thân thể như bị vạn mã kéo xe oanh kích, mà cả người bay rớt ra ngoài, hắn sắc mặt trợn nhìn bạch, uốn gối, lấy trường đao chống đỡ lấy thân thể. Gần như tại cùng thời khắc đó, quái vật kia cũng ầm vang ngã xuống. Mưa rào xối xả. Thắng thắng Mạc Tạ La cho đến giờ phút này còn không dám tin. Nhưng này quái vật lại thật sự đổ. Nhưng mà, sau một khắc, tuyết đốt đột nhiên bắt đầu tăng dã, như là cái gì nổ bể ra đến, vô số màu đỏ máu chạy từ trong thân đao chạy xuống, đủ số 10 vạn đầu tế xả, cấp tốc bò vào quái vật kia thể nội. Mỗi đầu tế xả đều có thống khổ mặt người, những này có lẽ đều là vong hồn dưới đao, bị ngắn ngủi giam ở trong đó. Siêu siêu siêu. Tế xả vào quái vật kia thể nội. Chỉ là sát na, quái vật sinh cơ ngay tại nhanh chóng khôi phục. Không ai có thể ngăn cản. Đông nhiên, ngã xuống đất quái vật đột nhiên bắn lên, lăng không nhào về phía xa như vậy chỗ quỳ xuống đất nam tử. Hắn hiển nhiên ý thức được, nếu như không giết người này, mình không còn có cái mạng thứ hai. Mặc dù y nguyên đối người này tồn tại âm thầm sợ hãi, nhưng là lại sợ hãi cũng so ra kém tử vong. Dị biến nảy sinh, căn bản không ai có thể phát giác. Hạ cực thân thể giật giật, nhưng tựa hồ không cách nào đứng dậy, một đao kia phảng phất đã hao hết hắn toàn bộ khí lực, mà về sau miễn cưỡng cách cản lại khiến cho hắn trọng thương khó lành. Hắn cúi thấp đầu, mưa to xối tóc, từ gương mặt rơi xuống, theo thở dốc thân thể như là sóng lớn phập phồng. Mà ngón tay giật giật, Newton đi lại nắm chặt chuôi đao, mà đón đỡ. Nhưng phàm nhân thân thể, sao có thể so sánh với yêu tà quái vật. Nhưng, phía sau hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo hư ảnh. Kéo lấy thật dài, cực đẹp, cực diễm váy lụa, tại như đêm trong màn mưa bay tới. Tuyết trắng nhàn nhạt tố thủ, mang theo quần quần luồng không khí lạnh, từ đằng xa mà đến, khí lưu buôn tập, như cực băng chi huyên gió nổi lên gió rơi. Đạo thân ảnh kia lăng không mà bay, còn đối với lấy đồng dạng đánh tới quái vật. Tái nhợt gương mặt không còn huyết sắc, chỉ là nàng y nguyên hai ngón cùng nổi lên, không ngọc một chỉ, tịnh đế mà sinh, để mà bảo mệnh còn sót lại thái âm chân khí từ đầu ngón tay đập ra. Hạ cực bên thai vang lên thanh âm sâu kín. Ngươi thiếu ta, ta muốn ngươi vĩnh viễn mãi mãi cũng còn không. Thanh âm kia mang theo thống khổ, mang theo kiên quyết, còn có một số dường như nhớ lại ngọt ngào cười. Nàng hai ngón điểm ra, ngăn ở nam nhân này trước mặt, y hệt năm đó tại từng giường, hắn ngăn ở trước người nàng. Ước năm đó, thiếu niên u buồn, thiếu nữ đa tình. Xuân hoa thu nguyệt. Lầu nhỏ gió xuân. Say rượu thường ngủ say, tỉnh lại tại liêu dưới, mà mở mắt nhắm mắt đều là ngươi những cái kia thời gian. Ầm. Hai ngón thai âm đối đầu quái vật kia hắc vụ bước lên nằm đấm. Mộng nát. Mộng đẹp tỉnh. Nhâm thanh ảnh bay rớt ra ngoài, như diều bị đứt dây, tại cô độc trong bầu trời bay thấp xuống, lại như hồ điệp tại ngày mưa thấm ướt cánh, mà bị cuồng phong thổi bay, thổi xa. Mùa xuân đi qua, giữa hè cũng sẽ quá khứ, đợi cho ngày mùa thu tàn lụi, chính là như thế khắc mưa lưu cùng rơi, mà các loại phồn hoa đều là bị mưa rơi gió thổi đi. Nhậm Thanh Ảnh trải qua phồn hoa, mà bây giờ lại đến khoái trào cảm ơn thời khắc. Nàng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đã đau đớn chết lặng, thân thể đã hoàn toàn đã mất đi khống chế, phảng phất liền chỉ còn lại cái cô đơn hồn nhi, chờ lấy bị vô thường câu đi, chỉ còn lại tâm còn có chút đau nhức, có chút lạnh. Nhưng dự đoán rơi xuống đất, nhưng không có phát sinh. Nàng cảm thấy mình bị ôm vào ấm áp vây quanh bên trong. Tốt ấm. Làm sao giống trong chăn? Là địa ngục sao? Ta như vậy đầy tay máu tanh nữ nhân, sẽ chỉ đi địa ngục. Chỉ là địa ngục cũng như thế ấm sao? Nàng mở mắt không ra, quá mệt mỏi. Mà giờ khắc này, đã mất đi tuyết đốt quái vật lần nữa đánh tới, như mang theo tử vong lưu tinh, từ trên trời giáng xuống. Trong mắt mọi người, đã thấy nam nhân kia ôm Nhậm Thanh Ảnh. Cái này thời đại mới truyền kỳ, Ngọc Hư Cung cung chủ, có lẽ về sau liền sẽ tiếp nhận võ đang trưởng giáo, làm chính đạo thủ lĩnh nam nhân, an tính ôm yêu nữ kia. Thế nhưng là lúc này, không có ai liên tưởng đến chính ta, không có ai đi dùng chính ta thế bất lưỡng lập lời như vậy đi trách bọn hắn, lại hạn chế bọn hắn. Mà nhỏ tuổi chút thiếu nữ, nhịn không được khóc lên. Cho dù là vết thương chồng chất quân hiệp, cũng là thổn thức không thôi. Tạo hóa trêu ngươi. Nhưng, nếu là chết cùng một chỗ, táng cùng một chỗ, cũng là xem như tại nguyện vì tình vợ chồng đi. Không có ai cảm thấy bọn hắn còn có thể sống sót. Gần trăm vạn đại quân giết không chết quái vật này, tập ma môn chính đạo các lộ anh hào giết không chết quái vật này, cho dù thời đại trước Long Tàng Châu đệ nhất nhân Mạnh Ai Vãn, cũng chết ở quái vật này trên tay, ma môn truyền kỳ, chúa tể tà đạo hơn 10 năm Nhậm Thanh Ảnh cũng đã thoi thoát. Hạ Cực quả nhiên không hổ là thời đại mới truyền kỳ, bằng vào kinh thiên một đao, liền giết chết quái vật này một lần. Thế nhưng là quái vật này lại mượn tuyết đốt đi bên trong oan hồn, lần nữa trùng sinh. Lần này, lại là vô luận dù ai cũng không cách nào lần nữa hàng phục nó. Mà một khi hai người này chết rồi, tiếp xuống liền đến phiên bọn hắn. Mấy chục vạn người trong ánh mắt. Hạ Cực túi thấp đầu, tay trái nắm cả không biết sinh tử giai nhân, tay phải lại là nắm chặt đao, mưa rơi như nước mắt, từng lần một cọ rửa khuôn mặt của hắn. Không sao, hắn túi người xuống, ôn nhu trong ngực giai nhân bên thai nhẹ nói. Chương 188, say bơm bướm dập lửa. Vạn chúng chú mục bên trong, hắn dương lên tay, giơ lên dao. Dao tại lớn như vậy trong mưa, như cô bóng, tịch mịch đối hướng về phía hủy thiên diệt địa quái vật. Không có pha không, không có gào thét. Giống như tại diệt thế trước giờ, như cũ bưng lấy nhật ký, tại hồi tưởng quá khứ năm xưa tĩnh. Yên tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh. Liên tiếng sấm, tiếng gió, tiếng mưa, tiếng kinh hô, đều toàn bộ yên tĩnh trở lại. Bởi vì không cách nào bỏ qua, cho nên lại thật lớn chiến trường, nhiều người hơn nữa, đều có thể cảm thấy cây dao kia yên tĩnh, bởi vì lại nhiều nào náo động đều bị mang động lên yên tĩnh trở lại. Giống như cái kia dùng dao người, lúc này trong nội tâm tĩnh đến cực hạn ôn nhu. Quái vật như chết vụt bay, bao vây lấy sôi trào hắc khí, quấn quanh lấy quần quần khói đặc. Từ trời rơi xuống, lôi quang bên trong, cao ngất như trong cơn ác mộng bỏ ra ngoài ma. Cuồng vũ, gió lớn, thiên lôi đỉnh, mà rắn điện bốn rơi, ma ảnh đã gần kề. Không có việc gì. Hắn lộ ra ôn nhu có thể hòa tan lòng người thần sắc, tiến đến trong ngực nàng bên thai an ủi. Nhậm Thanh Ảnh cảm thấy bên thai nhiệt khí, khóe môi giật giật, cũng lộ ra cười. Sống cũng tốt, chết cũng tốt. Chung quy có thể trong ngực của ngươi, thật tốt. Nữ nhân vì yêu mà mù quáng, nhưng cũng có thể liều lĩnh, mà không hối hận. Nhậm Thanh Ảnh không hối hận. Mà lúc này, tính giao đã đối bên trên tử tinh. Bình thường, không có cái gì rực rỡ, không có cái gì khí thế, tựa như tại trời nghiêng thời điểm làm ra vô lực dãy rủa. Hạ Cực túi người xuống càng chặt ôm nàng vào lòng, đồng thời tay trái tức thời bưng kín lỗ thai của nàng, tựa hồ sợ đao thanh kinh động nàng, tựa hồ sợ những sát khí này tăng lên thương thế của nàng. Nơi xa đám người kinh hô lên, trong mắt bọn họ hiện ra cực kỳ cảnh tượng khó tin. Một thanh cô dao, dĩ nhiên che lại cái kia gần gũi vô địch quái vật. Một thanh cô dao dĩ nhiên ngăn cơn sóng dữ tại đại hạ tương khuynh chi tích. Cho dù là quái vật cũng ngây người, nó không tin, cho nên càng thêm điên cuồng hướng nam nhân kia đánh tới, uy thế cực kỳ hung mãnh, không gian xé rách, gào thét như sấm, bài sơn đảo hải, thân ảnh tại điện quang bên trong sáng rực như mãnh quỷ, khủng bố đến cực điểm. Nhưng hắn lần nữa bị cái kia cô dao che lại. Nam nhân kia thậm chí từ đầu tới đuôi không có liếc hắn một cái, mà là như nồng tình mật ý bên trong thiếu niên, ôm trong ngực thiếu nữ, đang thì thầm nói chuyện lấy những cái kia không bằng người thứ ba thai dỗ ngon dỗ ngọt. Mà Nhậm Thanh Ảnh thì là thỉnh thoảng cười hai tiếng, tiếp đó thẹn thùng đem vùi đầu vào trong ngực hắn. Bầu không khí ngọt ngào như thế, tốt đẹp. Nhưng nam nhân kia cánh tay phải dao, lại là thiên hạ mạnh nhất thuẫn. Vô luận quái vật như thế nào xung kích, thiếu niên kia chẳng qua là thật đơn giản xuất đao. Quanh người hắn lượn vòng lấy căn bản không người có thể tìm hiểu huyền diệu khí tức, chẳng biết lúc nào sinh, lại chẳng biết lúc nào diệt. Hắn cúi đầu, cũng không nhìn đối thủ của hắn. Tựa hồ trong ngực hắn ôm nữ nhân là khắp thiên hạ càng chân quý bảo vật, là thiên hạ cũng đổi không được bảo vật. Cho nên hắn một khắc cũng không thể chuyển rời ánh mắt. Đây là thế gian càng cực hạn ôn nhu. Mà tay phải hắn nắm, lại là thế gian càng cực hạn dao. Cái này trong thiên hạ, lại không cái gì có thể công phá đao của hắn. Công không phá được. Hiển nhiên cũng không gây thương tổn được hắn. Đám người đờ đẫn nhìn xem tất cả những thứ này, tựa hồ cái kia ngồi dưới đất nam tử đã không phải là người, mà là cái quái vật hình người, chỉ có quái vật mới có thể ngang hàng quái vật. Ma ma rằng trong lòng mọi người càng là im lặng, đồng thời trong tim cảnh giác, nếu là ngày hôm nay có thể còn sống ra ngoài, tuyệt đối không đi chọc cái quái vật này. Hắn mặc dù mới chừng 20, thế nhưng là đã thiên hạ vô song. Hoặc là, đến mức này, hắn căn bản không cần dùng tuổi tác phán đoán. Không ai cảm ơn la, võ khi mọi người cả kinh không biết nói cái gì cho phải. Liền vui vẻ đều bị kinh ngạc gáp chế xuống. Sư phụ đốt cháy tinh huyết, mới có thể cùng quái vật kia miễn cưỡng ngang hàng. Mà tiểu sư thúc, đầu tiên là một đao chém quái vật một cái mạng, tiếp đó lại là ngồi ngay ngắn trên mặt đất, chẳng qua là xuất đao, liền ngăn lại hắn tất cả công kích. Cái này còn là người sao? Chẳng lẽ nói ngộ tính, thiên phú, có thể đưa đến tác dụng lớn như vậy? Cùng cái này cái nam nhân so sánh, ngộ tính của bọn họ quả thực liền chó không bằng. Thật sự là, ngàn năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài. Hơn nữa còn rất ôn nhu. Không thiếu nữ đệ tử, bất luận chính tà, đều ở trong lòng yên lặng tăng thêm câu. Trong ngực, Nhậm Thanh Ảnh bờ môi đột nhiên giật giật, có rượu không? Hạ Cực sững sờ, hắn không nói gì thêm, ngươi bị thương uống rượu không tốt, nơi này nào có rượu, ta còn tại cùng quái vật này đối chiến loại này, mà là túi đầu đưa lỗ thai, tiến đến bên thai nàng ôn hòa nói, ta đi lấy. Hắn nhẹ nhàng đem cánh tay trái để xuống, đem khí tức càng ngày càng hư nhược tuyệt thế giai nhân bằng phẳng thả trên mặt đất, tiếp đó chậm rãi đứng dậy. Mặc dù trước người hắn còn có vô địch quái vật, nhưng hắn làm như không thấy. Ầm vang một tiếng, cái kia thấp nằm ẩn giấu huyền diệu khí tức giống bị dẫn đốt. Mỗi lần trong nháy mắt, mỗi giây, mỗi lần khắc, hắn khí thế trên người đều đang nhanh chóng kéo lên, điên cuồng kéo lên. Mỗi lần kéo lên, gần gũi đừng một đời người nỗ lực, mà hắn rốt cuộc thẳng đứng lên. Ầm vang một tiếng, rõ ràng dày đặc dáng hồng, mưa rào xối xả trời, dĩ nhiên giống như dừng lại. Một đạo mảnh bất quá chỉ thô hào quang rơi xuống, rơi vào mặt đất giai nhân bỏ ra trên mặt. Xì xì thử, dường như hỏa diễm đốt cháy âm thanh. Sau một khắc, cái kia chỉ thô hào quang bắt đầu khuếch tán, đâm rách hết thể vẻ lo lắng hết thể tà ác, rất nhanh, quang mang kêu biến thành của sáng. Một đạo, hai đạo, ba nói. Vô số đạo từ trên trời giáng xuống. Mây đen trung quy lại không cách nào ngăn cản, thiên địa tạnh, một mảnh ánh sáng. Thiên hạ và binh, cùng kêu lên réo vang. Nam nhân kia yên tĩnh giơ lên dao, chỉ hướng đã trải qua lộ ra sợ hãi quái vật. Mấy chục vạn người trên chiến trường, hắn cô đơn đi tại vô cùng vô tận quang diễm bên trong, đi qua, dao lặng yên không tiếng động sẽ qua, mà quái vật kia phần cổ xuất hiện một đạo không cách nào khép lại vết máu. Vô số khói đen, hung khí từ tầm đó muốn chạy ra, nhưng mới vừa chạm đến quang diễm, liền phát ra xì. Xì. Đốt cháy khét tiếng. Trong nháy mắt, quái vật kia ngã xuống đất, hóa thành một đoàn khói đen, thành quang diễm tế phẩm. Hạo nhiên chính khí. Vô song đao ý. Thiên địa dị tượng. Hắn đã trải qua là chân chính thiên hạ đệ nhất, hơn nữa là thời đại mới lại không người nào có thể vượt qua truyền kỳ, hắn cô đơn thân thể như gió nhanh chóng chạy. Rất nhanh, chạy tới gần nhất một chỗ. Có rượu không? Hắn hỏi. Mà người kia phát ra nán lại, hiển nhiên không nghĩ tới cái này tuyệt thế võ thần, giờ này khắc này sẽ hỏi ra cái này các loại vấn đề. Có rượu không? Nam nhân kia điên cùng chạy, lo lắng hỏi mỗi người. Có rượu không? Có sao? Xin hỏi các ngươi, ai có rượu? Hắn chạy, hỏi. Trong đám người rốt cuộc có một người nói, ta có. Một cái hồ lô rượu bị cao cao ném ra, Hạ Cực một cái tiếp được. Người kia nhưng lại chần chờ nói, cái này rượu bất quá bình thường rượu. Hạ sư nếu là muốn uống, chúng ta ở đây huynh đệ, ai cũng nguyện ý xin ngươi đi thiên hạ này tốt nhất tiểu lâu phải say một cuộc. Hắn nguyên lai chỉ là sợ bình thường rượu, làm bẩn cái này đại anh hùng miệng. Mà lời hắn nói, vô luận chính tà cường đạo, dĩ nhiên không người phản đối. Nếu là thật sự có thể mời hắn uống rượu, thật sự là vô cùng quang vinh. Nhưng Hạ Cực lại chẳng qua là nhàn nhạt nói tiếng cảm ơn, liền quay người hướng về nơi xa chạy về. Lúc này, sắc trời đã trải qua tàn đi, mà nước mưa lóe ra óng ánh, như bảy vẫy một đường thủy tinh. Trong mắt mọi người, cái kia nam nhân đã đến nơi xa, hắn yên tĩnh ôm lấy trong ngực giai nhân, ôn nhu nói, rượu đến rồi. Tiếp đó hắn mở ra cái nắp, nhẹ nhàng đem rượu tiến đến Nhậm Thanh Ảnh bên môi. Cái sau hé môi, mặc cho rượu vào cổ họng, tiếp đó hai gò má đỏ bừng. Hạ Cực cau mày, lại không ngăn trở. Đột nhiên trong ngực bóng hình xinh đẹp bổ nhào lên, ôm cổ của hắn, môi đỏ in lên hắn khô khan môi. Tại hắn trên môi lưu lại một vệt đỏ. Hạ Cực ngây ngẩn cả người. Bình sinh lần thứ nhất bị nữ nhân tác hôn. Ta uống say. Nhậm Thanh Ảnh yếu ớt lấy giải thích nói. Uống say, hiển nhiên có thể quên chính mình là ma giáo giáo chủ, có thể quên người trước mắt chính là Vũ Đương Ngọc Hư Cung Cung Chủ, có thể quên chính ta không thể cùng tồn tại, cũng có thể quên rất nhiều chuyện. Uống say, thật tốt. Hạ Cực đột nhiên nở nụ cười, hắn tiếp nhận bầu rượu, ngửa đầu dài uống, như hỏa lưu tràn vào khổ tâm, mà đốt cháy lục phủ ngũ tạng. Rượu hết, ấm khoảng không. Hắn tiện tay đem bầu rượu bỏ qua, ngửa mặt lên trời hào phóng cười ha hả, tiếp đó hướng thiên hạ này tuyên bố, ta cũng uống say rồi. Ta cũng uống say rồi. Ha ha ha. Trong mắt mọi người, cái này mới vừa chế tạo kỳ tích nam nhân, hai tay ôm lấy phi thường yếu ớt, lại có chút kiểu diễm nữ tử, lăng không đặt bước, dĩ nhiên hướng về sau lưng khe danh chạy đi. Đến biên giới, hắn dĩ nhiên trực tiếp rơi xuống. Đợi cho đám người chạy tới khe danh bên cạnh. Đã thấy hai người cưỡi gió mà đi, như bị rực sóng phi chim, tiêu dao mà vậy ý. Thần tiên quyến lữ, cũng chỉ đến như thế. Đám người lúc này chỗ nào vẫn không rõ tâm ý của hắn. Chính ta không thể cùng tồn tại, chỉ cần còn ở lại chỗ này thế gian, thiên hạ này chung quy không cho phép hai người bọn họ. Cho nên, hắn uống say. Cho nên, hắn mang theo hắn yêu dấu nữ tử, từ vách đá rơi xuống, thuận gió mà đi. Kể từ đó, đến một chỗ không có người địa phương, hiển nhiên không có chính ta. Mà hắn sở dĩ làm như thế. Bất quá là bởi vì uống say. Uống say, hiển nhiên không phân rõ chính mình đang làm cái gì. Đám người không biết nên khóc hay cười, nhưng vô luận chính tà, lại đều tại đây khắc yên lặng chúc phúc hai người này. Chỉ vì nam nhân này, mới vừa cứu bọn hắn tất cả mọi người. Giữa không trung, tiếng gió lọt vào tai, như chuyện cũ lật giấy, mà là sẽ tiến vào xuống một phần. Hạ Cực ôn nhu nói, ngươi cách ta gần như vậy, liền không sợ ta quăng diễm, đem ngươi đốt hải cốt không còn sao. Nhậm Thanh Ảnh ngượng ngùng nhắm hai mắt. Ma đỉnh núi tất cả mọi người đã thành điểm đen, mà biến mất hoàn toàn không có. Toàn bộ thế giới, đã trải qua chỉ còn dư lại hai người bọn họ. Ta không sợ, tiểu tính ngươi là hỏa diễm, ta cũng không sợ. Ngươi đây là thiêu thân lao đầu vào lửa a? Thanh âm ôn nhu nhắc nhở lấy. Ừm, ta biết nha. Nhậm Thanh Ảnh lộ ra ngọt ngào yêu đương bên trong nụ cười. Thế nhưng là, ta cao hứng. Quyển thứ hai, xong. Chương một, đại điển. Dài trăm dặm ngọn núi, thu ý đang nồng như mật. Võ đang, thiên huyền đỉnh núi lại là nghênh đón bát phương khách tới, náo nhiệt ồn ào dị thường, khắp nơi tràn đầy vui mừng hương vị. Thần thương đường chủ người, đồng tính nguyên đồng thương vương, tới hạ. Ngoài cửa đạo đồng cất giọng nói, mà trong viện cái kia tóc bạc nam tử một vớt trường bào, vội vàng ra ngoài đón lấy. Bên ngoài cửa vội vàng đi tới một râu tóc bạc trắng, nhưng thần sắc lại uy vũ trầm tĩnh lao nhân, thân hình hắn khôi ngô, sải bước liền đến nam tử tóc bạc trước mặt, nhìn thấy người tới, hắn hào phóng cười to nói, Tư Mã Hiền Chất, đã lâu không gặp. Đồng thương vương càng già càng dẻo dai, hào hùng không giảm năm đó, quả thật ta chính đạo chi phúc, cũng là thiên hạ chi phúc. Nam tử tóc bạc một khi không người thời điểm hành vi phong túng, nghiêm nghị, cao giọng, lại lễ nghi thỏa đáng chân chính. Đồng Tĩnh Nguyên cười ha ha, tiếp đó vây tay nói, "Tiểu Triệu, còn chưa tới hướng tiền bối hỏi tốt." Chợt, hắn lại thần sắc có chút tự đắc hướng lên trước mặt nam tử tóc bạc giới thiệu nói, "Tư Mã Hiền Chất, đây là ta tiểu đồ nhi Triệu Tử Long." Tư Mã ra ngẩn người, hắn hiển nhiên là biết rõ cái này thần thương đường thương vương Đồng Tĩnh Nguyên chỉ có hai tên đệ tử, Trương Tây đảm nhiệm, Trương Kinh Thêu, hai người đều vào đỉnh phong, thuật bắn súng tạo nghệ cực kỳ cao thâm, mà bị giang hồ đám người tôn xưng là thần thương song hùng. Như vậy cái này tên thứ ba đệ tử coi là quan môn đệ tử a. Hơn nữa nhìn lão thương vương bộ dáng này, tựa như là cực kỳ hài lòng. Đáy lòng của hắn lại chưa từng sinh ra cái gì hiếu kỳ, hoặc là chấn động. Chí giả vô tình, lại cao thủ lợi hại, cũng không quá đáng là trên bàn cờ quân cờ, trừ phi đủ cường đại đến có thể phá vỡ hết thể kỹ xảo, hết thể âm mưu dương mưu, so như nhân vật chính của hôm nay. Cũng là hôm nay là đem kế nhiệm đời thứ ba võ đang trưởng môn Hạ Cực, Hạ Chân Nhân. Hắn tiểu sư thúc, cái này lòng tàng châu tương lai. Mà Đồng Tĩnh Nguyên phía sau theo sát một tên mặt như ngọc, thần sắc lại cực kỳ kiên nghị thiếu niên từ sau bước nhanh đến phía trước. Hắn là sơ xuất giang hồ, nhưng nhìn thấy tên này Dương Giang Hồ từ lâu Tư Mã ra nhưng cũng không sợ hãi, mà là ôm quyền, không kiêu ngạo không tự ti nói, Triệu Tử Long gặp qua Tư Mã sư huynh. Tốt tốt. Tư Mã ra cười cười, tiếp đó nhường đường đồng an bài tiếp dẫn hai người tới đệ tử vào chỗ, chúc mừng lễ vật thì là bị ghi lại tên đi, tiếp đó bị người chuyên trách đưa đến sau phòng. Tư Mã ra tại cười. Hắn đã trải qua nên đón mấy chục phê chính đạo các đại môn phái khách tới, mà người tới nhiệt tình đều là không giả được. Rất hiển nhiên, cho dù sư phụ cùng ngũ sư đệ rời đi, võ đang như cũ chưa từng suy bại, thậm chí tại vị kia dẫn dắt bên dưới sẽ bước về phía càng lớn huy hoàng. Thế nhưng là cái này tóc bạc nam nhân nhìn thấy khách tới tạm hoãn, vội vàng vây tay gọi góc tường bên ngoài mới xuất hiện tiểu đạo đồng, Thanh Phong, Thanh Phong, tới. Tiểu đạo đồng vội vàng chạy đến bên cạnh hắn. Trường môn đâu? Còn không tìm được sao? Thanh Phong thở phi phò, nhìn ra được hắn thật sự là ngựa không dừng vó, một khắc đều không có nghỉ ngơi, chẳng qua là nghe sư thúc hỏi cái này mà nói, hắn khuôn mặt như an hoàng liền đắng lên, tiếp đó hạ giọng nói, sư thúc, ta cùng Minh Nguyệt, lại kêu mấy cái tin được đệ tử, mấy có lẽ đã đem toàn bộ thiên huyền ngọn núi đều chạy khắp. Kết quả đây, Tư Mã ra không phải hắn trả lời, lẩm bẩm nói, kết quả còn là không tìm được đúng không? Đúng vậy a. Thanh Phong bất đắc dĩ nói, võ đang trưởng môn đời thứ ba trưởng giáo kế nhiệm đại điển, như thế thịnh hội, trưởng môn lại không. Đây thật là muốn bị người trong thiên hạ dẫn mỉm cười đàm luận. Đến lúc đó, các lộ khách tới ngồi tại dưới đài, tiên tĩnh chờ lấy trưởng môn ra sân. đợi một nén nhang, hai nén nhang, ba nén hương, thậm chí đợi đến buổi chiều. Trưởng môn đều không xuất hiện. Cái kia không hết à? Ngươi kho chân giò lợn nghĩ không muốn ăn. Tư Mã Gia Huy hiền nói. Thanh Phong khuôn mặt khổ hơn. Sư thúc vậy mà như thế tàn nhẫn, một lời không hợp, liền muốn cướp đi ta đời này duy nhất tình yêu sao? Sư thúc, lại cho ta một cơ hội, lần này, ta nhất định. Thanh Phong còn có thể làm sao đây, vội vàng xin khoan dung. Tóc bạc sư thúc không để ý tới hắn, mà là ảo thuật móc ra cái quả táo, tiến đến bên môi cắn một miệng lớn, trong mắt lóe ra hào quang, hắn đột nhiên hỏi, Thiên Huyền cấm địa có hay không đi xem? Thanh Phong sững sờ, cười khổ nói, sư thúc, ngài lão người ta cũng nói là cấm địa, chúng ta như thế nào cái đi xem? Tư Mã Gia phi một tiếng. Thanh Phong giật nảy mình, nhưng phát hiện nam tử tóc bạc bất quá là phun ra quả táo ra. Hắn lập tức im lặng, cảm giác chính mình đã là chim sợ cánh cong. Nếu là trưởng môn kế nhiệm đại điển bên trên, trưởng môn không xuất hiện, nếu là không tìm được trưởng môn, kho chân giò lợn vĩnh viễn cách mở thế giới của mình. Sống sót còn có ý gì? Ngay vào lúc này, chân núi từng tiếng truyền âm từ xa mà đến gần mà đến, Hắc Mộc giáo giáo chủ Nhậm Vô Nguyệt, tới hạ. Hồng Liên giáo giáo chủ Bạch Ly, tới hạ. Chôn xương đại tướng quân Hoa Tồi, tới hạ. Liên tiếp khách tới, để Thanh Phong đều sợ choáng váng. Cái này mẹ nó, chân thật định không phải tới tiến đánh ta võ đang sao? Tư Mã Gia ngược lại là đáy lòng thanh minh, ám buông tiếng thở dài, nhà mình vị này mới trưởng giáo mặt mũi cũng thật là lớn, liền vội vàng lấy không nôn ra phương thức gặm xong quả táo, tiếp đó hướng bên người tiểu đạo đồng khoát tay áo nói, đi cấm địa tìm trưởng giáo, hắn là ở chỗ này. Thanh Phong nhịn không được hỏi, sư thúc, làm sao ngươi biết ta? Tư Mã Gia thần sắc mẫn nhiên, lại không trả lời, ngươi đi là được rồi, ta khẳng định trưởng giáo là ở chỗ này. Sau đó, hắn hướng về thân sau vẫy vẫy tay, lão lục, cùng đi với ta. Mạc Tạ La đang ngẩn người, trong đầu tất cả chủng tình tự đang lăn lộn giao chồng lên nhau. Gặp đến đại sư huynh từ sáng sớm đến tối đều không có gọi mình, bây giờ lại muốn chính mình cùng đi đón khách, hắn không nén nổi có chút cảm thấy đột nhiên. Nhưng, đại sư huynh từ không phạm sai lầm, cho nên hắn bản năng đi tới. Đại sư huynh, hẳn là có cái gì dị trạng? Mạc Tạ La thấp giọng hỏi. Tư Mã Gia nhỏ giọng nói, nghe nói tà ma ngoại đạo đều hung lợi hại, vì huynh lúc trước đều là tại phía sau màn, lần này ở trước mặt đi nên, có chút sợ. Mạc Tạ La trong tim lập tức vạn mã buôn đằng. Lại không biết đáp lại ra sao tốt, thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng lại hóa thành một câu, trưởng. Trưởng giáo sư thúc đâu? Hắn tựa hồ còn không có quen thuộc trưởng giáo biến vì người khác, cho nên nói ra câu nói này thời điểm lại có chút không lưu loát, khó đọc, còn có chút thương tâm. Một hồi liền đến, một hồi liền đến, ta để Thanh Phong đi gọi hắn, đoán chừng tối hôm qua ăn nhiều, còn đang ngủ. Tư Mã Gia an ủi sư đệ. Chẳng biết tại sao, Mạc Tạ La đột nhiên mất đi cùng vị đại sư huynh này tiếp tục đối thoại hứng thú. Tối hôm qua ăn nhiều, cho nên ngủ nướng. Đây là lớn sư huynh ngài tác phong a. Mà Hạ Cực, cái kia sáng tạo ra vô số kỳ tích truyền kỳ, làm sao có thể như thế? Nếu thật là như thế, Mạc Tạ La trong đầu phong cách vẽ lập tức loạn cả lên, hắn cảm thấy mình tâm cảnh đều nhanh sinh ra một chút kẽ hở. Cho nên hắn vội vàng nói, sư huynh, chúng ta chính sự quan trọng, khách nhân tới. Hậu sơn cấm địa. Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Hạ Cực đứng lên. Hắn tiêu điều bóng lưng lập tức chiếu vào người tới tầm mắt. Trường môn quả nhiên ở chỗ này. 12. Chương 2, mộ địa. Thanh Phong Minh Nguyệt hai người một bên thầm than sư thúc quả nhiên thần cơ diệu toán, tính toán không bỏ sót, một bên hiếu kỳ quan sát trốn cấm địa này. Đến cùng là cái gì để trưởng giáo dừng bước ở đây, chính là liền trọng yếu nhất đại điển đều sẽ vứt bỏ mà không để ý đâu. Thanh Phong đang muốn đại thanh la hét, lại bị bên người môi hồng răng trắng tiểu nữ đồng một tay bịt miệng. Ô ô. Thanh Phong nghi hoặc cực kỳ. Nhưng Minh Nguyệt rất nhanh chỉ nhà mình trưởng giáo trước người. Mặc dù tầm mắt bị bóng lưng ngăn lại, nhưng nếu là hướng bên cạnh đi một điểm, liền có thể nhìn thấy kia là một cái mộ địa, dấu ấn mới tinh, mà nhà mình trưởng giáo trong tay đang nhấc theo đem khắc đá dao, trên đao đều là vết cắt, như vết thương, tinh mịn khó cắt. Hắn tiện tay đem dao bỏ qua, mà bỗng nhiên tầm đó, đột nhiên gió lớn để đẩy trời lá vàng tụ tập tới. Lấy hắn cắp mộ bia làm trung tâm, khô héo tàn lủi lá hóa thành lưu, thành vòng xoáy, một sấp ôn nhu trải lên. Cái kia thân hình tiêu điều, mặc lấy trưởng giáo đạo bào nam nhân, tay nâng lấy càng diễm lệ, càng vũ mị, thậm chí tươi đẹp đến có một tia tà khí hoa hồng. Đi về phía trước hai bước, tiếp đó cúi người, đem hoa hồng cất tại trước mộ bia. Thế nhưng là, dáng người của hắn lại giống như đông lại, cũng không thẳng lên, mà là dùng thon dài ngón tay nhẹ nhàng đụng qua trên bia mộ rãnh, đem bên trong mảnh đá cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra, tiếp đó khuôn mặt tiến tới, nhẹ nhàng hơi thở như lan. Gần như thế, mảnh đá cực kỳ dễ dàng đập vào mắt, thế nhưng là võ đang mới trưởng giáo lại thờ ơ lãnh đạm cũng không quản, thần sắc của hắn rất nghiêm túc gần gũi thành kính. Hắn theo mới khắc tiểu chữ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt động. Như vì người yêu trải lấy tóc dài, như thế ôn nhu. Hắn tại lõm trong máng nhẹ nhàng thổi tức giận, như tại tình nhân bên thai thầm thì, ngọt ngào dính người. Thanh Phong Minh Nguyệt ở phía xa tò mò nhìn, nhà mình trưởng giáo trên người lộ ra không tên thần thánh làm bọn hắn không chịu nổi đi quay dậy. Thật lâu, đã thấy nhà mình trưởng giáo đã trải qua đứng thẳng người lên, hướng lui về phía sau mấy bước, yên lặng nhìn chăm chú mộ bia. Thanh Phong Minh Nguyệt hiếu kỳ chạy đến một bên, dưỡng cổ lên đi xem trên bia mộ chữ. Hạ cực vợ, nhân thị thanh ảnh chi mộ. Thanh Phong mỗi chữ mỗi câu nói ra, tiếp đó ngây người một lúc nói, trưởng giáo lúc nào kết hôn rồi? Minh Nguyệt phát ra trầm thấp tiếng ô ô, tiếp đó nắm tay nhỏ cầm bút lên, ba một cái nện ở cái này nớ ngẩn trên đầu. Chuyện giang hồ ngươi bình thường cũng không quan tâm, ngươi đọc thêm nhiều sách, liền biết chuyện gì xảy ra. Minh Nguyệt một bộ thần sắc khinh thường, tiếp đó cùng bên người đồng bạn kéo dài khoảng cách. Liền ngươi cái kia bắt quái nhỏ sách vở. Phi phi phi. Thanh Phong lập tức phản kích. Mà Minh Nguyệt lần này lại không có trả lời, mà là si ngốc nhìn xem nam nhân kia, trong mắt tràn đầy nhìn xem thần tượng cảm giác. Không nghĩ tới. Võ đang trưởng môn, ma giáo giáo chủ, cuối cùng vẫn là xông phá tầng tầng gông xiềng, xông phá thế nhân ánh mắt mà cùng một chỗ, thật là khiến người cảm động. Thế nhưng là. Ô ô ô, lúc này mới mấy ngày thời gian a, Minh Nguyệt nước mắt ào ào chảy xuống. Bất quá đối với ma giáo giáo chủ, nàng chỉ cảm thấy làm vì nữ nhân, nàng hẳn là đời này không tiếc. Cái nào một nữ nhân không muốn có một chàng oanh oanh liệt liệt yêu thương đâu. Nàng làm đến. Lại tại đẹp nhất thời gian, cho hết thể vẽ lên dấu chấm tròn. Giống như phủ dung sớm nở tối tàn, sát na phương hoa, yêu hận qua, vui vẻ qua bi thống qua. Đối với vô tận tới nói, cho dù từ đầu đến cuối, cũng không quá đáng là ngắn ngủi sát na, mà Nhậm Thanh Ảnh nắm giữ cái này ngắn ngủi thời gian. Nhưng nàng có lẽ từng mặc lấy đỏ xa kết hôn, đỏ mặt thẹn thùng cùng người thương kết làm phu thê, đi vào động phòng. Cứ việc ngắn ngủi. Nhưng cái này ngắn ngủi, chưa hẳn không phải vĩnh hằng. Tối thiểu vào thời khắc ấy, là vĩnh hằng. Là không có chân thực, cũng không quan trọng hoang nôn, không quan trọng võ đang trưởng giáo, không quan trọng ma giáo giáo chủ, lại không cần phải đi cô kỵ thế người ánh mắt, lại không cần phải đi quản chính tà không thể cùng tồn tại vĩnh hằng. Cái này như vậy đủ rồi. Cho nên, trưởng môn mới tại trên bia mộ khắc xuống hạ cực vợ, nhân thị thanh ảnh chi mộ, mà không có nói đảm nhiệm thân phận như thế nào. Bọn hắn chút bỏ hết thẻ trói buộc, mà chỉ lấy tên của mình đối lập. Tiểu ở Thanh Phong Minh Nguyệt còn đang ngẩn người thời điểm. Thâm trầm mà có chút từ tính âm thanh truyền đến, các ngươi đi về trước đi. Trường môn, hôm nay thế nhưng là ngày ngày đại hỷ a, đều chờ đợi ngài đâu. Thanh Phong vội vàng nói. Đúng. Minh Nguyệt lại là một quyền vung ra. Đại hỷ. Không thấy được trưởng giáo tại trước mộ bia thương tâm sao. Đầu góc heo sao. Tiếp đó cái này môi hồng răng trắng nữ hoa nhi nói, trưởng môn, đồng nôn vô kỵ, ngài đừng yên tâm bên trong nhà, cái này mộ bia chuyện, chúng ta ai cũng không nói. Làm cho đùa. Nếu là để người ta biết võ đang thiên huyền ngọn núi cấm địa có ma giáo giáo chủ mộ địa, sợ là lại sẽ dẫn tới vô số người dùng ngòi bút làm vũ khí. Chẳng qua là đồng nôn vô kỵ bốn chữ tựa hồ chạm đến người nào đó đau điểm. Thanh Phong ưỡn ngực mức, cả giận nói, ai đồng nôn vô kỵ? Ngươi mới là đồng. Ngươi còn nhỏ hơn ta mấy tháng đâu. Minh Nguyệt liếc mắt, cắt một tiếng, ghét bỏ hướng bên cạnh xê dịch bước chân, ra hiệu chính mình cùng người kia không quen. Hai người này từ khi mạnh chân nhân về phía sau, không có dám thị người, càng thêm ghê gớm. Thâm trầm âm thanh đã ngừng lại hai người tranh cãi. Các ngươi đi trước đi, ta sẽ đến đúng giờ chàng. Trong giọng nói của hắn, không có bất kỳ cái gì vui vẻ. Tựa hồ là sẽ thành chính đạo đệ nhất đại môn phái trưởng giáo cũng không phải cái gì đáng phải cao hứng chuyện. Mà thời đại trước năm lớn nhân vật truyền kỳ đã toàn bộ rời khỏi, hoặc là nói là toàn bộ chết đi. Tử vi quan bên trong, Long Vương chết bởi Hắc Mộc giáo giáo chủ Nhậm Thanh Ảnh tay. Linh Nghiệp Thành bên ngoài, Tiến Khắc Thuyền cùng Hạ Cực chém giết, bị một thức phong quang vô hạn tốt trực tiếp chém giết. Sau đó là Mạnh Ai tối đốt cháy bản thân tinh huyết, miễn cưỡng ngăn cản quái vật hóa sau giao không hai, lực tấn mà chết. Và lại, quái vật hóa giao không hai chết cùng Hạ Cực tay, bị hắn kinh thiên một đao phá vỡ đầu thứ nhất mạng, tiếp đó cứ việc lợi dụng tuyết đốt đi bên trong oan hồn phục sinh, nhưng như cũng bị Hạ Cực nộ mà chém giết. Kết thúc thì là Hạ Cực cùng Nhậm Thanh Ảnh song ngủ song phi, kết làm phu thê, nhưng Nhậm Thanh Ảnh lại bởi vì trọng thương không trị mà chết. Như thế, năm vị thời đại trước truyền kỳ đã trải qua hoàn toàn lui xuống Long Tàng Châu lịch sử võ đài. Mà gió môi giang hồ bảng năm vị trí đầu, hắn đã trải qua đứng hàng thứ nhất, mà hắn dư bốn người, lại đều trống không, đây mới thực là thiên hạ đệ nhất nhân, cũng là thiên hạ đệ nhất tịch mịch. Hắn bị lên ngôi, thậm chí ngày đó cứu thiên hạ, cho dù liền ma đạo, cường đạo trận doanh đều đối với hắn kính trọng có thêm, thậm chí tại ngày hôm nay cái này kế nhiệm đại điện, cũng đến đây chúc mừng. Tựa hồ chúc mừng cùng náo nhiệt đều là những người đó, bọn hắn tới chúc mừng, chính mình lại tại ai điếu. Một hồi lờ mờ chấn động, mộ bia cái khác cổ thụ đột nhiên trở nên âm khí âm u, làm cho người sinh ra sợ hãi ngạt thở cảm giác. Kéo Lệ thò đầu ra, hiếu kỳ nhìn một chút mộ bia, lại nhìn một chút đại lão. Cái này, lẽ nào rất có ý tứ sao? Vì sao đại lão như thế đầu nhập? Nàng đột nhiên tò mò. Loại chuyện này, người khác cho dù là ngàn người vạn người nói cho nàng thú vị, nàng cũng sẽ không nhìn một chút. Thế nhưng là đại lão tự thể nghiệm, cho dù một câu không nói. Nhưng Kéo Lệ lại cảm thấy chuyện này khả năng rất có ý tứ, nếu không đại lão người lợi hại như vậy, làm sao lại trầm mê mà không thể tự kiềm chế? Hoặc là, lúc nào tìm một cơ hội, chính mình cũng đi thử một chút. Tỷ như, có thể đóng vai thành một cái trượng pháp cao siêu, nhưng lại bởi vì lưng còng mà bị thế nhân chỗ xem thường thiếu nữ. Nếu muốn nhập thế, hiển nhiên cần đổi cái tên. Nếu bị Yên Tĩnh trai người sớm phát hiện, liền không thú vị. Không bằng gọi Kim Hoa A. Éo Lệ nghĩ đến. Mà Hạ Cực hiển nhiên không ngờ tới, hắn vậy mà tại vô tình tầm đó dẫn dắt trào lưu. Mà hắn càng không có nghĩ tới chính là, lúc này mới chẳng qua là bắt đầu. 12. Chương 3, nổi lên. Võ Đang Sơn bên ngoài 50 dặm, Kính Hoa Khê lưu bên, hoa lao nhao nhao như mưa. Suối từ núi bắc đến, lưu đến trung đoạn, thì là 10 dặm lô sợi thô. Vị hoang tại cỏ lao dàn chen đến cơ đi, nhàn nhã nghịch nước. Mà bông dưng, chim bay kinh tán, vị hoang cũng cạc 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 bắt đầu chạy. Chỉ vì có người tại cái này trong bụi lao sậy hoảng hốt chạy bừa, trong tay đoạn đao đi tới đi lui chém vào. Đoạn đao thân đao rất mỏng, không có quá nhiều trang trí, rất là nhẹ nhàng, mà chiều dài cũng không quá đáng nửa cánh tay chi trưởng, cắm ở bên hông vừa đúng chỗ tốt, thậm chí liền chuôi đao đều bị làm rất đơn giản, bất quá là cái to bằng nắm đấm trẻ con hình tròn đồng chuôi trên có khắc xoay quanh cá đường vân, ý vị cá truyền màu ghi chép, làm truyền tin chi ý. Dạng này đoạn đao trên giang hồ, bình thường là gió môi tất cả, chủ yếu tại cung cấp cơ bản vũ khí tình huống dưới, cũng không đến mức tạo thành gánh nặng, cho nên rất được gió môi yêu thích. Nhưng giờ phút này, dạng này dao đang điên cuồng chém động cỏ lau, cùng hai cái bối rối mà vội vàng thân ảnh, theo bị bọn hắn chém ra con đường tiến lên, chân nam đá chân chiêu. Một khôi ngô thanh niên, một khá có phong độ thiếu niên. Đại ca, ta chạy không nổi rồi. Thiếu niên thở phì phò, sắc mặt tái nhợt, có thể thấy được lại là thể lực hao hết. Phía trước liền là võ đang địa giới. Kiên trì một chút nữa. Khôi ngô thanh niên đồng dạng thở phì phò. Chẳng qua là tình huống khách quan thiếu niên kia lại tốt hơn rất nhiều. Chúng ta chạy tam vực 18 thành, một khắc đều không có nghỉ ngơi, liền ngựa của chúng ta đều bị mệt chết. Đại ca, thật chạy không nổi rồi. Thiếu niên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người chỉ cần dừng lại, liền có thể té xỉu quá khứ. Khôi ngô đại hán hấp tấp nói, không được a, nơi này còn không thể dừng lại, bọn hắn muốn đuổi tới. Nếu như bị bắt được, người ta đều không có đường sống a. Thật không được. Thiếu niên chân nam đá chân chiêu. Như mất hồn nhi xông về phía trước mấy bước, rốt cuộc bay ra ngoài, áp đảo một mảnh cỏ lau, lại cút hai vòng, mà bay nhảy lên lô sợi thô, như tuyết như bông vải lại như trên trời mây. Trên mặt hắn đã bị cỏ lau đứt chỗ cắt ra mấy lô lớn, hiện ra huyết ấn, thế nhưng là hắn lại không có chút nào phát giác, hai mắt nhắm nghiền, liền muốn ngủ. Tiểu đệ, nhìn thêm một chút ta. Cái kia khôi ngô thanh niên, gấp vội vàng đi tới, vỗ vô mặt của hắn, cái sau tỉnh tỉnh mê mê, làm thế nào cũng không mở ra được mắt. Khôi ngô thanh niên cắn răng, liền ngồi xổm người xuống. Hai tay nhấc lên thiếu niên thân thể, muốn cong lấy hắn tiếp tục tiến lên, nhưng là mới vừa đi hai bước, liền chỉ cảm thấy chính mình như vác lấy sắt thép, hai chân như nhũn ra, càng là nửa bước khó đi. Hắn không thể không đem thiếu niên để xuống, cầm bước lên nằm đấm, một quyền vung tại trên mặt hắn, nhưng là thiếu niên lại vẫn không có phản ứng. Khôi ngô thanh niên cảm thấy giờ phút này, cho dù dùng dao giết hắn, thiếu niên cũng sẽ không đi lên. Sắc thực quá mệt mỏi. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút phía trước cũng không xa dòng suối, lại nhìn phía sau cái kia trống trải đường nhỏ, thở dài. Tiếp đó lại nhuộm nắm chặt dao, lại không quản em trai của mình, hướng về nơi xa chạy chối chết. Dao đi tới đi lui cắt cỏ đau, hắn cắn răng dùng đến toàn bộ sức lực tại chạy. Mà sau lưng chống chải, tựa hồ có cái gì ma quỷ tại đổi dượng, làm hắn không cách nào dừng lại. Khôi ngô thanh niên cuối cùng đã tới bên dòng suối, tiếp đó không chút do dự xông vào suối nước bên trong. Hắn tựa hồ sớm đã đối chỗ này địa hình rõ như lòng bàn tay, cho nên quả nhiên cho dù hắn đứng ở trong khe nước, cái kia nước cũng không quá đáng mới vừa ngập qua cổ của hắn. Hắn chậm lại tốc độ, từng bước một cẩn thận đi tới, nước cạn thân cao, hắn vượt qua cái này dòng suối. Ngay vào lúc này, hắn nhạy cảm thấy dòng suối đối diện cỏ lau giật giật, tựa hồ chẳng qua là gió thổi, lại không quá tự nhiên. Thế nhưng là hắn lại là sắc mặt đại biến, nỗi lòng vừa loạn, dưới chân run rẩy, kém chút để cả người hắn nặng nề ngã xuống. Bởi vì, những cái kia ma quỷ, những cái kia có lấy mặt người, nhưng lại căn bản không phải người ma quỷ, bọn hắn muốn tới. Hắn như điên cuồng, lần nữa buộc phát ra tốc độ cực nhanh. Dù sao hắn tại gió môi bên trong cũng thuộc về nhân vật đứng đầu, một thân khinh công cùng bí mật khí tức công phu, trong võ lâm cũng có thể có tên tuổi, còn có tu tập gia truyền nội lực, kéo dài dài nhỏ, cho nên sự chịu đựng của hắn phi thường tốt. Chẳng qua là, 7 ngày trước đó, những quái vật kia đột nhiên xuất hiện, tiếp đó bắt đầu điên cuồng mời đỉnh cấp gió môi. Chỉ có điều phàm được thỉnh mời người, nhưng từ không trở về. 3 ngày trước, bọn hắn rốt cuộc tìm đến mình hai người huynh đệ, may mắn tốt chính mình có chút môn đạo, lúc này mới có thể sớm chạy trốn. Chẳng qua là trong lòng của hắn cũng không nhịn được hoài nghi, những người này đến cùng từ đâu mà tới. Chính mình trưởng không lấy cực kỳ to lớn thông tin mạng, Long Tàng Châu các nơi gió thổi cỏ lay chính mình gần như đều có thể biết được một điểm, mà trước đó phong vân bảng đơn đổi mới, thậm chí là chính mình cái thứ nhất đề nghị ra tới. Linh Nghiệp Thành bên ngoài trận kêu biểu thị thời đại trước kết thúc, thời đại mới mở ra đại chiến, hắn cứ việc không ở chỗ này, nhưng là chi tiết nhỏ cũng là có chút rõ ràng. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, hắn có tiền, lương thiện dùng tiền, chính mình càng là dò xét thông tin phương diện đại sư, cho nên cho dù chân không bước ra khỏi nhà, cũng đã như con nhện, chiếm cứ tại mạng nhện trung ương nhất, cảm thụ được tất cả tuyến đường chuyển đến thông tin. Nhưng mặc dù như thế, những người kia, hắn như cũng hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn từ đó tới. Trước người đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, khôi ngô thanh niên tim đột nhiên đập nhanh hơn, hắn thậm chí không dám hô hấp, trừng lớn con ngươi cho thấy hắn lúc này hoảng sợ trong lòng. Bước chân tới gần. Ai? Cỏ lau truyền ra ngoài tới âm thanh. Khôi ngô thanh niên ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đến mấy tên mặc lấy võ đang đạo bào tuổi trẻ đạo sĩ, hắn không nén nổi thở phào một cái, nhưng chợt lại giống là nghĩ đến cái gì, mà khắp cả người phát lạnh. May mà, trẻ tuổi đạo sĩ chỉ tiếp tục hỏi, ngươi vết thương đầy người, vì sao xuất hiện tại ta võ đang địa giới? Khôi ngô thanh niên thở gấp nói, ta. Tên của ta là Đào Lập. Đào Lập. Gió môi cái kia năm vị bên trong Đào Lập. Tuổi trẻ đạo sĩ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên hắn nghe qua tên của người này. Ngươi như thế sẽ như vậy bối rối. Đào Lập tinh tế quan sát trước mặt đạo sĩ, xác nhận hắn không có mang mặt nạ ra người về sau, lúc này mới lên tiếng nói, ta. Ta tới tìm kiếm hạ trưởng môn bảo hộ, có người muốn giết ta. Không. Không. Bọn hắn căn bản không phải người, bọn hắn là trong bóng tối ma quỷ. Là Lương Thiện vận dụng hết thể ma quỷ. Đào Lập cảm xúc cực kỳ kích động nói, van cầu các người, nhanh dẫn ta đi gặp hạ trưởng môn, ta biết hôm nay là hắn kế nhiệm đại điện, hắn nhất định tại võ đàng, nhất định tại. Tuổi trẻ đạo sĩ gật đầu nói, tốt ta, ngươi theo chúng ta đi. Nơi này là chúng ta võ đàng địa giới, vô luận cái gì tà ma ngoại đạo, đều sẽ không dễ dàng ở chỗ này làm cản. Nói câu nói này thời điểm, hắn lộ ra vẻ kiêu ngạo. Võ đàng luôn luôn là chính đạo đứng đầu, trước đó mạnh ai tối mạnh chân nhân, bây giờ lại là thời đại mới truyền kỳ người thứ nhất. Trò giỏi hơn thời hạ trưởng giáo. Cho nên, bọn hắn cũng có cái này tự tin, vô luận người nào, tại vào võ đang địa giới về sau, đều sẽ không cũng không dám lại loạn lên giết chóc. Đây chính là đại phái tự tin. 12. Chương 4, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Gió túc sát, tại mùa thu vốn là tại tầm thường bất quá. Nhưng Đào Lập đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn lại không quản bên cạnh còn có mấy vị đạo sĩ, từ trong ngực móc ra một viên nóng ánh long lanh đang dược, thả trong cửa vào, như là châu gặm mâu đơn vội vàng cắn nát, nuốt xuống. Tiếp đó đề khí, vận khởi thân pháp chính là hướng trước gấp rút mà đi. T. Vẫn là tiếng gió, không có bất kỳ cái gì không hài hòa. Nhưng ở mấy tên võ đang tiểu đạo sĩ trong ánh mắt, cái kia khôi ngô nam nhân lại đột nhiên ngã nhào xuống đất, tay phải hắn cào vào chân nhỏ, nhưng tựa hồ còn không cam tâm, lăn trên mặt đất hai vòng, tựa hồ tại tránh né cái gì, sau đó lại lần đột nhiên bỏ dậy, một chân bắt đầu nhảy tiến lên. Uy, ngươi làm sao vậy? Tiểu đạo sĩ chỉ cảm thấy không hiểu thấu, dù sao căn bản không có cảm thấy cái gì tập kích. Hắn giống như là bị mũi tên bắn trúng đùi đồng dạng. Mấy người nhịn không được đánh giá bốn phía, lại vẫn là không có phát hiện. Mà lúc này, Đào Lập tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, hắn không chạy giật lùi, cấp tốc về tới mấy tên võ đang tuổi trẻ đạo sĩ tầm đó, mà liền tại hắn cách mấy người còn có vài thước lúc, lại là cả người bổ nhào ngã xuống. Gió. Chỉ có gió. Mà Đào Lập lại bắt đầu sợ hãi kêu to lên, cứu ta, cứu ta. Võ đang các vị đạo trưởng, nhanh cứu ta. Thấy hắn như thế, tuổi trẻ võ đang các đệ tử cũng tựa như nhận lấy lây nhiễm, lập tức lộ ra vẻ khẩn trương, thậm chí tay đã trải qua đặt tại trên chuôi kiếm. Tiếp đó người cầm đầu hỏi, Đào công tử, ngươi làm sao vậy? Mà Đào Lập lại sợ hãi nhìn xem hắn, sắc mặt trắng bệch như là gặp ma. Đệ tử này sững sờ, mà sau đó minh bạch Đào Lập chỗ nhìn chính là hắn người sau lưng, cho nên hắn vội vàng rút kiếm, thân hình chuyển qua, đã thấy đứng trước mặt người kỳ quái. Sở dĩ kỳ quái đó là bởi vì mặt của hắn căn bản không giống mặt người, trắng xám không máu, không chút biểu tình. Ngươi là người phương nào? Võ đang đệ tử rút kiếm ra. Người kia sủi cười một tiếng, lại là bất kể hắn đi về phía trước. Lại hướng phía trước, chúng ta cũng không khách khí. Võ đang đệ tử nghiêm nghị nói, không quản ngươi là thần thánh phương nào, nơi này là ta võ đang địa giới, lẽ nào ngươi muốn cùng ta võ đang là địch? Người kia dừng bước, lạnh lùng nói, võ đang. Rất đáng gờm a. Bất quá Long Tàng Châu chính đạo chó nhà có tang, liền quan phủ đều chết, các ngươi cũng không quá đáng là bèo trồi không dễ. Chính đạo đứng đầu. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Lớn mật cùng đồ. Mấy tên võ đang đệ tử nộ mà rút kiếm, bày ra tiểu bắc đấu kiếm trận, đi tới đi lui na di lấy bước chân. Người kia lại là thờ ơ, tiếp đó từ trong ngực lấy ra một tấm bảng hiệu, xa xa đã đánh qua, rêu cực nói, nhìn xem. Võ đang đệ tử sững sờ, nhưng chợt ghi tội tấm bảng kia, phóng tới trước mắt. Chẳng qua là nhìn một cái, hắn liền lộ ra vẻ không dám tin, tiếp đó trợn mắt hốt mồm, tại mấy tên sư đệ cùng Đào Lập trong ánh mắt, cung kính đem bảng hiệu hai tay ủy thác tốt, tiếp đó đi đến người kia trước mặt, cung kính đệ trình quá khứ. Người kia cũng không khách khí, ngẩng đầu thu hồi bảng hiệu, sau đó nói, nghe nói Mạnh Lao Nhi chết rồi, hiện tại là hắn sư đệ, kia cái gì hạ cực kế nhiệm a? Nghe nói chưa tới là cái chừng 20 thiếu niên, lại bị các ngươi chuyển vô cùng kỳ diệu. Khó trách các ngươi chính đạo sa sút, xem ra là không phải không có lý a. Nói xong, hắn mặt không biểu tình nở nụ cười, mà trên mặt che kín cái kia tấm da lại là theo lấy tiếng cười của hắn run lên một cái, thậm chí khô nhăn lại tới. Nếu là Hạ Cực nhìn thấy, nhất định muốn lắc đầu, tiếp đó chỉ điểm một phen, nói không chừng còn muốn cho hắn chính mình lĩnh hội một cái, lấy sâu hơn hiểu mặt nạ ra người nghệ thuật. Thế là quái nhân kia lại lờ đi võ đang đệ tử, mạnh mẽ kéo đi phát ra như giết heo gào thảm đảo lập. Mấy vị đạo trưởng, cứu ta a! Nơi này không phải võ đang địa giới sao? Các ngươi hạ trưởng môn không phải thiên hạ đệ nhất sao? Ta dùng hết toàn lực chạy đến, các ngươi sao có thể vứt bỏ ta không để ý? Cứu ta a! Cứu! Quái nhân kia nhưng cũng không điểm hắn huyệt đạo, chẳng qua là kéo lấy, cười ha ha, nhưng là nghe được thiên hạ đệ nhất bốn chữ thời điểm, lại càng thêm làm cản cười ha ha, tựa hồ nghe đến cái gì chê cười, mà kìm lòng không được. Chẳng qua là cái kia cầm đầu võ đang đệ tử, lại là không nhúc nhích chút nào, mặc cho quái nhân kia kéo lấy đảo lập rời đi. Người trẻ tuổi bản làm huyết khí phương cương, thế nhưng là hắn thật sự là nhìn thấy thứ không tầm thường, cho nên mới không dám động. Sư huynh, người này ngông cuồng như thế, rêu cợt ta võ đang, phúng ta trưởng giáo, có thể nào để hắn tùy tiện rời đi? Đúng à, sư huynh, người này tới ta võ đang địa giới bắt người, cũng không tránh khỏi quá không đem ta võ đang để ở trong mắt ta. Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Cái kia cầm đầu võ đang đệ tử tựa hồ còn đắm chìm trong cơn chấn động, đầu đầy là mồ hôi, tiếp đó cũng không để ý tới bên người cùng hành đệ tử chất vấn, mà là tự mình đi về phía trước, vừa đi vừa nói, ta đi bẩm báo trưởng giáo. Khả năng xảy ra đại sự, mà bọn hắn chưa từng phát giác là, tại trong bụi lau sậy, một đạo thân ảnh màu xám như gió hướng về nam mà đi, còn như quỷ mị, mà liền tại phía sau hắn dĩ nhiên đi sát đằng sau lấy mấy chục đạo đồng dạng thân ảnh, chỉnh tề, mà mang theo tà khí. Trên núi võ đang, Hạ Cực mặc lấy trưởng giáo đạo phái, ngồi ngay ngắn phòng lớn, tiệc rượu bát phương khách khứa, hắn như nâng chén, tắc thì các phương anh hào đều là nâng chén, hắn như ngừng đũa đặt ngọn đèn, tắc thì mọi người đều quăng tới ánh mắt. Đệ nhất thiên hạ danh hào thật sự là tên đến thực quy, liền như trong rừng bách thú chi vương, hơi chút động động, chính là đàn thú phỏng đoán. Mà yến hội trong lúc đó, càng là ăn uống linh đình, các đại môn phái khách tới nhau nhau đến đây mời rượu, hướng về vị này tương lai chính đạo lãnh tụ mời rượu. Mặc dù có chút chưa từng chạy tới trưởng giáo, cũng nhao nhao lệnh đồ nhi đời tròn nên xin lỗi. Chính đạo kính xong lúc, đã là qua 3 lần rượu, nguyên bản tràng bên trên tràn đầy lễ nghi bầu không khí như băng bị hòa tan, khách tới nguyên bản bị đệ nhất thiên hạ danh hào đẻ lấy lo lắng cũng hoàn toàn bùng ra, bắt đầu đem rượu ngôn hoan. Mà tà đạo vẫn còn không người chạm lên, thứ nhất là chính tà bất lưỡng lập, bọn hắn khinh thường cùng chính đạo cùng một chỗ mời rượu. Thứ hai bọn hắn tới bất quá là kính Hạ Cực người này, mà không phải bán võ đang mặt mũi. Ba thì là bọn hắn đang chờ lấy mới hắc mục giáo giáo chủ đi kính. Mặc dù Nhậm Thanh Ảnh đã trải qua không còn nữa, nhưng dư uy vẫn còn. Thêm nữa hắc mục giáo nội tình cực kỳ phong phú, ma đạo tên giảo hoạt hiển nhiên không người dẫn đầu đi làm cái kia chim đầu đàn. Mà chốc lát yên lặng về sau, Nhậm Vô Nguyệt đứng lên, nàng che đậy một bộ cuối thu màu tím áo khoác, ống tay áo xăm lên túc sát màu đen bụi gai, bên hông như cũ cắm vào cái kia thanh bích ngọc tiêu, chỉ có điều tiêu lỗ lại là nhiễm lên màu máu, dường như từng cái trường lớn con ngươi màu đỏ, mang theo hung lệ chi khí. Nàng khởi thân, một đám ma đạo các đại môn phái tinh anh cũng đứng lên. Nhưng Nhậm Vô Nguyệt nhíu mày, vẫy tay ra hiệu đám người dừng lại. Tiếp đó nhàn nhạt nói, ta đi trước, các ngươi sau đó tới. Tiếp đó, nàng liền nhìn xem cái kia ngồi ngay ngắn phòng lớn nam nhân, từng bước một đi tới. Rõ ràng bưng rượu, nàng lại dường như nắm dao găm. Hạ Cực nhìn lấy nữ tử trước mắt, nâng chén nói, Nhậm giáo chủ. Nhậm Vô Nguyệt chất lên nụ cười, một khi thanh lãnh khí chất, nói, Hạ trưởng giáo, chúc mừng ngươi. Ly rượu khẽ chạm, hai người phân biệt uống vào trong ly rượu ngon. Rượu như trước, chẳng qua là lối vào lại hiện đau xót, không có vị. Nhậm Vô Nguyệt nhẹ giọng mà cấp tốc mà hỏi, ngươi rõ ràng có thể đánh bại quái vật kia, vì cái gì ngươi không cứu chị gái? Vì cái gì? Hạ Cực hai mắt nhắm nghiền. Nhậm Vô Nguyệt trong mắt lóe lên cực nồng oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm cái này cái nam nhân, chị gái yêu nam nhân, gàn từng chữ một, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Nàng ấy lòng dĩ nhiên biết rõ, lúc ấy Hạ Cực chính là nhìn thấy chị gái bị thương mà mới có thể bộc phát, chẳng qua là dù vậy, nàng cũng không cách nào thuyết phục chính mình đi tha thứ cái này cái nam nhân. Nhất là hắn một câu kia thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ngươi nói một vạn câu có làm được cái gì? Có thể đổi về chị gái mạng sao? 12. Chương 5, nói đi là đi. IT, Gutter. Rượu có bao nhiêu cay độc? Trong lúc rảnh rỗi càng cay độc. Mạng. Rượu có bao nhiêu ngọt thuần? Đầy bụng ưu sầu càng ngọt thuần. Một trang yến hội, có ít người vì bầu không khí uống, có ít người vì tâm tình uống, có ít người ồn ào cùng uống, có ít người lại độc uống rượu trong chén. Ồn ào náo động làm ổn, đợi cho tàn đi, lại bất quá vẫn là tịch mịch khoảng không đường. Ngũ Vương cường đạo người tới thì là cuối cùng tới mời rượu, thậm chí Vu Vương cổ bố Vũ cũng đích thân đến, hắn đến tự nhiên có hắn lực lượng. Chén thứ nhất rượu dĩ nhiên là kính cho ngày hôm nay nhân vật chính Hạ trưởng giáo. Mà chén thứ hai, hắn tìm đến vị kia chính đang ăn đậu phộng tư mã gia. Cười tít mắt ngồi ở hắn đối diện, nắm bắt ly rượu liền đặt ngang ở trước mặt hắn, con mắt cấp tốc tại hắn tóc bạc trắng quét qua, tiếp đó cười nói, tới một cái. Tư Mã Gia trợn trắng mắt, tùy ý cầm chén rượu lên nói, nha, nô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hơn 10 năm không thấy, ngươi đều đã xưng vương, thảo dân thật sự là sợ hãi. Hắn mặc dù nói những lời này, lại không có nửa điểm tôn kính chi ý. Cổ Bố Vũ sờ lên lớn nốt ruồi, nói, nào có lâu như vậy, trong thành Tương Dương, đừng nói cái kia người không phải ngươi. Tư Mã Gia cười ha hả, thuận miệng loạn siêu nói, thật không phải ta. Hắn nói chuyện tựa như đánh rắm, hoàn toàn không thể tin, nhưng chính hắn một mực thích thú. Cổ Bố Vũ tựa hồ cũng minh bạch hắn bản tính, cười ha hả nặn nặn nốt ruồi, thấp giọng nói, đừng để ta tại trong thanh lâu bắt được ngươi. Tư Mã Gia cười nói, nô vương có muốn đi chung hay không? Song Long Hy Kịch Phượng, có một phen đặc biệt tư vị nha. Cổ Bố Vũ đột nhiên mất đi cùng hắn tiếp tục trò chuyện hứng thú. Thế là qua loa cùng nam nhân trước mắt này đụng đụng ly, tiếp đó cấp tốc kéo dài khoảng cách. Hắn mang theo hơi say rượu ý cười, nguyên bản còn tại đi dạo, tìm tìm ai uống chút rượu, nhưng bỗng nhiên tựa hồ là phát hiện cái gì, mà khỏe mắt điên cuồng loạn động lên. Hắn tranh thủ thời gian túi đầu chính mình đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, ở giữa bước chân không chậm, thần sắc không thay đổi, làm cho người hoàn toàn không cách nào phát giác dị thường. Tiếp đó bước chân lảo đảo đi đến chính mình ghế, quăng liếc mắt theo lấy chính mình tới mỹ nhân, cười hì hì nói, nhỏ hồ. Nhỏ trên đây. Bồi thúc thúc ta đi giải tay. Mỹ nhân này lại không phải Cổ Bố Vũ tiểu thiếp, mà là nguyên bản chín đại khấu bên trong Vu Sơn cường đạo bên trong cái ghế thứ ba, cũng là cá nhân thực lực mới vừa đột phá tới đỉnh phong thánh cảnh cao thủ. Hồ Triệt Nhi vũ khí chính là hai cái đoàn kích, một kích tối tăm, tên là mất hồn, một kích trắng sáng, tên là tối tuyết. Tuy là nữ tử, nhưng là thân hình cao gầy, một bộ trang phục làm nổi lên thân hình mang theo đặc thù cùng dã, lúa mì màu da, dưới gương mặt có một đạo ngang sẹo, từ đó hiện ra chút hung lệ cảm giác. Chết đi, ta nhịn không nổi. Nghe đến nhà mình đại đương gia như thế đùa giỡn, Hồ Triệt Nhi khó được không có phát tác, mà là lạnh lùng nói, Vu Vương, ngươi uống nhiều quá, ta đưa ngươi đi. Chợt hai người liền biến mất tại đỉnh trong nội viện. Nhưng cái này cũng loại bình thường, dù sao Vu Vương thân phận cao quý, võ nghệ lại không như còn lại bốn vương, mà quả thật có chút qua quýt bình bình, ra ngoài như vệ sinh mang cái hộ vệ, đúng là bình thường, không có chút nào chỗ khả nghi. Cho nên đám người hi hi ha ha tiếp tục uống. Một bên khác, Cổ Bố Vũ nhưng căn bản chưa từng như vệ sinh, mà là cùng Hồ Triệt Nhi hai người ra cửa, liền tìm cái cớ từ thiên môn ra ngoài, chợt dục ngựa cấp tốc xuống núi, chạy như điên hơn 10 dặm lúc này mới chỉ hoãn hạ khí tức. Thế nào? Hồ Triệt Nhi nhịn không được hỏi. Nhưng là nàng mặc dù không hiểu, nhưng lại chưa từng nghi ngờ. Trong lòng nàng, đại đương gia tử sẽ không phạm sai. Vô luận lúc nào, tuyệt sẽ không. Giống như võ đang các đệ tử, thua theo tướng thư đại sư huynh của bọn hắn. Cổ Bố Vũ lại không để ý tới nàng, mà là bấm ngón tay tính một cái, con mắt ù ù cục chuyển, tiếp đó giơ roi lên nói, tiếp tục chạy, lại chạy hắn cái 100 dặm. Đừng như vậy, đại đương gia. Đừng có ngừng. Đừng như vậy. Đừng có ngừng. Liên như vậy tuyệt thế mưu sĩ, cùng dưới trướng hắn đại tướng tiếp tục lái chạy như điên hành trình. Võ Đăng Sơn. Tiến hội đã đến cuối cùng, quân hùng 10 phần tận hứng, nhao nhao đứng dậy cáo từ, Tư Mã Gia cười ha hả nhìn xem, một bên mức cụ lạc, một bên nhiệt tình nói, lại ngồi một chút, lại uống hai ấm. Quân hùng có cảm giác tại vị này võ đang đại sư huynh nhiệt tình, thành thật một chút ngồi xuống, mà nhiều hơn nữa thì là ôm quyền dứt khoát cáo tử. Những cái kia ngồi xuống mặc dù lại bị khuyên mấy chén, nhưng cuối cùng vẫn là lại tiếp theo sẽ lộ ra trò hề, mà đứng lên, không nhận khuyên can cáo tử. Người đi nhà trống. Tiểu đạo sĩ bắt đầu thu thập đình viện. Mà Tư Mã Gia ánh mắt đột nhiên hết lên sơn môn phương hướng, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, mà lại ngẩng đầu một cái, đã thấy hoàng hôn như máu, tôi dương bên trong lá nhao nhao, dắt lên tầng mang tanh đỏ. Hắn nhắm mắt tính nhẩm, lại là nhíu mày nhăn chán, không có đáp án. Mà lúc này, trong đình viện lại lảo đảo nghiêng ngã vọt vào một người. Nhìn kỹ lại, lại là ngày hôm nay trên mặt đất giới tuần hành trong cửa đợi bốn đệ tử Tinh Anh Tịnh Nham. Trưởng môn, không tốt. Tịnh Nham nhìn thấy cái kia ngồi ngay ngắn trung ương thiếu niên, gấp vội mở miệng nói. Không tốt. Thật sự là quá tốt. Hạ Cực gật gật đầu, lạnh nhạt nói, không cần kinh hoàng, chậm rãi kể lại. Tịnh Nham nhìn xem ngồi ngay ngắn đưa tay, cái kia rõ ràng không lớn hơn mình bao nhiêu thiếu niên trưởng giáo. Đấy lòng sinh ra một cỗ không tên yên lặng, cùng cảm giác an toàn, thế là vội vàng đem việc này nói tới. Nói đến một nửa lúc, Tư Mã Gia lại là đã ngừng lại hắn, ngẩng đầu nhìn một chút trưởng giáo, hai người tầm mắt đụng nhau, Hạ Cực nhẹ gật đầu. Thế là Tư Mã Gia tầm mắt quét về phía lấy bốn phía còn tại quét sạch đỉnh viện đệ tử, các ngươi lui xuống trước đi đi. Đúng rồi, lão Lục, lão Thất, các ngươi lưu lại nghe một chút. Mạc Tạ La cảm nhận được không tên ngưng trọng, thế là nhẹ gật đầu, đứng ở một bên uống vào rượu buồn, lại cũng không nói chuyện, từ mở màn đến bây giờ hắn vẫn tại uống rượu giải sầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mà võ đang thất hiệp lao thất, mặt trăng lặn trường sơ tĩnh cũng là yên tĩnh nhẹ gật đầu, cung kính ngồi ở một bên, nhanh nhẹn quân tử phong thái nhìn một cái không sót gì. Mà, ngay vào lúc này, một cái mặc đầu bếp áo dài quần áo cường tráng mập mạp từ bên ngoài nhanh chân mà vào, dò ra cái nồi lớn đầu hỏi, các vị huynh đệ, thế nào à, muốn hay không ta đầy tới ư? Tư Mã Gia liếc mắt, nói, lão tứ, đến đúng lúc, tranh thủ thời gian tới. Cường tráng mập mạp cười ha ha một tiếng, thân hình như nhũ bổ câu linh xảo ngồi vào đại sư huynh bên cạnh. Vâng, như là lưu tinh truy nơi, cái kia băng ghế dài lập tức bị hắn từ bên trong ngồi thành hai nửa. Đại sư huynh nhai lấy củ lạc, tựa hồ là không cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không rời đi. Dù sao mỗi ngày thêm đồ ăn đều là trưởng khống tại chính mình lão tứ trên tay, cho nên vẫn là không thể đắc tội tốt. Trương Tứ Hiệp, nấu dê làm thịt bò cùng nhau làm vui. Một cái đầu bếp, một tay bảo đinh làm thịt bò kỹ nghệ sớm đã xuất thần nhập hóa, chẳng qua là nghe nói hắn đã trải qua có hơn 20 năm chưa từng đối với người xuất đao. Mà hơn 20 năm trước hắn còn là hình thái chi cảnh. Cho nên giống như có chuyện, võ đang đều sẽ không phái hắn ra ngoài, bởi vì không biết rằng lai lịch của hắn. May mắn, cùng nhau bốn hiệp chính mình cũng không tranh, hắn say mê tại chủ nghệ, mà không thể tự kiềm chế, ngày bình thường không có việc gì liền ở một bên nghiên cứu mới nguyên liệu nấu ăn cùng nấu ăn, gần đây càng là cùng trưởng giáo mang tới nhỏ Hương Nhi lăn lộn lại với nhau. 12. Chương 6, bọn hắn đều sẽ chết. Cùng nhau làm vui cùng cảnh thơm hai người hứng thú hợp nhau, ngược lại là vì võ đang đám người mang đến không ít mới mẻ món ngon, tỉ như nói gần đây một đạo tên là ngắm nhìn bầu trời đồ ăn, thật sự là triết học đến cực điểm. Giờ phút này, vị này thực lực không rõ cùng nhau bốn hiệp liền ngồi trên mặt đất bên trên, khoanh chân, một bộ họp tư thế. Tư Mã Gia khỏe miệng giật một cái, nhàn nhạt nói, lão nhị cùng lão tam có nên tới hay không a? Sẽ không. Trương Sơ Tính nói, còn chưa tới nửa đêm, nhị sư huynh cùng tam sư tỷ sẽ không về núi. Ân. Tư Mã Gia gật gật đầu. Trong đầu của hắn hiện ra hai vị kia bộ dáng của sư đệ. Võ đang thất hiệp thứ hai hiệp, một cái Thạch Hứa Như Sinh. Thứ ba hiệp, một cái Hoa Ngư Nhi Tiểu. Về phần vì tại sao không gọi một khối thạch hoặc là một đoá hoa, khái là bởi vì ngoại hiệu là hai người chính mình chỗ lấy. Lúc trước sư phụ để tám tên đệ tử riêng phần mình tìm kiếm trong thiên địa một vật tiến hành lĩnh hội. Tự mình lựa chọn bầu trời, thêm cơ duyên, mà ngộ ra thiên thời. Lão thất, lựa chọn tháng, cho nên lĩnh ngộ nguyệt minh 18, mà đem chi dung nhập chính mình trong kiếm ý. Lão lục, thì là ngồi một mình cô phong, quan đảo sinh vân diệt, mà đến nó ý, làm cho kiếm thuật của mình phiêu hốt không biết, khó mà dự đoán. Lão ngũ, ghét ác như cừu, là tà là chém, cho nên lĩnh ngộ cực liệt cực tà kiếm thuật. Chẳng qua là chưa xuất sư đã chết, tăng thân tại linh nghiệp thành bên ngoài quỷ mị tay. Lão tứ, lựa chọn sinh tồn diệt, nhưng là hắn. Thế mà hắn meo lựa chọn làm đầu bếp. Cho nên thực lực không biết. Về phần tam muội cùng nhị đệ. Nếu nói làm nhiệm vụ lúc, còn có thể suy nghĩ một chút lão tứ, như vậy cái này lão tam cùng lão nhị là tuyệt đối không thể cân nhắc. Hơn 10 năm. Hai người trước khi trời sáng lên núi. Lão nhị nói, ta là một cái tảng đá, ta không biết nói chuyện. Lão tam nói, ta là một cái hoa, ai, ngươi như thế nào nói chuyện với ta. Tiếp đó, hai người cứ như vậy một đứng một ngày, thẳng đến nửa đêm. Vô luận gió thổi gặp phải, vô luận dầm mưa dài nắng, hai người chưa từng gián đoạn. Mới đầu, Tư Mã Gia lấy vì sư đệ cùng sư muội là đang luyện tập một môn kỳ công, liền bò lên đỉnh núi đi xem bọn hắn, như thế mấy ngày. Phát hiện hai người liền mẹ nó là ngốc đứng lấy. Đến giờ ngọ. Sư đệ sư muội, ăn chút cơm a. Hứa Như Sinh cười lạnh nói, sư huynh, ta là một cái tảng đá, mời không muốn nói cùng, với ta. Ngư Nhi tiểu tắc thì bắt đầu phát ra kỳ quái phốc phốc cấm thanh. Tư Mã Gia đã từng hỏi, sư muội đây là đang làm cái gì đâu? Ngư Nhi tiểu ôn nhu nói, đông hoa đang hô hấp. Sư huynh, xin đừng nên hỏi một đóa hoa như thế nông cạn vô tri vấn đề. Nông cạn vô tri. Từ đó về sau, Tư Mã Gia rốt cuộc không có trải qua núi, đi xem hai vị kia. Hai vị này tựa hồ liền chân chính thành trên núi võ đang một đóa hoa, cùng một khối nham thạch. Cho nên võ đang thất hiệp, tính cả lao thất có tài nhưng thành đặt mượn, đến nay chưa từng đột phá đỉnh phong chi cảnh bên ngoài, chân chính có thể phái đi ra chỉ có không cốc mạc tạ la. Dù sao mình cũng là rất lười, sư phụ biết rõ gọi không động. Về phần lao ngũ, hắn ghét ác như cừu, tính cách cực đoan, phái đi ra liền là giết, cho nên sư phụ giống như không dám gọi hắn đơn độc ra ngoài. Nhìn thấy võ đang thất hiệp đã tới bốn vị, Tư Mã Gia quay đầu nhìn về phía cái kia trạm ở trung ương, còn có chút sợ hãi bất an đợi bốn đệ tử tinh anh, nhàn nhạt nói, Tịnh Nam, nói một chút đi. Trẻ tuổi đạo sĩ ôm quyền nói, các vị sư thúc, trưởng giáo sư tổ, ta tại võ đang biên giới bụi cỏ lao thấy được thiên phủ. Hắn vừa dứt lời, đám người tuy là không nói một lời, nhưng đều là thần sắc khác nhau. Thiên phủ. Trời Trung Châu đại hoàng đế điều động thiên quân vạn mã, sử dụng chi vật vì hộ phủ, mà điều động giang hồ tất cả lớn chính đạo môn phái, sử dụng chi vật chính là thiên phủ, gặp thiên phủ như gặp đại hoàng đế. Kia là thiên tử tuyệt đối quyền uy tượng trưng, bảy châu giang hồ lùn cọt đều không thể đứng địch, nếu không liền là ruồng bỏ thiên hạ, liền là loạn thần tặc tử. Đây là Ung Đêm Kỷ Nguyên Châu cũng đã thiết lập quy củ. Nói tiếp, Hạ Cực nhàn nhạt nói, tiếp đó đệ tử kia sẽ tại bụi cỏ lau, cái kia đỉnh cấp gió môi đào lập như thế nào đào vong, thì như thế nào không có chút nào nguyên do ngã xuống đất, thì như thế nào bị quái nhân kia mang đi, thậm chí tính cả người kia mà nói, hắn cũng là không sót một chữ thuật lại một lần. Tư Mã Gia nhíu mày, toàn tức nói, ngươi đi xuống trước, nghỉ ngơi cho tốt. Tên là Tịnh Nham đệ tử nhẹ gật đầu, tiếp đó co quắp lui ra. Tư Mã Gia đứng lên nói, trưởng giáo, đầu hạ thời gian, ta từng tính qua tinh tượng, chỗ bày ra là trời Trung Châu đã chết, như vậy lúc này trời này phù tới kỳ quỷ vô cùng, ta nghĩ tất nhiên là kẻ đến không thiện. Nhưng lúc này lại là hắn tối ta sáng, không bằng lấy bất biến ứng vạn biến. Còn nếu là ta đoán không lầm, sớm tắc thì ngày hôm nay, chậm thì ngày mai, nhất định có biến. Hạ Cực gật gật đầu, hắn đối cái này một loại nhân loại chủ mưu đầu góc còn là cảm thấy rất hứng thú, cho nên hỏi dò, biến hóa này sẽ từ chỗ nào lên. Tư Mã Gia bấm ngón tay nhíu mày, thật lâu Thư Mi nói, từ hôm nay khách khứa lên. Hắn thốt ra lời này, mấy người nhất thời đều hứng thú, Trương Sơ Tính nói, chẳng lẽ ngày hôm nay ma môn, cường đạo công khai là tới hạ lễ, kỳ thực tới quấy rối. Tư Mã Gia chậm rãi lắc đầu. Đám người không hiểu. Tư Mã Gia lại là thở dài, nếu là thật sự như thế, vậy cũng tốt. Trong đầu của hắn đột nhiên nhớ lại vị chủ mưu kia đồng liêu nửa đường đi tiểu chạy trốn, sợ là cũng sinh ra đồng cảm. Hắn vì sao muốn trốn? Vì sao không từ mà biệt? Thậm chí ngay cả mình đồng hành thuộc hạ đều không mang tới, chẳng qua là kêu Hồ Triệt Nhi liền vội vàng rời đi. Khoái đao đây rối, chuyện lấy bí thành, cho nên cổ bố vũ không kinh động bất luận kẻ nào, quần áo nhẹ giản đơn áo, nói đi là đi, mà hắn nắm không quan trọng quân cờ, nói ném liền ném, hào không thương tiếc. Chủ mưu vô tình, từ là như thế, Tư Mã Gia cũng không cảm thấy hắn tàn nhẫn. Nhưng nếu thật sự là đặt mình vào chỗ nơi, hắn nhưng lại làm không được, tối thiểu. Cần mang theo toàn bộ võ đang đến đây đi gặp đệ tử cùng một chỗ chạy a. Nhưng nếu thật là như vậy, quản chi căn bản chính là trốn không thoát. A. Như thế, hắn chỉ có thể đảo loạn thế cục, tiếp đó tại vũng nước đục bên trong tìm được một chút hy vọng sống. Đây chính là võ đang quỷ tài cùng chín đại khấu độc sĩ, tại trên lập trường khác nhau. Tư Mã Gia trừng mắt nhìn, lấy lại tinh thần, đồng thời, hắn càng thêm rõ ràng phán đoán của mình, sợ là tuyệt không sai lầm. Thiên phủ. Gió môi, tinh tượng, cùng một loạt dấu vết để lại, tăng thêm chính mình liền đoán mang đầy trực giác, Tư Mã Gia trong mắt tinh quang chớp động. Sợ là trời Trung Châu hoàng đời sau. Trốn đến rồi. Bọn hắn truy phong môi là vì Long Tàng Châu thông tin, vì nghịch chuyển thế cục, bởi vì lo lắng thông tin không đủ tất cả mặt, hoặc là trước đó nhận lấy đả kích, cho nên xử sự phong cách cực kỳ lanh khốc, cái này có thể lý giải. Nhưng trời Trung Châu đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mà cái này hoàng đời sau tới đây, rõ ràng nên là đứng tại chính mình phương này. Rõ ràng là chỉ vì nhằm vào cường đạo, nhưng vì sao chính mình sẽ cảm thấy bất an cùng nguy cơ? Tư Mã Gia thật nhanh ăn lên trước mặt hoa quả, con mắt cấp tốc chuyển động. Hiện trường đám người nhìn xem nhà mình chủ mưu hung hăng ăn, chẳng qua là ánh mắt lại không có bất kỳ cái gì phẩm vị biểu lộ, mà là cất dấu thâm thúy khó hiểu, thậm chí có chút dọa người màu sắc. Mưu sĩ tính nhẩm, luôn luôn từ xấu nhất chỗ vào tay. Đông nhiên, Tư Mã Gia ngừng lại, như đá điêu tĩnh ở, ngón tay dính lấy một viên nho cương tại không trung, trong đầu của hắn lóe qua một tia minh ngộ. Hoặc là nói là đã trải qua trước sau nối liền minh ngộ. Cho dù lại không thể có thể, nhưng lại như cũng là hắn cho ra kết luận. Trưng dụng. Hoàng đời sau muốn trưng dụng chính đạo. Nhưng là bọn hắn dù sao lâu không tới rồng dấu, sợ không cách nào trưởng không thế cục, cho nên. Bọn hắn lại. Tư Mã Gia ngẩng đầu nhìn đang tò mò nhìn xem chính mình đám người, cười khổ nói, ngày hôm nay khách khứa, bọn hắn sẽ không làm loạn. Bởi vì, bọn hắn đều sẽ chết. 12. Chương 7, Hoàng mạng không thể được. Tư Mã Gia tiếng rơi như đá, bốn phương yên lặng. Nếu là thật sự như hắn lời nói, tới hạ khách khứa chết tại võ đàng, sẽ sinh ra hậu quả gì, cho dù là tại ngu mọi người cũng có thể minh bạch. Cho nên Hạ Cực khẽ cười một tiếng, chợt đứng dậy, mang theo một thân hun tức giận, chụp con dao, phủ thêm trưởng giáo trường bảo, liền từ trên đài cao đi xuống, bước vào ồn ào náo động tan hết đình viện, hướng về sơn môn phương hướng đi đến. Hắn đang muốn ra cửa. Tư Mã Gia lại bỗng nhiên nói, trưởng giáo xin nghĩ lại. Ngay hiện tại mỗi tiếng nói cử động, cũng không so lúc trước, đều là hết sức quan trọng. Nếu là muốn động, trước cũng để lão lục hoặc là lao thất tiến đến, như thế, bất luận phát sinh chuyện gì, còn có thể có lưu chỗ chống a. Hạ Cực dừng bước lại, quay người nhàn nhạt nói, nếu là có thiên phủ đưa ra, ban đầu tĩnh, cảm ơn là, các ngươi nhưng dám phản kháng. Văn Tú thiếu niên cùng Hào Sảng hiệp khách đều nặng yên tĩnh trở lại, đáp án của bọn hắn không cần nói cũng biết. Thiên phủ liền là trời, là đại hoàng đế ý chỉ. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Ai dám kháng chỉ? Ai lại dám nghịch thiên mà đi? Lúc trước Long Vương bất quá là đại hoàng đế phái tới Long Tàng Châu chủ trì quan phủ người, nói trắng ra là bất quá là một phương đại thần. Nhưng nếu là đại hoàng đế đích thân đến, cho dù là Long Vương cũng muốn quỳ xuống, hô to Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Muốn đi kháng chỉ. Ai dám? Ai có thể? Tối thiểu võ đang không dám, cũng không thể, nếu không cùng tà ma ngoại đạo, cường đạo phản thần lại có gì khác biệt. Nhưng, Hạ Cực mặc kệ. Vị này võ đang mới trưởng giáo tựa hồ còn không có quen thuộc chính mình nhân vật cần thiết lão luyện thành thục, mà là nhàn nhạt nói, khách nhân của ta, ai cũng không thể giết chết. Dứt lời, hắn lắc dao, có chút siêu siêu vẹo vẹo hướng ngoài sơn môn đi đến. Tư Mã Gia vừa nhìn, chỗ nào vẫn không rõ. Cái này mẹ nó uống nhiều quá. Thế là, hắn vội vàng ra hiệu Mạc Tạ La, Trương Sơ Tính hai người, để bọn hắn đem trưởng giáo kéo trở về. Thế nhưng là lại vừa quay đầu lại, chỗ nào nhìn thấy Hạ Cực thân ảnh. Trưởng giáo đâu? Vị này võ đang đại sư huynh âm thanh đều có chút run rẩy, đây là muốn chuẩn bị tạo phản sao? Trương Sơ Tính hâm mộ nói, trưởng giáo sư thúc thân pháp thật là lợi hại a. Hắn vốn là cái võ sĩ, như thế ngôn luận ngược lại cũng không quá đáng. Thế nhưng là Tư Mã Gia vỗ vỗ cái chán, nói, chúng ta theo tới. Đem vũ khí đều mang tốt. Mười dặm trường đình bên ngoài. Cổ đạo vì khô héo chỗ sâm, mà như thâm trầm cự xà, vặn vẹo lên thân thể bốn lượn đến chân núi, lại đến chấn nhỏ. Mặc lấy đạo bào, khí chất ra xuất trần để dâu đạo sĩ nhấc theo dao, thân hình như gió hướng trước độc lên, như chậm thực nhanh, rõ ràng nhìn như chẳng qua là tại dạo bước, nhưng mỗi lần bước ra, thân thể cũng đã tại mười mấy mét bên ngoài. Hắn tựa hồ liền là chân chính gió, dung nhập gió, mà không cách nào bị người cảm giác tồn tại. Tốc độ như vậy cũng không chậm, thế nhưng là hắn như cũ đến chậm. Đi tới nửa đường, đã trải qua người đến cực nồng mùi máu tươi. Lại đi về phía trước vài trăm mét, liền nhìn thấy không ít không đầu thi thể ghé vào lạnh lẽo bậc đá xanh bên trên, thi thể mặc lấy hoặc cường đạo hoặc ma môn quần áo, mà Hạ Cực hiển nhiên có thể phát hiện, trong cơ thể của bọn họ cắm vào cực nhỏ thật dài vật. Dường như thu nhỏ tên nỏ, nhưng càng như dài thêm lông châu tiêm, mà tiêm thể hóng ánh long lanh, lúc này vậy mà tại hòa tan, có lẽ bởi vì máu người hoặc phân tán không đều đặn, cái kia tiêm dĩ nhiên cũng hòa tan khác thường, mà tạo thành tiến thêm một bước đâm bị thương. Mà nơi xa thanh âm đánh nhau cũng rõ ràng truyền lọt vào trong tai, kia là một hồi mang theo hung sát chi khí tiếng tiêu, khiến Hạ Cực nghĩ lên cái kia mặc lấy bụi gai đen tay hào háo bảo tím Nhậm Vô Nguyệt, dù sao nàng là dùng tiêu. Nhưng, hắn không có lập tức tiến đến, mà là hiếu kỳ không người xuống, từ một bộ không đầu chết trong thi thể nhặt ra một cái châm nhỏ, tiếp đó không chút nghĩ ngợi cấp tốc cắm hướng thân thể của mình. Đốt. Châm nhỏ đứt đoạn. Hạ Cực không nhục trí, lại rút lên một cái, tiếp đó buông lỏng thân thể, cẩn thận từng ly từng tí đem châm nhỏ lần nữa cắm hướng mình. Đốt. Châm nhỏ như cũ đứt đoạn. Hạ Cực từ bỏ, tiếp đó trừng mắt nhìn, rốt cuộc nhìn về phía cái kia tiếng đánh nhau truyền đến chỗ. Chủ đạo cái khác rừng hoang. Nhậm Vô Nguyệt đang thổi lên lấy lô máu bích ngọc tiêu, mà nàng bên người thì là một tóc thai bù xù khôi ngô đại hán, vì nàng trợ trận, cái này đại hán Hạ Cực nhận ra, chính là cái này Hắc Mộc giáo tứ đại hộ pháp một trong Xích Phát Cổn sư Công Dương Đường. Mà người trong chính đạo thích gọi hắn tóc đỏ nhân ma. Hai người đang cùng một đạo bóng xám chiến đấu, chẳng qua là hiển nhiên nhìn ra đã trải qua rơi hạ phong, tùy thời có thể bại. Mặc dù thế lực ngang nhau, nhưng hai người lại là không dám chút nào rời đi loại này tạm thời ăn ý, chỉ vì tại hai người ngoài thân 500 mét chỗ, cách mỗi vài mét, chính là một đạo bí mật đến cực điểm cái bóng. Người bình thường không nhìn thấy, nhưng là đối với hai vị này cao thủ của ma đạo mà nói, lại là rõ ràng đi nữa bất quá. Mà còn lại ma đạo tinh anh, cùng cường đạo bên trong tội phạm đang cùng những cái kia cái bóng chém giết. Có lẽ chém giết cũng không thích hợp. Dùng nghiêng về một bên đồ sắt càng tốt hơn một chút hơn. Khái là bởi vì chỉ cần một đạo cực nhỏ thật dài cực lạnh lạnh vô cùng ngân quang lóe qua, liền có một người ngã nhào xuống đất. Cái này hàn quang dị thường bí mật, lại nhanh chóng vô cùng, căn bản là không có cách phản ứng. Một bên khác, lại là bóng xám hướng về phía Công Dương Đường cùng Nhậm Vô Nguyệt tổ hợp. Công Dương Đường râu tóc cuốn vũ, một đôi thiết trưởng lại so bình thường lớn vài vòng, lại hiện ra đỏ tươi vẻ, đến mức chính là rằng đạo hồng sắc cuốn phong, chẳng qua là cái kia bóng xám lại như mèo trêu chọc con chuột, khi thì công ra một bàn tay, liền đủ khiến cái này Xích Phát cuồng sư đem hết toàn lực đi ngăn cản. Mà Nhậm Vô Nguyệt đứng ở cổ thụ trước đó, ngang tiêu mà thổi, gấp rút vô cùng, từng đạo sóng âm, mang theo nhiễu loạn lòng người lộn xộn chương nhạc, hóa thành các loại dị thú, hướng về kia bóng xám đánh tới. Chẳng qua là những này dị thú hư ảnh, lại luôn như bổ nhào vào trong nước, rất nhanh bị nổi lên gợn sóng bao phủ, mà chợt không tiếng thở nữa. Nhậm Vô Nguyệt cũng là không đổi, tay trái ấn lấy tiêu lỗ, đột nhiên ngón út theo động, chính là một đạo bí ẩn mà tuyệt đối không thể phát hiện vô ảnh tiềm bắn ra. Tiêm ra vô ảnh, im lặng, vô tức, tại âm luật phía dưới càng là hào không dao động. Mà cây kim dấu có kịch độc, không màu, vô vị, lại là kiến huyết phong hầu. Dạng này một cây kim, cơ hồ là tất chúng. Cho nên cũng xác thực kém chút ở giữa. Nhưng này bóng xám lại kéo lấy sắc nhọn chói thai ngụy âm, hì hì cười một tiếng, tay trái nết lên tay hoa. Từng đạo hình dạng xoắn ốc tức giận đường vân từ hắn tay trái mà sinh, tiếp đó đón cái kia vô ảnh tiêm, một cái vung đẩy, chính là yên tĩnh khí thể dòng xoáy sinh ra. Mà vô ảnh tiêm hiển nhiên mất đi chính xác, thử một tiếng, đâm vào bùn đất. Tại khô héo mặt lá rơi xuống mảnh không thể nhận ra lỗ thủng, liền thật vô ảnh vô tung. Nhậm Vô Nguyệt thấy mình giấu giếm tất sát lại bị như thế nhẹ nhàng linh hoạt phá vỡ, chính là giật mình, mà cái này giật mình liền khiến cho nàng cùng Công Dương Đường tổ hợp sinh ra sơ hở. Cái kia bóng xám dĩ nhiên là tận dụng mọi thứ, khi hi cười, từ cái này sơ hở bên trong thuận thế mà vào, một đôi trắng xám thon gầy tay như quỷ mị cào vào Nhậm Vô Nguyệt. Long Thằng Châu, quả nhiên là kẻ yếu khắp nơi a, hi hi ha ha. Ngươi dạng này ma giáo giáo chủ, thật sự là cười chết người nhà nha. Sắc nhọn tiếng cười chói tai từ bốn phương tám hướng truyền đến. 12. Chương 8, ngươi muốn tạo phản sao? Sắc trời mộ. Võ đang sơn chân, đạo bên cạnh rừng hoang, dụng lá phân như hoàng hà nước, thuận gió mà động, như nước chảy bèo trôi. Chẳng qua là tà dương như máu, cho cái này đục vàng nhiễm lên một tầng tàn khốc hương vị. Tựa hồ tượng trưng cho vạn sự vạn vật, đều là tại hắn vị, đều có hắn mạng. Mạng như đến, trốn không thoát, cũng trốn không thoát. Giống như lúc này, đối với Hắc Mộc giáo cùng còn xuất lại tham tiệp rượu ma giáo tinh anh, cường đạo mà nói, mạng của bọn hắn nên đến phần cuối. Bởi vì hoàng mạng không thể được, hoàng liền là trời, một lệnh là bên dưới, chính là thế thiên ban chỉ. Cây bên mỗi gian phòng cách một đoạn chính là cái bí mật thân ảnh, dùng cái này thành vòng, làm cho người căn bản là không có cách phá vây, mà ở giữa cái kia đang chém giết lẫn nhau bóng xám, nhiều hơn nữa tựa hồ là đang thử thăm dò. Thử thăm dò cái này Long Tảng Châu giang hồ trình độ. Dù sao nơi này, thế nhưng là có Hắc Mộc giáo giáo chủ Nhậm Vô Nguyệt. Lúc này, Công Dương Đường cùng cái kia bóng xám lần nữa chạm nhau một trường, thân hình bị sụp đổ lùi mấy mét. Đối phương hùng hậu mà quỷ dị nội lực làm cho hắn cánh tay tráng kiện rung động, chật vị này Hắc Mộc giáo tứ hộ pháp bên trong xích phát cuồng sư lộ ra cuồng nộ vẻ. Võ giả tôn nghiêm, há có thể tùy tiện lợi bại, há lại sẽ tùy tiện khuất phục. Huống chi Hắc Mộc giáo chính sử tại quá độ kỳ, giáo chủ vừa mới nhậm chức, thực lực, thế lực cũng không ổn định, mà ma đạo người thế sắc vô cùng, nếu là ném cái té ngã, hoặc là chạy trốn nơi đây, bên kia có thể là Hắc Mộc giáo chân chính tận thế. Công Dương Đường đối Hắc Mộc giáo có cảm tình, càng là có cảm tình, càng là không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, hắn chợt quát một tiếng, mà tay phải lại lớn hơn một vòng, còn như bồn máu, đón cái kia bóng xám chính là móc ngược mà đi. Trong không khí vang lên liên tiếp như tiếng sấm kinh vang lên, thanh thế động lòng người, làm cho người màng nhị ông tác hưởng. Cái kia bóng xám tựa như cũng không dám cùng cái này tay máu lại đụng, mà là thân hình bỗng nhiên gia tốc, tại cái này bồn máu giữ lại trước đó, liền từ cái này sấm sét gian xuyên không, kỳ hì cười the thé, tay phải nâng lên, chính là nạn hướng cự hán phía sau cái kia thổi tiêu ma nữ tuyết trắng cái cổ. Hắn tới cực nhanh, liền gió cũng không đổi kịp, thậm chí liền âm thanh cũng không truyền đến, cả người liền đã trải qua nhào tới Nhậm Vô Nguyệt trước mặt. Hết thảy bất quá ở trong chớp mắt. Nhậm Vô Nguyệt nắm lô máu bích ngọc tiêu bỗng nhiên múa bên dưới, như là xanh mãng gây đuôi, mang theo hùng hậu kình khí đánh tới hướng cái này giò tới tay. Hì hì ha ha. Trong tiếng cười, cái kia khô tay chẳng qua là nhếch lên tay hoa, đốt bắn ra, liền làm cho cái này vội vàng nện xuống bích ngọc tiêu bị đẩy ra một chút. Có chút khoảng cách. Sát na chậm chạp. Chính là sinh cùng tử. Hì hì ha ha. Thật yếu, quá yếu. Long Tàng Châu, thật sự là yếu gà khắp nơi, hì hì. Bóng xám khô tay đã trải qua không có chút nào ngăn cản, cũng không người nào có thể ngăn cản. Hắn liếm môi một cái, lộ ra có chút âm nhu gương mặt, đối bên trên Nhậm Vô Nguyệt bắt đầu kinh hoàng con người. Cái kia bệnh hoạn trắng non khô tay, khoảng cách vị này tân nhiệm Hắc Mộc giáo giáo chủ cái cổ chỉ có không một mét, Công Dương Đường lực lượng tuy mạnh, nhưng tốc độ so với vị này tới lại là ngày đêm khác biệt. Hắn giờ phút này mới miễn cưỡng quay đầu, trong mắt thiêu đốt lên cuồng nộ, thế nhưng là đã bất lực. Chú định là không cách nào sửa đổi. Hoàng đế ý chỉ vừa bên dưới, muốn ngươi sinh liền sinh, muốn ngươi chết, liền không thể không chết. Quá yếu, quá yếu. Hì 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 hì. Âm nu nam tử chói tai trong tiếng cười điên dại, đột nhiên lên một tiếng nặng nề, cứ không hài hòa tiếng ho khan. Mà cái kia bóng xám chỉ cảm thấy chính mình tất sát tất trúng tay, chịu đến một cỗ lực lượng từ dưới cánh tay sinh ra, lại không bị khống chế mà chạy hướng nguyên bản phương hướng, bị nâng lên. Bóng xám cái này giật mình không thể coi thường, cả người vội vàng về sau tung người càng mở, kéo dài khoảng cách. Tiếp đó, hắn thấy được một cái lung la lung lay để dâu thiếu niên. Cái sau đang mặc lấy cầu kỳ đã bảo, lung la lung lay, mang trên mặt rượu hun đỏ hứng vẻ, một bộ rõ ràng uống say thần sắc. Hạ cực. Nhậm Vô Nguyệt cũng thấy rõ người tới, nhìn xem cái này theo lý thuyết hẳn là nàng anh rể nam nhân, lộ ra vẻ phức tạp. Mà một cố an tâm cảm giác cũng lập tức truyền đến, tựa hồ bất luận cái gì mẫu địch nhân, dạng gì hoàn cảnh, chỉ cần nam nhân này ra sân, như vậy liền hoàn toàn vô sự. Một bên khác, Xích Phát Cuồng Sư Công Dương Đường nhìn thấy người tới cũng là thở phào một cái, cung kính ôm quyền, thật lòng thành ý nói một tiếng, hạ trưởng giáo. Cái kia âm nhu nam nhân là người, chợt khắc khắc cười nói, ngươi chính là cái này một đời võ đang trưởng môn, hạ cực. Đã có thể ngăn cản người ta một kích này, tựa hồ còn có chút ít bản lĩnh tích, hì hì ha ha. Dứt lời, hắn trực tiếp từ trong ngực lấy ra một khối màu vàng phụ, đưa tay sáng lên tại không trung, cẩn thận nhìn một cái. Hắn rất có lòng tin. Dù sao trên tay hắn nắm chính là 9 khối thiên phù một trong, đại biểu hoàng quyền, hiệu lệnh chính đạo, không hề có không theo. A, đó là cái gì? Trong mắt mọi người, cái kia võ đang trưởng giáo chân nam đá chân chiêu, một bộ nhìn không rõ bộ dáng, mà hắn đầy người mùi rượu càng là nói rõ hắn vì sao nhìn không rõ. Âm nhu nam nhân lộ ra vẻ ngon lệ, nói, trận to mắt của ngươi, cho chúng ta nhìn kỹ một chút. Hắn vừa dứt lời, liền cảm thấy một hồi cuồng phong đánh tới. Trong con mắt, cây dao kia sống đao càng ngày càng gần, hắn muốn trốn. Lại phát hiện căn bản muốn tránh cũng không được, thậm chí liền thân thể của mình đều không thể động đậy. Cái này, Triệu Đại Trung làm vì thập thường thị một trong, tại trời Trung Châu Hoàng Đỉnh tàng kinh các xem quần thư, không có gì ngoài Hoàng đế ban thưởng môn kia vô cùng thích hợp thái giám tu tập dị khí bên ngoài, chính hắn chọn lựa công pháp là thiên tốc độ. dị khí tên là Đen Tuyển. Mà hắn tại trải qua khảo nghiệm cùng sau khi tự hỏi, chọn lựa thì là một môn thích hợp bản thân cựu chuyển cấp bậc thân pháp, tên là Bách Điểu Xuyên Vân. Cho nên, hắn tại thập thường thị bên trong lại lấy nhanh như quỷ mị chứ danh. Thế nhưng là, lúc này, tại sao có thể có người tại phương diện tốc độ ngự trị ở bên trên hắn? Cái này không phải mình không động được, mà là bị hoàn toàn nghiền ép. Cái này Long Tàng Châu Võ đang trưởng môn tốc độ. Đã hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, chỉ có thể lấy đọc làm đơn vị tới tính toán. Là nhất niệm. Bất quá một ý niệm, cái này cái nam nhân liền xuất hiện ở trước người mình. Nếu như nói tốc độ của mình là quỷ mị, như vậy hắn tính là gì? Cái này cái nam nhân, thật sự là Long Tàng Châu người. Hạ Cực nắm lấy trong tay hắn lệnh bài màu vàng nóng, trái xem phải xem, nghi ngờ nói đây là cái gì? Vì sao cái chữ này phía trên có cái lớn quần cục? Cái này chữ gì? Âm nhu nam nhân dở khóc dở cười, ngươi. Ngươi bắt phản. Cái chữ kia là trời, thiên mệnh trời. Gặp thiên phủ như gặp nô hoàng, các ngươi bất quá trong núi thảo dân, còn không mau nhanh chóng quỳ xuống. Hạ Cực trừng mắt nhìn, tựa hồ còn tại nghiên cứu cái kia kim sắc bảng hiệu, đột nhiên trường đao trong tay cũng không ra khỏi vỏ, bột một tiếng vung ra, như là xám xịt ánh sáng, làm cho người trong mắt thậm chí còn không nhìn thấy động đậy, cũng đã đến trước mắt. Âm nhu nam nhân chỉ cảm thấy trên gương mặt đau đớn một hồi, cả người liền là lăn lộn bay rất ra ngoài, tiếp đó đánh tới cách đó không xa một gốc đại thụ thân cây bên trên. Két két một tiếng, cây dĩ nhiên phát ra đứt gãy tiếng vang, mà tại va chạm chỗ, hiển lộ ra mấy cái hỗn tạp khe hở đường vân. Phúc. Âm nhu nam nhân phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, tiếp đó nặng nề ho khan hai tiếng, ngẩng đầu cả giận nói, Hạ Cực, ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản? 12. Chương 9, trời bên trong biến đổi lớn. Một bên khác, Nhậm Vô Nguyệt, Công Dương Đường thì là trợn mắt hốt mồm, hai người đều là lao giang hồ, dĩ nhiên là nhận biết khối này màu vàng bảng hiệu, chính là nghe đồn rằng trời Trung Châu đại hoàng đế thống ngự chính đạo lùn có thiên phủ, tượng trưng cho hoàng quyền thiên phủ. Cái này, chính đạo lãnh tụ võ đang trưởng giáo, dĩ nhiên không nhìn. Nguyên bản tại cái kia âm nhu nam tử lấy ra thiên phủ lúc, hai người là tâm hoàn toàn rét lạnh, cho rằng Hạ Cực phải ngã thương tương hướng, hay là tồn lấy mấy phần nhân nghĩa, mà ngoảnh mặt làm ngơ, lại không nhúng tay. Thế nhưng là, không có người nghĩ đến cái này nam nhân dĩ nhiên trực tiếp đem cái kia âm nhu nam tử đánh bay đi. Cái sở tình trạng. Hạ Cực lên tiếng, cái gì thiên phủ? Rõ ràng là lớn quần cộc, còn gạt ta. Ước hiếp ta uống quá nhiều rồi. Không. Ta không uống nhiều. Nói xong, cả người hắn lại là hóa thành một đạo sáng chói ánh sáng, đột nhiên xuất hiện ở cái kia triệu đại trung trước mặt. Một chân nâng lên, cái kia âm nhu nam tử né tránh không kịp, phần bụng kịch liệt đau nhức, chật cả người lăng không nhi lên, sinh ra đẳng vân giá vũ cảm giác. Hắn lại bị một cước này trực tiếp đá bay. Giữa không trung, hắn phun ra một ngụm máu. Ngươi, ngươi mẹ nó tuyệt đối uống nhiều quá. Hắn đang suy nghĩ, đã thấy thân ảnh kia đã trải qua xuất hiện lần nữa tại trước mắt mình, lại là một đạo xám xịt liền vỏ đao ảnh trọng áp mà xuống, hung hăng nện ở trên người hắn. Oeng. Hắn rơi xuống đất, bùn thạch phi tiên, mà mặt đất dĩ nhiên xuất hiện một cái hố to. Triệu Đại Trung chỉ cảm thấy thể cốt đều nhanh tan thành từng mảnh, đau rát cảm giác từ bách hải truyền đến, lục phủ ngũ tạng giống như rời vị trí. Hạ Cực rơi xuống đất, thân thể lắc một cái đi tới. Triệu Đại Trung lôi kéo cuống họng hét dầm lên, ngươi xem kỷ luật như không, mắt vô thiên tử, ngươi. Ngươi cái này loạn thần tặc tử. Hạ Cực mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, đánh cái rượu cách, ngươi. Ngươi cái này chết nương tháo, nói chuyện nương nương, liền coi chính mình là hầu phụng thiên tử cha chồng sao. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Liền ngươi bộ dáng này, làm sao có thể là cung trong người. Triệu Đại Trung. Hạ Cực tiếp tục nói, ngươi gạt ta có thể. Nhưng là dĩ nhiên cầm lấy cái giả bảng hiệu lừa gạt, chẳng phải là nói xấu ta thánh thượng. Triệu Đại Trung cả giận nói, Hạ Cực, ngươi đến cùng thật say giả say. Tấm bảng này, ngươi phản tới xem một chút. Một bên giấu ở phía sau cây cái bóng nghe hai người đối thoại, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trời Trung Châu biến đổi lớn, vô số quỷ mị từ lòng đất, trong biển bò ra ngoài, giết chi không hết. Mới đầu chẳng qua là bên ngoài, nhưng rất nhanh biên quan bị phá, mà ác quỷ tiến quân thần tốc. Đại hoàng đế vội vàng truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, phái ra các phương cao thủ, đại tướng chủ mưu chú đóng tất cả mọi nơi, bóp cổ lại trọng địa, nhưng những quỷ quái kia lại như cũ đẩy ngang. Tốc độ chẳng qua là hơi trì hoãn, nhưng như cũ tại tiến lên. Mà rất nhanh, tòa thứ nhất thành lớn bị công phá, tướng sĩ tất cả đều chết trận, khắp thành bị giết, không lưu một người sống. Như thế, liền tựa như vạn dặm đập lớn phá vỡ một cái miệng, ma quỷ như nước thủy triều, mà mãnh liệt vào nhân loại căn cứ, toàn bộ trời Trung Châu vậy mà tại ngắn ngủn mười mấy ngày bên trong, liền gần gũi chết hết. Mà đại hoàng đế biết được thiên mệnh đã tán, đại thế đã mất, liền lâm trung bị thác, khiến bên người chỉ có con trai, tam hoàng tử, cùng một đám tinh anh, ngồi hạo thiên thuyền lớn 100 chiếc, từ bí mật bến cảng xuất phát, lấy từ không có người biết được cực bí hàng tuyến, hướng Long Tàng Châu. Tam hoàng tử tên, Tống Còn. Mà cái gọi là tinh anh, chính là trời bên trong chín hội, cùng thập thường thị. Những cái bóng này chính là trời bên trong chín trong hội ẩn hội, thoát thai từ nguyên bản mây ẩn ti. Chẳng qua là tại tìm kiếm tận cùng thế giới kế hoạch sau khi thất bại, Mây Ẩn Ti hủy bỏ, mà nguyên bản trong Ti cao thủ tắc thì thành lập hai đại hội. Mây hội, cùng Ẩn hội. Đây cũng là chính tông có lấy Mây Ẩn Ti một mạch tương thừa tổ chức. Về sau tất cả lục địa lại lần nữa thành lập Mây Ẩn Ti, tắc thì bất quá là theo mẫu bức tranh bầu, thuần làm quan kém thông lệ chi dụng, mà không phục hồi như cũ bản uy vũ. Triệu Đại Trung, dĩ nhiên là thập thường thị một trong, tiếp được bí khiến chính là mang theo Ẩn sẽ một chút tinh anh đến đây võ đang. Lấy thiên phủ tới nói cho cái này Long Tảng Châu chính đạo đứng đầu, tân hoàng đã tới, mau tới nên giá. Về phần tin tức, trời Trung Châu tất cả lớn đỉnh cấp gió môi đã sớm bị áp đưa đến Tam hoàng tử Lâm thời hành cung, bị hoàng tử cái kia thần bí phụ tá lấy làm bí thuật, từ đó thu hoạch được gần gũi chuẩn xác nhất liên quan tới thiên hạ này tin tức. Cho nên, cái kia thần bí phụ tá chính là làm chính mình đám người chọn cái kia hạ cực kế nhiệm đại điện thời gian, lên núi. Đồng thời muốn đem hắn xuống núi ma đạo, cường đạo tới hạ chi khách, giết chết bất luận tội, một tên cũng không để lại. Như thế, cho dù cái này tại Long Tảng Châu làm vì chính đạo lãnh tụ, có tới trăm năm võ đàng, liền không có đường lui, lại không lựa chọn. Về phần chọc giận, không tồn tại. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Huống chi bọn hắn còn chưa truy cứu võ đàng cấu kết cường đạo, ma môn tội danh, bọn hắn đáng là mang ơn. Cho nên, Ẩn sẽ thích khách nhìn thấy chuyến này nhiệm vụ mục tiêu, tựa hồ bởi vì hiểu lầm cùng cái này Triệu Đại Trung đánh nhau, bọn hắn cũng không xuất thủ. Huống chi, bọn hắn cũng một mực không ngứa những này chết thái giám. Hạ Cực cười tít mắt ngồi xổm, nhìn xem còn tại trong hố không thể động đậy âm nhu nam tử, tiếp đó bắt đầu đảo ngược bảng hiệu, không đúng rồi, còn là cái lớn quần cậu. Triệu Đại Trung sắc khóc, ngươi quay hai lần, đương nhiên vẫn là đảo lại quay một lần a. Hạ Cực lại quay hai lần, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, ngươi gạt ta. Triệu Đại Trung khóc. Mà ngay một khắc này, Hạ Cực trường đao trong tay lại liên tiếp trôi đùng một cái vang ra ngoài, tại âm nhu nam tử trên mặt lưu lại một đạo đỏ thâm in. Tựa hồ còn chưa hết hứng, hắn tả hữu khai cùng trong nháy mắt lại đánh ra hơn 10 cái, thẳng đến nam tử này thành đầu heo, hắn mới cười tít mắt đứng dậy, quay người. Nhìn thấy ngây người như phỗng Nhậm Vô Nguyệt, cùng cái kia Công Dương Đường, ở rượu, cười nói, ai? Nhậm Vô Nguyệt, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây? Thanh Ảnh đâu? Không có cùng với ngươi sao? Ta một mực tại tìm nàng. Nói xong, nam nhân này dĩ nhiên trực tiếp tới cái chật vật ngã gục, ghé vào trước mặt trong đất bùn, tiếp đó bản năng lật thân thể, nằm ngáy ho ho lên. Mà hắn tay trái nắm bắt thiên phủ, chẳng biết lúc nào lại bị cầm vỡ nát, tiếp đó lại tùy ý buông ra, như bỏ qua cái rác rưởi. Giết hắn, giết bọn hắn. Âm nu nam người ở trong hố gầm hét lên, xé rách lấy như lọt gió cuốn họng, cao giọng tiêm hô. Mà liên tại cùng thời khắc đó, cái kia Công Dương Đường thì là thân hình lấp lóe, đã trải qua bắt tới hai tên ma môn tinh anh, hai tay bóp nát bọn hắn cổ họng, tiếp đó giơ cao tại trước người. Nhậm Vô Nguyệt thì là trực tiếp cầm lên say rượu ngã xuống đất ngáy to võ đang trưởng môn, về sau cấp tốc mà đi. Xì xì thử, vô số mảnh văng lên, như trình độ rơi xuống mưa rào, từ đằng xa mà tới. Công Dương Đường một bên lui lại, một bên cẩn thận dùng hai mặt thi thể tấm chắn ngăn cản, hắn chỉ cảm thấy vô số lực trùng kích, thỉnh thoảng từ thi thể kia truyền đến, khiến cánh tay hắn đều cảm thấy có chút run lên. Mà bỗng nhiên hắn trên bàn chân tê dần, cả người về sau ngã ngồi. Trong ánh mắt, nguyên bản giấu ở phía sau cây cái bóng tắc thì nhao nhao đi ra, trên tay bọn họ nắm cực kỳ nhỏ nhắn cung nỏ, nỏ hộp bên trên điêu khắc kỳ dị hoa văn, như nửa cái bị bàn tay khổng lồ xé rách con nện, dán tại cái kia hộp bên trên, mà được trao cho cường đại đánh vào thị giác lực. Nọ miệng gần gũi làm một thể, nhìn như tuyệt đối không thể ra mũi tên. Mà lại một suy nghĩ tỉ mỉ, lại phát hiện cái kia nỏ hộp dung lượng cực nhỏ, trong đó sao có thể chứa mũi tên. Nhưng mà, cái kia từng đạo lấp lóe, vô cùng lực trùng kích, lực xuyên thấu ngân quang, lại khiến người ta không thể không đi tin tưởng, cái kia nỏ hộp không hiếm hoi còn sót lại mũi tên, hơn nữa còn cất rất nhiều rất nhiều. Vật kia xuyên qua ta xương đùi. Công Dương Đường toàn thân run rẩy, đồng thời hướng sau lưng giáo chủ nói ra. Nhậm Vô Nguyệt thì là như mày, nhưng nhất thời gian cũng không thể tránh được. Nhìn xem trước người như cũ nằm ngáy hó hó anh rể, nàng bất đắc dĩ thở dài. 12. Chương 10, cái kia thì cùng chết a. Dừng hoang. Tử thi khắp nơi, mà Ẩn bộ tắc thì chậm rãi thu nhỏ lại vòng đây. Công Dương Đường cánh tay phải khiêng một câu đã bị bắn thành con nhím thi thể, tay trái ý đồ đi rút ra đâm thủng chính mình cái kia mũi tên, hắn chưa bao giờ thấy qua lực đạo mạnh mẽ như vậy tiễn. Không nổ ra được. Chẳng qua là chốc lát, cái này hung hãn ma giáo tráng hán cũng đã mồ hôi đầm địa, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên cực kỳ thống khổ. Mũi tên bắn vào xương cốt, nếu là người khác sợ là sớm đã đau đớn choáng váng đi qua, chỗ nào còn biết dùng đối lập yên lặng giọng nói chuyện. Cái kia tiễn rất nhỏ, nhập thể về sau tựa hồ trở nên khắc thường, căn bản là không có cách rút ra. Công Dương Đường hướng thân rồi nói ra. Nhậm Vô Nguyệt nhíu nhíu mày, lần nữa ngang tiêu tại bên môi, hướng về phía màu máu bích ngọc tiêu lỗ, hơi trầm ngâm, liền bắt đầu thổi. Khúc tên, ảo ngộng. Nàng hít sâu một hơi, mắt nhìn đến cùng nằm ngáy ho ho anh rể, tiếp đó để khí thổi ra cái thứ nhất nốt nhạc. Đấy, tiếng ca một khi trước đó hung lệ mà trở nên nhu hòa, tựa như sóng biếc nhộn nhạo ôn nhu nhất ngộng, đem âm vực bao trùm tất cả mọi người đều lồng chụp vào trong. Mà ẩn hội chúng người lại là dừng bước lại, ánh mắt hơi có chút không biết giải quyết thế nào. Nhậm Vô Nguyệt thấy thế, càng là đầu nhập thổi. Ảo ngộng, bộ thứ nhất chính là nhập ngộng. Vô luận cái gì anh hùng hảo hán, nếu là vào ôn nhu ngộng, như vậy dù là biết rõ đây là ngộng, cũng tình nguyện luân hãm, cũng không muốn tỉnh lại. Nhưng những này cầm trong tay trách nỏ ẩn sẽ thích khách, lại chẳng qua là bỗng nhiên dừng lại, ngắn ngủi dừng lại, tựa hồ tại vận tức điều khí, hoặc là sử dụng một loại nào đó công pháp. Chốc lát thời gian, ánh mắt của bọn hắn dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục thanh minh, tiếp tục bắt đầu hướng về viên này cổ thụ tới gần. Nhậm Vô Nguyệt giật mình, nhưng tâm thần lại chưa từng dao động, mà là thổi lên ảo mộng bộ hai, là lướt. Âm sắc từ thanh linh quay ngọt ngào, mang theo buồn bi thảm thảm ưu tư mê hoặc thanh âm, hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi. Nhưng mà những cái kia ẩn sẽ thích khách lại như biến điếc, có thai như điếc, bước chân không loạn, khoảng cách cây này càng ngày càng gần, bất quá hơn 10 mét khoảng cách. Công Dương Đường gặp tình huống như vậy không nén nổi hơi biến sắc mặt, mặc dù không biết những người này sử dụng loại kỹ xảo nào, nhưng là tựa hồ có thể làm cho bản thân cách ly âm luật công kích. Cứ tiếp như thế, chẳng lẽ ngồi chờ chết? Ta cùng sư chưa từng ngồi chờ chết. Hát Mục giáo cũng giống vậy. Suy tư tầm đó, sắc mặt hắn cực kỳ lạnh lẽo, cố nén trên xương đùi truyền đến sắc nhọn đau nhói, đem thân hình co lại, lấy thi thể thuận tới gắt gao bảo vệ bản thân. 10m, 9m, 8m. Hắn hít sâu, yên lặng cảm giác một đám thích khách tới gần. Mà đợi đến 6 mét khoảng cách, hắn con ngươi mở to, râu tóc bành trướng, mà hai tay sớm đã bành trướng vài vòng, biến thành đỏ như máu như trầu. Trầu bên cạnh như đao, sắc bén mà dọa người. Vâng! Vị này Hắc Mộc giáo xích phát cùng sư quát lên một tiếng lớn, tay trái hóa trưởng trực tiếp đánh xuống, rơi vào trên bàn chân, răng rác một tiếng, chân trái ứng thanh mà đứt. Liên tại cùng thời khắc đó, hắn gầm thét, mượn cái này sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức, cả người như do tanh nào ra, nắm lấy tấm khiên thịt người liền xông ra ngoài. Phóng tới cách mình gần nhất một cái thích khách. Lâm Nguy đứt cổ tay, có thể nói thật tráng sĩ. Nhưng là, thích khách kia lại như thật mỏng lá khô, chịu đến cái này cuồng phong xung kích, thân thể dĩ nhiên về sau bay xa. Công Dương Đường sững sờ, đùi phải điểm nơi, chính là lại nào về phía một người khác. Người kia lại cũng là bình thường. Như lá thổi lên. Đây là. Công Dương Đường tâm thần có chút dao động, nhưng thân hình lại hảo không trì hoãn, cho dù một chân, lại như cũng là một cái điên cuồng dã thú, lấy thi thể làm vẫn, múa hổ hổ sinh phong. Lại nhào về phía người thứ ba. Chẳng qua là những này thích khách thân pháp quả thực quỷ dị, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ khiến cho bọn hắn chuyển động theo. Trước đó làm vì vòng vây lúc còn chưa phát giác, nhưng lúc này Công Dương Đường lại tóc phát hiện mình tựa hồ không phải tại cùng một đám người tác chiến, mà là cầm lấy trách nỏ lá cây. Lá cây sao có thể cầm nỏ, lại sao có thể xạ kích? Xì thử. Trong không khí đột nhiên xẹt qua từng đạo tơ bạc, tại đã trải qua ai nặng trong hoàng hôn chợt có lóe ra ảm đạm ánh sáng màu đỏ. Cái kia chính là trách nỏ tiễn. Ẩn sẽ bọn thích khách gần như cùng một thời gian xuất thủ, cái kia tơ bạc chính là cùng một thời gian bắn ra, hóa thành một đạo tròn siết chặt, sát na cũng đã thu nhỏ đến một điểm. Điểm này liền là Công Dương Đường. Hắc Mộc giáo tứ đại hộ pháp một trong xích phát cuồng sư Công Dương Đường. Cái này một chân sư tử, ở trong ánh tà dương phát ra rên lên một tiếng, tiếp đó quỳ gối quỳ xuống, ám châm ánh sáng màu đỏ, xuyên qua rừng hoang rơi vào trên người hắn, cũng chiếu rọi ra trên người hắn tầng kia nhàn nhạt lông trắng. Cùng cái kia lông trắng cùng da thịt giao xúc chỗ từng vệt đỏ thắm. Hận, ta hận. Công Dương Đường khôi ngô thân hình chợt ngã xuống đất, đập ầm ầm tại lúc trước hắn khua lên thi thể khiên thịt bên trên. Bụi về với bụi, đất về với đất. Người chết lại không bất công, không còn có ai là ai vũ khí. Một bên khác, ẩn sẽ bọn thích khách căn bản thờ ơ, mà là tiếp tục chậm rãi, cùng lúc trước hảo không dị dạng vây quanh tới. Loại này chậm chạp cũng không phải là căn cứ vào sợ sệt, mà là một loại kỷ luật, một loại lòng tin. Giống như mãnh hổ dạ bước, chỉ vì lòng tin tràn đầy. Cái này độc thuộc về chân chính thích khách tố dưỡng. Nhậm Vô Nguyệt buông xuống tiêu, nhu nhược thân thể dính sát cổ thụ. Ma giáo cường đạo tới hạ tinh anh, dĩ nhiên chỉ còn lại có nàng một người. Kia là ai nhiều hung lệ mà quỷ dị nọ? Trên đời này sao có thể có khủng bố như thế nọ? Cái này một đám ma giáo tinh anh, thậm chí là cường đạo tới làm cũng không yếu đuối, càng không kẻ ngu dốt, nhưng chỉ là tại cái kia trách nọ vài lần liên xạ phía dưới, liền cơ hội chết hết. Mà bình thường cung nọ bất quá chỉ có thể gắn vào một mũi tên. Cho dù là trời công tạo vật bên trong chỗ ghi lại nguyên nung nỏ, phối lên nỏ hộp, cũng không quá đáng có thể liên xạ ra 10 mũi tên. Thế nhưng là những này thích khách, trong tay bọn họ nắm cái kia nhỏ nhắn trách nỏ, lại từ đầu tới đuôi một mực tại xạ kích, nói là liên xạ hơn 100 mũi tên cũng không quá đáng. Càng kinh khủng chính là, bọn họ trung gian chưa bao giờ đổi qua nỏ hộp, cũng tựa hồ căn bản không có đổi lấy nỏ hộp dự định. Nói một cách khác, bọn hắn là biết rõ mũi tên này mũi tên còn có rất rất nhiều, căn bản không cần đổi thành. Nhậm Vô Nguyệt ngửa đầu nhìn xem đã trải qua mờ tối trời. Nhất thời gian có chút tuyệt vọng. Không ngờ tới mới vừa đảm nhiệm Hắc Mộc giáo giáo chủ, liền muốn như thế rời khỏi, thật sự là không có cam lòng. Hơn nữa, sẽ cùng cái này chính mình thống hận đến cực điểm anh rể chết cùng một chỗ. Nàng trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, lại bỗng dưng lại nghĩ, có lẽ cùng anh rể chết cùng một chỗ cũng tốt, đến Hoàng Tuyển, có thể mang theo hắn đi tìm chị gái, cũng tiết kiệm nam nhân này ở bên ngoài câu hoa chọc cỏ, làm ra có lỗi với chị gái chuyển tới. Như thế cũng là tốt. Nghĩ đến đây, nàng ngược lại là nỗi lòng có chút đã bình định xuống. Tựa hồ chết cũng chưa chắc có đáng sợ như vậy. Mà đối với cái này cái nam nhân thống hận, có lẽ theo lấy tử vong, liền đều có thể hóa giải đi. Nhậm Vô Nguyệt bùi gai tay áo nhẹ nhàng rủ xuống, lỗ máu bích ngọc tiêu cũng rủ xuống, tiếp đó điều chỉnh góc độ, ngồi xổm người xuống, đem nằm trên mặt đất ngủ say xưa lấy nam nhân, lại đi bên cạnh mình xê dịch. Như thế, liền chạy không được. 12. Chương 11, rượu của ta tỉnh. Mà đúng lúc này, rừng hoang lối vào vang lên lần nữa tiếng bước chân. Ẩn sẽ thích khách cũng không vì đó mà thay đổi, mà là thuần thục phân ra một phần nhỏ, phân chia đến các nơi, đem thân hình nửa ẩn tại phía sau cây, tiếp đó đem trách nọ phương hướng nhắm ngay cái kia phát ra tiếng vang lối vào. Tỉnh táo, kỷ luật, mạnh không coi nhẹ, yếu không cầm tiêu, cái này chính là đã từng mây ẩn ti khí độ. Các vị bên trên dùng, tại hạ võ đang tư mã ra, chuyên tới để mời dặm nên đón. Tóc bạc nam nhân mang theo có chút vô lại cười, bên người theo lấy Mạc Tạ La cùng Trương Sơ Tĩnh, lại sau thì là một đám đời bốn võ đang đệ tử. Ánh mắt của hắn cấp tốc liếc nhìn trang diện, tiếp đó thần sắc trầm xuống nói, nhà ta trưởng giáo ngày hôm nay mới vừa kế nhiệm, không kìm được vui mừng, mà chưa từng nhận ra bên trên dùng thánh an, ra ở đây bồi tội, mà tất cả tổn thất đều có thể bồi giao. Thấy mọi người trầm mặc, hắn tiếp tục cười nói, trưởng giáo mặc dù tuổi trẻ, nhưng nếu luận công phu, nhưng cũng là biết tròn biết méo, nghĩ đến, nhất định có thể trở thành Ngô Hoàng trong tay một cái lợi đao. Mà ta võ đang, cũng có thể tùy ý Ngô Hoàng điều động, tuyệt không hài lòng. Trước đó vô lễ chỗ, mong rằng các vị có thể cho ta võ đang một cơ hội, ra lần nữa tạ lỗi. Vị này tóc bạc, phóng đãng không bị trói buộc chủ mưu không người xuống, hướng về đầy rừng thích khách, cùng cái kia hố bên trong thường thị thật sâu túi đầu, bài đến ngang eo. Triệu Đại Trung lúc này đã trải qua rẽ rủa lấy từ trong hố bò ra ngoài, ngay tại chỗ rửa vào cái cây, mặt sưng phủ giống như đầu heo. Giờ phút này nhìn thấy nam tử tóc bạc này như thế khiếp cùng, chính là lôi kéo phá phong cuống học nói, chúng ta liền kỳ quái, cái này võ đang trưởng giáo hẳn là ngươi đại sư này huynh tới làm, luận tư lịch, luận trí lực, luận thủ đoạn, loại này mãng phu đồng dạng hậu sinh tiểu tử, thực sự kém ngươi rất nhiều. Tư Mã Gia nhàn nhạt nói, gia không dám, còn mọi bên trên dùng chớ có bị chê cười, ta võ đang có thánh dược chữa thương, nhưng khỏi bên trên dùng thương thế, mà sau đó càng có trọng lễ dâng lên. Cái này tóc bạc nam nhân không người, thay đổi nguyên bản cả lơ phất phơ ăn nói phong cách, mà biến đến mức dị thường lão luyện. Hắn chi như vậy, gây nên không phải sợ hãi, cũng không phải tôn trọng. Trong lòng của hắn tự có một cây cân. Chú Mưu, Châu Bái chỉ có thiên hạ đại thế. Trời Trung Châu tới làm, lấy lôi lệ phong hành thủ đoạn chém giết ma đạo, cường đạo tới đây hạ khách, liền đem võ đang đẩy tới mâu thuẫn trở nên gây gắt tiền tuyến. Hạ chết tha hương tại võ đang dưới chân, đối ngoại chính là có ngàn loại vạn loại thuyết pháp, cũng là tẩy không sạch một thân nước bùn. Nhiều khi chân tướng cũng không trọng yếu.